Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 1. Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 1. Lạc Dương cuối thu, đã mang lên lạnh thấu xương hàn ý trong vườn ngự uyển, lá ngô đồng rơi. Đầy đất vàng óng ánh, tăng thêm mấy phần điệu hiệu. Vị ương cung bên trong, mùi thuốc cùng hân hương khí tức xen lẫn, nhưng như cũng khó mà xua tan kia tràn ngập trong không khí nặng nề cùng kiềm chế. Hoàng đế Lưu bị bệnh, như là ngày này dần khí trời rét lạnh, không thấy tốt hơn, ngược lại càng thêm nặng nề, khiến cho toàn bộ đế quốc trung tâm đều bao phủ tại một mảnh lo lắng âm thầm phía dưới. Một ngày này, Thái thường Dương đạo, vị này trưởng quản tông miếu lễ nghi lao thần, lĩnh hàng một đám lễ quan, tại Đông cung cầu kiến giám quốc thái tử Lưu Thiện. Dương đạo râu tóc bạc trắng, khuôn mặt trang nghiêm, tay cầm ngọc hốt, không người tấu nói: "Thái tử điện hạ, chúng thần có buồn khởi bẩm. Bây giờ thời gian cuối thu, vạn vật túc sát, chính là đi thu tiện chi lễ thời điểm. Cổ chế có vân, xuân siêu hạ mầm, thu tiện đông săn. Thiên tử chư hầu, đúng giờ nói võ. Lấy đó không quên chuẩn bị chiến đấu, cũng hợp thiên địa sinh sát cơ hội. Nhưng bệ hạ thánh thể không hài hòa, không thể đích thân tới. Ấn lễ chế, làm từ thái tử điện hạ thay mặt đi việc, lấy toàn cổ lễ. An xa tắc, an ủi dân tâm. Vọng điện hạ cho phép." Lưu Thiện ngồi ngay ngắn án thư về sau, nghe vậy lông mày mấy không thể xem xét nhỏ một chút. Hán thiên tính không thích cung ngựa đi săn, càng thiên vị trong cung đọc sách, cùng cận thần đàm luận điện tịch. Hoặc là trong âm thầm chơi bùa bóng đá. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, chính mình thân là giám quốc thái tử, ở đây thời kỳ phi thường, rất nhiều phụ hoàng chức trách nhất định phải từ hắn gánh chịu, cái này liên quan đến triều đình thể thống cùng hoàng thất uy nghiêm. Hắn trầm mặc một lát, đè xuống trong lòng một chút không tình nguyện, âm thanh bình thản đáp: "Thái thường cùng chư khanh chỗ đấu, hợp lễ pháp. Cô chuẩn đấu, liên theo cổ chế, đi thu tiện chi lễ. Tất cả nghi trình, từ thái thường tự cùng bệ úy nha môn hiệp đồng xử lý. Cổ đại thiên tử mặc kệ chung không yêu quý đi săn, đến thời gian đều phải đi săn. Bởi vì xuân siêu hạ miểu, thu tiện đông săn là xưa nay lệ chế. Xuân siêu chính là nói, mùa xuân lục soát, săn bắt không có hoài thai dạ thú. Bởi vì mùa xuân là động vật sinh sôi mùa, không thể thương tổn động vật con non cùng hoài thai động vật. Hạ miểu thì là chỉ mùa hạ săn bắt giết hại hoa màu dạ thú. Mùa hè là hoa màu sinh trưởng mùa thịnh vượng, muốn bảo vệ hoa màu không nhận động vật trà đạp. Thu tiện là chỉ săn giết tổn thương gia cầm động vật. Mùa thu, gia cầm muốn lớn lên, muốn bảo vệ bọn chúng không nhận dã thú xâm nhập, giảm bất tổn thất. Cho nên mùa thu đi săn, chủ yếu là săn giết manh thú. Đến nơi đông săn, thì là săn bắn ý tứ. Cũng là bốn mùa săn bắn cuồng hoan thời tiết. Không thêm phân chia bất kỳ cái gì con mồi đều có thể săn bắt. Chúng thần lĩnh chỉ." Dương đạo chờ người không người lui ra, cố định hạ nhật trình. Lưu Thiện liền mệnh vệ tướng quân Triệu Vân, điểm viện 500 tinh nhuệ vũ lâm vệ, tùy tùng đi tới thành Lạc Dương bên ngoài hoàng gia vườn săn bắn. Suốt hành ngày, tinh kỳ pháp phối, nghi thức nghiêm ngặt. Lưu Thiện thân mang nhung phục, cưỡi tại một thất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa phía trên. Dù cố gắng làm ra uy nghiêm thái độ, nhưng hai đầu lông mày tổng thiếu chút phụ hoàng Lưu bị loại kia kinh nghiệm xa trường nhuệ khí cùng sát phạt quả đoán. Triệu Vân thân cưỡi ngựa trắng, ngân nón trụ ngân giáp. Dù tuổi tác đã cao, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt như điện. Hắn tự mình hộ vệ tại Lưu Thiện bên cạnh. Quan Hưng, Trương Bao chờ trẻ tuổi tướng lĩnh, tất làm nóng người, lộ ra có chút hưng phấn. Đội ngũ đi tới vườn săn bắn chỗ sâu, cây rừng dần mật. Chợt thấy phía trước trong rừng đất trống, có mấy cái con mai ngay tại túi đầu kiếm ăn. Hình thái ưu mỹ, màu lông ánh sáng. Quan Hưng, Trương Bao thấy thế, lập tức nhiệt huyết dâng lên. Vô ý thức liền muốn thúc ngựa đỉnh thương tiến lên săn giết. Chấm đã. Triệu Vân trầm giọng quát bảo ngưng lại, âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn giục ngựa ngăn tại hai người trước đó, ánh mắt đảo qua kia mấy cái rõ ràng là hiệu cái con mồi, giải thích nói: "Thu tiện chi lễ, tự có chuẩn mực. Lúc này không phải vì đông săn, chỉ tại săn giết to mọng chi thú lấy sung nhà bếp, tế tông miếu. Thu tiện, trọng tại loại trừ thú có hại, bảo hộ việc đồng áng cùng gia cầm. Đây là hiệu cái, đang lúc sinh sôi chi linh. Há có thể vọng thêm sát thương, hữu thương thiên hỏa, cũng làm trái lễ chế. Làm tìm những cái kia nguy hại trong thôn chi xài lang hổ báo vì nghi. Chính như trước mặt nói, hoàng thất đi săn, có thể không đơn thuần là vì vui bừa. Nó càng là nghiêm ngặt tuân theo một loại lễ chế. Vì thiên hạ người làm gương mẫu. Mùa thu đi săn mục tiêu, là nhằm vào thai họa gia cầm manh thú. Quan Hưng, Trương Bao dù tính tình dũng mãnh, nhưng bọn hắn đối Triệu Vân vị này đức cao vọng trọng lao tướng quân cực kỳ kính phục. Nghe vậy, lập tức điểm chặt ngựa cương, khẽ nói: "Triệu tướng quân dạy phải, mặt tướng chờ càng rỡ." Lưu Thiện ở một bên nghe, trong lòng đối Triệu Vân càng là kính nể, thầm nghĩ: "Triệu thúc không chỉ võ nghệ siêu quần, càng thêm thông hiểu cổ lễ, làm rõ sai trái, thật là giường cột nước nhà." Đám người thế là thu liễm săn giết hiệu nhóm tâm tư, tiếp tục hướng sơn lâm chỗ càng sâu lục soát, chủ định tìm kiếm những cái kia chân chính nguy hại dân chúng manh thú. Đi qua một phen tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cuộc tại một chỗ nham huyệt phụ cận, phát hiện mục tiêu, hai con màu lông sặc sỡ, hình thể mạnh mẽ báo. Một được một cái, dường như ngay tại hang động phụ cận nghỉ ngơi. Ở nơi đó, có mắt sắc quân sĩ thấp giọng hô. Kia báo được cực kỳ cảnh giác, lập tức phát hiện đến gần đám người. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Con người lên, thử ra răng nanh. Ngăn tại mâu báo trước người, ánh mắt hung hãn, tràn ngập ý uy hiếp. Khá lắm hộ lữ xuất sinh. Trương Bao tính như liệt hỏa, thấy kia báo được hung mãnh như vậy, ngược lại kích thích lòng hào thắng. Nhìn mô ra đến sẽ ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động chiến mã, nô lên trường thương, liền hướng kia báo được phóng đi. Kia báo được cực kỳ nhanh nhẹn, thả người nhảy lên, lại tránh đi Trương Bao bắn gọn, ngược lại nhào về phía bên cạnh mấy tên ý đồ bọc đánh Vũ Lâm vệ. nanh vuốt cùng sử dụng, suýt nữa đem một tên binh lính nhấc xuống ngựa tới. Trang diện nhất thời mạo hiểm và phần. Trương Bao thấy thế giận dữ, cảm thấy tại thái tử trước mặt mất mặt mũi, quắc, nghiền xúc muốn chết. Hắn quay đầu ngựa, lần nữa xung phong. Lần này chờ đúng thời cơ, trường thương như độc long xuất động, mang theo tiếng xe gió, tinh chuẩn địa thứ vào báo được cái cổ. Kia báo được phát ra một tiếng thê lương kêu rên, giãy giụa một lát, liền ngã địa khí tuyệt. Nhưng mà, mọi người ở đây lực chú ý bị báo được hấp dẫn trong nháy mắt. Kia chỉ mẫu báo lại thừa cơ hóa thành một đạo màu vàng cái bóng, mau lẹ vô cùng chui vào bên cạnh trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Để nó chạy. Quan Hưng bóp cổ tay, nhưng lập tức tự tin nói, không sao, nó trốn không xa. Thả chó săn. Đi theo quân sĩ lập tức thả ra hơn 10 đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn. Chó săn ngửi ngửi mẫu báo lưu lại mùi, sủa loạn lấy đuổi vào trong rừng. Lưu Thiện, Triệu Vân chờ người tắt xuất đội theo sát phía sau. Bất quá thời gian đốt một nén hương, chó săn liền đem kia chỉ mẫu báo vòng vây tại một chỗ loạn thạch đá lởm chởm trong khe núi. Kia mẫu báo bụng sườn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên đã là mỏi mệt không chịu nổi. Nó lưng tựa nham thạch, đối mặt từng bước ép sát chó săn cùng đám người, vẫn như cũ nghe răng gầm nhẹ, gơ lợi chảo, làm chó cùng rất dữ. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng. Còn có một loại khó nói lên lời điên cuồng bảo hộ chi ý. Triệu Vân nhìn xem kia mẫu báo, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Nhưng hắn biết rõ, đã nhận định là thú có hại, liền không thể lưu tình. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Hắn trầm giọng nói, mà thôi, đã vây quanh, liền cho nó một cái thoải mái, chớ có lại tăng thêm này khổ. Dứt lời, hắn tự yên ngựa bên cạnh gỡ xuống hắn tấm kia chứ danh bảo điều cung. Đây là thiên tử ban tặng, tượng trưng cho vô thượng vinh quang. Đón lấy, lại từ ống tên bên trong rút ra một chi lang nha tiễn, động tác trầm ổn như sơn nhạc. Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 2, chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 2, chỉ gặp hắn nhặt cung cái tên, hai tay hơi dùng lực một chút, cung kéo như trăng tròn, thiễn đi dường như sao băng. Siêu, phúc, mũi tên tinh chuẩn chui vào mẫu báo trái tim bộ vị. Kia mẫu báo toàn thân run lên, phát ra một tiếng yếu ớt nhẹ nào, lập tức mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không hơi thở. Triệu tướng quân thần sạc. Trung quanh quân sĩ buộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Lưu Thiện cũng từ đáy lòng khen, Triệu thúc bảo đao chứa lão, khó được hôm nay có này nhàn hạ thoải mái, tự mình ra tay. Triệu Vân thu cung, khẽ không người, điện hạ quá khen, lão thần không dám nhận. Này thuộc buồn phận sự tình mà thôi. Các quân sĩ tiến lên, thuần thục đem mẫu báo thi thể lôi ra, chuẩn bị lột ra lấy thịt. Dựa theo lệ cũ, săn đuổi manh thú, này da lông, xương cốt, thậm chí một ít khí quan, có thể làm thuốc, có thể chế khí. Một tên kinh nghiệm phong phú quân y tiến lên, phụ trách giải phẫu. Nhưng mà khi hắn xé ra mẫu báo phần bụng lúc, vẫn không khỏi được phát ra một tiếng thấp giọng hô, cái này mẫu báo, lại có thai. Đám người nghe vậy đều là sửng sở, nhao nhao xuống lại đây. Chỉ thấy kia mẫu báo trong tử cung, thình lình có mấy cái đã thành hình, lại chưa thể còn sống sót báo thai. Một cỗ hỗn hợp có huyết tinh cùng một loại nào đó sinh mệnh biến mất bi thương khí tức, tràn ngập trong không khí. Khó trách kia báo được liều mạng như vậy hộ nó. Quan Hưng lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trương Bao cũng gãi đầu một cái này mùa, theo lý thuyết không phải là báo thai nén thời điểm à? Thật sự là kỳ. Đám người lúc này mới chợt hiểu, trước đó báo được kia vượt qua bình thường hung mãnh, không phải là chỉ là dã thú ngang ngược, càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ thai nén đời sau bản lữ. Một loại không hiểu nặng nề cảm giác đặt ở một số người trong lòng. Đúng lúc này, tên kia phụ trách giải phẫu quân y đi, tỉ mỉ xem xét kia cuốn rốn về sau, trong mắt đông nhiên phóng ra ánh sáng tới. Hắn bước nhanh đi đến Lưu Thiện cùng Triệu Vân trước mặt, không người nói, thái tử điện hạ, Triệu tướng quân, này mẫu báo chi của rốn không phải bình thường, chính là cực kỳ hiếm thấy phía trên chợ thuốc bổ. Sách thuốc có chợ báo thai tinh ấm, đại bổ nguyên khí, tẩm bổ tinh huyết, tại hư tổn hại suy nhược chứng bệnh có hiệu quả. Bây giờ bệ hạ long thể khiếm an, chính cần như thế chân vật bồi bổ. Nếu có thể đem này cuống rốn cẩn thận gỡ xuống, giao cho cung trong đầu bếp, lấy bí pháp hầm chế thành hầm báo thai canh tiến phục bệ hạ, có thể đối bệ hạ thánh thể khôi phục, rất có ích lợi a. Triệu Vân nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn cả đời chung với Lưu Bị, nghe nói có vật này khả năng đối chủ công bệnh tình có trợ giúp, làm sao có thể không kích động. Hắn lập tức chuyển hướng Lưu Thiện, ngữ khí khẩn thiết mà nói, điện hạ, đây là cơ hội trời cho. Bệ hạ bệnh nặng, điện hạ chính có thể mượn vật này để bày tỏ hiếu tâm. Nếu có thể làm bệ hạ thánh thể an tâm một chút, tất điện hạ hiếu danh truyền bá khắp thiên hạ, cũng là ta chờ thần tử chi tâm nguyện. Lưu Thiện nghe, cũng là trong lòng vui mừng. Hắn dù không sở trường quân ưu, nhưng hiếu tâm lại là thuần trí. Nghĩ đến có thể có biện pháp để phụ hoàng chuyển biến tốt đẹp, lập tức gật đầu nói, Triệu thúc nói cực phải. Nhanh. Mệnh y quan nhỏ tâm lấy này cũng rốn, dùng đồ đựng đá bảo tồn. Lập tức khoái mã đưa về cung trong, giao cho thượng tiện giam, khiến cho tỉ mỉ xào nấu vì canh thang, không được sai sót. Nặng. Quân y lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí đem kia còn mang ấm áp cuống rốn gỡ xuống, xử lý thích đáng. Thế là, thu tiện đội ngũ mang theo săn đuổi, cũng mang theo một phần gánh chịu lấy quá tử hiếu tâm cùng thần tử kỳ vọng linh dược, trở về thành Lạc Dương. Nhưng mà, ngay tại Lưu Thiện hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị đem chén này hiếu tâm hiện lên cho phụ hoàng đồng thời, thâm cung bên trong, Lưu Bị tẩm điện bên trong, lại tràn ngập một loại khác bi thương bầu không khí. Một tên nội thị cẩn thận từng ly từng tí quỳ gối giường rồng trước, âm thanh trầm thấp mà run rẩy bẩm báo, "Bệ hạ, cương mới từ Huyện Châu truyền đến cấp báo. Tội nhân Lưu Vĩnh, tại Lưu Vong trên đường, lây nhiễm chứng lệ. Đã ở 10 ngày trước, bệnh qua đời tại Viễn Tân trên đường. Trên giường bệnh Lưu Bị, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hắn dãy rồi lấy, lại dùng hai tay chống đỡ lấy, nửa ngồi dậy. Khô gầy tay thật chặt bắt lấy chăn đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn kinh ngạc nhìn qua chứng đỉnh, vẫn đục nước mắt im lặng thuận khắc sâu gương mặt nếp nhăn trượt xuống. Nhỏ tại màu vàng sáng trên đệm chăn, nhân mở một mảnh màu đậm. Vĩnh Nhi, đi vậy. Hắn rốt cuộc vẫn là đi. Lưu Bị âm thanh khàn giọng, tràn ngập vô tận bi thương cùng một cái phụ thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh thấu xương thống khổ. Một mực ở bên cạnh phụng dưỡng chén thuốc nghĩa tử Lưu Phong, thấy thế liền vội vàng tiến lên, ôn nhu trấn an nói, phụ hoàng xin nén bi thương, bảo trọng long thể quan trọng a. Kia Lưu Vĩnh đi này đại nghịch bất đạo sự tình, trừng phạt đúng tội. Phụ hoàng ngài đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thực không cần lại vì như thế nghịch tử hao tổn tinh thần, hao tổn tâm thần. Lưu Bị chậm rãi lắc đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, nước nở nói, Phong Nhi, ngươi không rõ, dù có muôn vàn không phải, mọi loại tội nghiệp. Hán trung quy là chấm con trai a. Là chấm cái này làm cha, bỏ bê dạy bảo, không thể tới sớm phát hiện trong lòng của hắn chi tích tụ cùng bặm mẹo. Nếu như chấm có thể đa phần chút tâm tư ở trên người hắn, nhiều chút quan tâm, thiếu chút trách móc nặng nề, có lẽ hắn liền sẽ không tại kia lối rẽ bên trên, càng chạy càng xa, cho đến vạn kiếp bất phục. Chấm thẹn trong lòng a. Lời nói này, đạo tận một cái đế vương bất đắc dĩ cùng một cái phụ thân thâm trầm tự trách. Lưu Phong nhưng trong lòng xem thường, cảm thấy Lưu Bị quá xử trí theo cảm tính, nhưng hắn không dám biểu lộ, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, phụ hoàng vì thiên hạ kế, trăm công ngàn việc, đã là lo lắng hết lòng. Tại con cái giáo dục cũng chưa hề lười biếng, là kia chính Lưu Vĩnh tâm thuật bất chính, phụ lòng thánh nhân, há có thể trách tội phụ hoàng? Vậy hạ chớ nên quá tự trách. Lưu Bị thở một hơi thật dài, kia tiếng thở dài dường như hao hết hắn cuối cùng sức lực. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, thật lâu mới lại mở ra. Đối Lưu Phong phân phó nói, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đệ của ngươi, người tội chết yêu. Phong Nhi, ngươi mất chút thời gian, thay chấm đi một chuyến Huyền Tân, nhìn xem đệ ngươi. Cuối cùng, thay hắn thu thập một chút, chớ có để hắn phơi thây hoang dã. Trong lời nói mang theo một tia khẩn cầu. Lưu Phong nghe xong, trong lòng lập tức không ngừng kêu khổ. Huyền Tân Huyền Châu, kia là cỡ nào xa xôi man hoang chi địa, khói trướng tràn ngập, đường xá gian nguy. Vừa đi vừa về chỉ ít cần mấy tháng lâu. Chính mình dù sao cũng là hoàng thất nghĩa tử, rất có địa vị. Vì một cái đã bị phế truất, trừng phạt đúng tội hoàng tử, chuyên buôn ba và giảm. Thực tế là phí sức không có kết quả tốt, không có chút giá trị. Trong lòng của hắn đủ kiểu không tình nguyện, nhưng nhìn xem Lưu Bị kêu bi thương mà ánh mắt mong đợi, lại sao dám ngỗ nghịch? Đành phải kiên trì, không người đáp, Nhi thần. Tuân chỉ. Đợi Nhi thần làm sơ thu thập, liền là lên đường đi tới Viễn Tân. Lưu Phong tâm tình buồn bực rời khỏi tầm điện, vừa đến ngoài điện dưới hiên, chính gặp được thái tử Lưu Thiện bưng một cái tinh xảo cơm, hứng thú bừng bừng đi tới. Hoàng huynh, Lưu Thiện nhìn thấy Lưu Phong, dừng bước lại hỏi, phụ hoàng hôm nay thân thể vừa vặn rất tốt chút rồi. Lưu Phong lắc đầu, thấp giọng nói, hồi thái tử, phụ hoàng tâm tình bị thống. Long thể. Sợ càng là không lạc quan. Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 3, chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 3, Lưu Thiện nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia trấn an nụ cười, nâng nhấc tay bên trong một cơm, không sao, cô đặc biệt vì phụ hoàng chuẩn bị bổ dưỡng canh thang. Thái y nói vật này nhất là nuôi người, có thể làm phụ hoàng khôi phục. Lưu Phong có chuyện trong lòng, cũng không có lòng hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, liền vội vàng rời đi. Lưu Thiện chỉnh lý một chút y quan, vương hộp cơm đi vào tầm điện. Trong điện mùi thuốc càng đậm. Lưu Bị tựa tại trên giường, sắc mặt hôi bại, ánh mắt trống rỗng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lưu Thiện quỳ xuống hành lễ. Lưu Bị có chút dương mắt, thấy là Lưu Thiện, miễn cưỡng trấn tắc tinh thần, hỏi trước vài câu gần đây trong triều chính vụ. Lưu Thiện từng cái đáp lại, dù vô kinh người chi luận, nhưng cũng trung quy trung cụ, chưa ra chỗ sơ xuất. Lưu Bị nghe thôi, khẽ bước cằm, ngữ trọng tâm trường nói, a đấu, cái này giang sơn xã tắc, sớm muộn muốn giao đến trên tay của ngươi. Ngươi muốn nhiều hướng ngươi ra các khổng minh thỉnh giáo, nhiều hướng ngươi tướng phụ học tập, bọn hắn đều là tài năng kinh thiên động địa, quốc chi của chủ. Ngươi muốn nghe lời, biết không? Nhi thần đã biết, ổn thỏa cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Lưu Thiện cung kính đáp. Sau đó, Lưu Thiện hiến bảo dường như đem hộp cơm mở ra, mang sang chén kia còn bốc hơi nóng hầm báo thai canh, cẩn thận từng ly từng tí nâng đến Lưu Bị trước mặt. Phụ hoàng, đây là nhi thần hôm nay thu tiện, đặc biệt vì ngài tìm thấy bổ dưỡng hàng cao cấp. Thái y nói, vật này nhất là bổ ích nguyên khí, tại long thể khôi phục có lợi thật lớn. Ngài mau thừa dịp nóng dùng chút đi. Lưu Bị nhìn xem chén kia màu sắc trắng sữa, hương khí đặc biệt canh hàng, sắc thực câu lên một chút muốn ăn. Hắn tiếp nhận bát ngọc, dùng thìa múc, nếm hai ngụm, gật đầu nói, ừm, hương vị còn có thể ăn, ngược lại là rất thơm. Lưu Thiện thấy phụ hoàng thích, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, phụ hoàng thích liền ăn nhiều một chút. Đây là nhi thần một mảnh hiếu tâm. Lưu Bị lại ăn vài miếng, thuận miệng hỏi, đây là vật gì chỗ hầm? Chấm lại chưa nếm qua như thế mùi vị. Lưu Thiện không khỏi đắc ý tranh công nói, hồi phụ hoàng, đây là nhi thần hôm nay sản bán giết một đầu có thai mâu báo. Từ này trong bụng lấy ra của rốn, tỉ mỉ hầm chế mà thành. Nghe nói, vật này nhất là bổ dưỡng. Hắn lời còn chưa dứt, Lưu Bị cầm thìa tay đột nhiên cứng đờ. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trở nên trắng bệnh. Hắn dường như nhìn thấy Lưu Vĩnh kia tràn ngập oán hận mà tuyệt vọng mặt, cùng kia mâu báo hộ con ánh mắt trùng điệp cùng một chỗ. Có thai mâu báo. Cú rốn. Hắn thì thào tái diễn, đột nhiên một trận kịch liệt ho khan. Trong tay bắt ngọc không cầm nổi, bịch một tiếng quẳng xuống đất, canh thang hắt vây đầy đất. Phu hoàng. Lưu Thiện giật nảy mình, cố vít tiến lên muốn nâng. Lưu Bị lại đột nhiên phất tay, đem hắn đẩy ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng, đau lòng, thậm chí là một chút tức giận. Hắn chỉ vào Lưu Thiện, âm thanh run rẩy, ngươi, chân vẫn cho là, a đấu ngươi dù tư chất bình thường, lại là gái nhân hậu hải tử hiền lành, kia mâu báo trong bụng còn có chưa xuất thế thai nhi, ngươi sao nhẫn tâm vì ăn uống chi dục, vì cái này cái gọi là thuốc bổ, liền đưa chúng nó mẹ con cùng nhau sát hại, hái này cũng rốn. Ngươi nhân tâm ở đâu? Lưu Bị nói lời này lúc, lại nghĩ tới năm đó Cam Phu nhân lâm chung thời điểm, phó thác chính mình nhất định phải chăm sóc tốt Vĩnh Nhi. Đáng tiếc hắn Lưu Bị vẫn là nuốt lời. Lưu Thiện bị phụ hoàng bất thình lình lôi đỉnh chi nộ kinh ngạc đến ngây người, nhất thời ngạc nhiên không biết làm sao, lúng ta lung túng giải thích, nhi thần chỉ là một lòng nghĩ vật này có thể bổ dưỡng phụ hoàng thân thể, vẫn chưa nghĩ đến nhiều như vậy. Nhi thần biết sai. Nhìn xem Lưu Thiện kia sợ hãi mà mang theo vài phần ủy khuất vẻ mặt mờ mịt, Lưu Bị trong lòng càng là dâng lên một cỗ vô lực cùng bi thương. Hắn mỏi mệt đến cực điểm nhắm mắt lại, vô lực phất phất tay. Thanh âm yếu ớt lại mang theo không thể nghi ngờ chủ khách chi ý, mà thôi. Ngươi đi xuống trước đi. Chấm muốn nghỉ ngơi. Lưu Thiện thất hồn lạc phách rời khỏi tầm điện, trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng không hiểu. Hắn không rõ, chính mình một mảnh hiếu tâm, tại sao lại đổi lấy phụ hoàng như thế nghiêm khắc trách cứ. Một tên lanh lợi tiểu hoàng môn thấy thế, lặng lẽ đi theo ra ngoài. Thấy hai bên không người, liền tiến đến Lưu Thiện bên người, thấp giọng nói, thái tử điện hạ chớ có quá lo lắng. Bệ hạ không phải là thật giận ngài, thực là bởi vì vừa mới tiếp vào cấp báo. Kia phế vì thứ dân Ngô Vương Lưu Vĩnh, chết bệnh tại Lưu Vong trên đường. Bệ hạ nguyên nhân chính là việc này bi thống không thôi, điện hạ ngài vừa vặn nâng lên hoài thai mâu báo sự tình, xúc động bệ hạ trô thương tâm. Lưu Thiện mới chợt hiểu ra, vỗ trán một cái, thì ra là thế. Phụ hoàng luôn luôn nặng nhất cốt nhục thân tình. Nhị đệ dù có sai lầm lớn, nhưng bỗng nhiên nghe nói này tin chết, trong lòng tất nhiên khổ sở đến cực điểm. Ai, là cô không cẩn thận, đâm vào phụ hoàng trô đau thượng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ảo não. Như thế rất tốt, không chỉ không thể để phụ hoàng vui vẻ, ngược lại để hắn càng thêm thất vọng. Cô hiện tại nên làm thế nào cho phải? Kia tiểu hoàng môn nhãn châu xoay động, hiến kế nói. Điện hạ không cần quá lo nghĩ. Bệ hạ giờ phút này ngay tại nổi nóng, điện hạ không nên lại đi quấy rầy. Theo nô tỳ thiện kiến, điện hạ sao không đi thỉnh giáo Lý tướng? Lý tướng gia trí tuệ siêu quần, lại là điện hạ dựa. Nhất định có thể vì ngài bài ưu giải nạn, chỉ điểm sai lầm. Lưu Thiện nghe xong, lập tức cảm thấy hiểu ra, liên tục gật đầu, đúng. Tìm tướng phụ. Cô cái này đi tướng phụ. Dứt lời, cũng không lo nổi dáng vẻ, quay người liền vội vàng hướng ngoài cung đi đến. Kia tiểu hoàng môn thấy thế, vội vàng ở phía sau đuổi theo hô, điện hạ, nô tỳ tên là Sầm Bất Tỉnh. Ngày sau điện hạ nếu có phân công, nô tỳ muôn lần chết không chối tử. Hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này, cho tương lai hoàng đế lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà, Lưu Thiện nóng đội cứu hỏa, sớm đã đi xa. Cũng không biết phải chăng nghe rõ tên của hắn. Sầm Bất Tỉnh nhìn qua Quá Tử Viễn đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia hỗn hợp có chờ mong cùng tính kế nụ cười. Lưu Thiện trong lòng tất bất an cùng bị khuất, cũng không lo được thái tử nghi thức, chỉ đem lấy mấy tên tiếp thân thị vệ, liền đội vàng xuất cung môn, trực tiếp hướng phủ thừa tướng tiến đến. Hắn giờ phút này tâm loạn như ma, chỉ mong lấy có thể từ vị kia trí tuệ thâm thúy, lại bị chính mình tôn xưng là tướng phụ Lý Dực nơi đó, đạt được một chút khuyên cùng chỉ dẫn. Vừa đến tướng phủ trước cửa kia đối uy nghiêm thạch sư bên cạnh, còn chưa kịp thông truyền, liền thấy một nhân thân lấy thường phục đang từ trong phủ đi ra, khí độ trầm ngưng, chính là Lý Dực trưởng tử, tân nhiệm phiêu kỵ tướng quân Lý Trị. Biểu minh. Lưu Thiện thấy thân nhân, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Lý Trị thấy là thái tử, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn thong dong hành lễ, thần Lý Trị tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đến tướng phủ cần làm chuyện gì? Lưu Thiện thở dài, cũng không lo nổi rất nhiều. Liên đem vừa mới tại phụ hoàng tẩm điện bên trong, bởi vì tiến hiến báo thai canh mà bị trách cứ, cũng biết được nhị ca Lưu Vĩnh tin chết, làm tức giận phụ hoàng ngọn nguồn, một năm một mười nói cho Lý Trị. Cuối cùng lo lắng mà nói, cô vốn là một mảnh hiếu tâm, nào có thể đoán được lại trêu đến phụ hoàng tức giận như vậy thất vọng. Biểu minh, ngươi nói cô bây giờ nên làm thế nào cho phải? Phải chăng nên lập tức đi hướng phụ hoàng thỉnh tội? Lý Trị lặng lặng nghe xong, trên mặt cũng vô quá nhiều gợn sóng. Hắn trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, điện hạ, theo thần ý kiến, việc này kỳ thực không phải gì đó khó lường đại sự. A, Lưu Thiện sững sờ, phụ hoàng thịnh nộ, khiển trách cô vô nhân tâm. Cái này cũng chưa tính đại sự. Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. 4. Lý Trị mỉm cười, ngựa khí bình thản mà chắc chắn. Điện hạ an tâm một chút. Bệ hạ chính là trọng tình người, đột nhiên nghe thân tử tin dữ, trong lòng cực kỳ bi ai khó đè nén. Đúng lúc gặp điện hạ tiến hiến chi vật, lại chạm đến mâu thai ấu tử chi liên tưởng, cho nên nhất thời cảm xúc kích động, ngôn ngữ khó tránh khỏi nghiêm khắc chút. Đây là nhân chi thường tình, không phải là thật đối điện hạ chi phẩm tính có chất vấn. Điện hạ chỉ cần như thường xử lý chính vụ, nên dùng bữa lúc dùng bữa, nên đọc sách lúc đọc sách, nên ăn nghỉ lúc ăn nghỉ, cần thủ bổn phận, chậm đợi bệ hạ cảm xúc bình phục là đủ. Bệ hạ cùng điện hạ phụ tử liên tâm, há có thể bởi vậy chờ việc nhỏ mà chân chính xa lánh. Lưu Thiện nửa tin nửa ngờ, liền chỉ đơn giản như vậy, an tâm ăn cơm, đọc sách, ngủ liền có thể. Lý Trị khẳng định gật gật đầu. Chính là, điện hạ nghĩ lại, ngài cư Đông Cung chi vị đã 10 phần 9 năm, bệ hạ đối điện hạ chi tính tình, há không rõ ràng trong lòng? Như thế nào bởi vì nhất thời nói sai, một chuyện không làm, liền toàn bộ phủ định điện hạ? Bệ hạ chỉ là nhất thời bi phẫn cấp trên, qua đi tự sẽ rõ ràng điện hạ thuần hiếu chi tâm. Điện hạ như lúc này nóng lòng tình tội, lặp lại đề cập, ngược lại khả năng lại câu bệ hạ chuyện tương tâm, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, lấy tính chế động. Lưu Thiện nghe lần này phân tích, trong lòng lo nghĩ giảm xuống, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn nói, biểu hình chi ngôn, lệnh cô cảm thấy an tâm một chút. Nhưng cô đã đến tướng phủ, vẫn là muốn làm mặt thỉnh giáo một chút tướng phủ, để cầu vẹn toàn. Lý Trị lại đưa tay hư hơi ngăn lại, nói, điện hạ, chỉ sợ làm ngài một chuyến tay không. Gia phụ, giờ phút này cũng không trong phủ. Không tại. Lưu Thiện kinh ngạc. Tướng phụ năm gần đây đã không nhiều lý cụ thể công việc vặt, nhiều trong phủ bảo dưỡng, hoặc tại thư viện dạy học, còn có thể đi hướng nơi nào? Lý Trị giải thích nói, điện hạ có chỗ không biết, nguyên nhân chính là gia phụ bây giờ thanh nhàn chút, ngược lại có thời gian nhàn rỗi. Gần đây, hắn đang cùng Trấn Nam đại tướng quân Lục Bá Ngôn một đạo, ở kinh thành các vị công khanh quyền quý phụ thượng, đi lại làm khách đâu? Làm khách? Lưu Thiện gãi đầu một cái, dù có chút không hiểu, nhưng cũng chưa nghĩ sâu. Chỉ cần tướng phụ vui vẻ thì tốt, vì vậy nói, thì ra là thế. Kia, yeah. Cô liền về trước cung. Biểu huynh chi ngôn, cô ghi lại. Dứt lời, tâm sự hơi giải, quay người lên xe rời đi. Lý Trị nhìn qua thái tử xa giá đi xa, ánh mắt chớp lên. Hắn vẫn chưa nói rõ, nay phụ Lý Dực lần này đi lại tuyệt không phải bình thường thăm bạn ôn chuyện. Cùng lúc đó, tại thành Lạc Dương góc đông bắc, một chỗ cực điểm hào hoa xa xỉ phủ đệ bên ngoài, mấy chiếc nhìn như bình thường, kỳ thực bên trong dấu huyền cơ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cầm đầu trong một chiếc xe, đi ra hai người, chính là y phục hàng ngày xuất hành Lý Dực cùng Trấn Nam đại tướng quân Lục Tốn. Lý Dực thân mang màu đậm nho bảo, Lục Tốn thì là một bộ thanh sam, đều làm bình thường kẻ sĩ trang điểm, nhưng hai đầu lông mày khí độ lại khó mà hoàn toàn che lấp. Lệnh người bất ngờ chính là Lý Dực trưởng nữ Lý Nghi, cũng ăn mặc một thân lưu loát kỵ xạ phục, đi theo phụ thân bên cạnh. Nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bình thường khuê các nữ tử không có khí khái hào hùng cùng tò mò. Phụ thân, Lý Nghi nhìn trước mắt khí thế kia rộng rãi, thậm chí mang theo đi quá giới hạn chi ngại cửa phủ, nhìn không được thấp giọng hỏi, ngài bây giờ đã không hỏi nhiều chính sự, vì sao gần đây lại liên tiếp mang theo Lục thúc thúc vãng lai tại những này quyền quý chi môn? Hẳn là thật sự là trong lúc rảnh rỗi, tìm bạn cũ bằng hữu cũ uống rượu ôn chuyện không thành. Nàng luôn cảm thấy phụ thân chuyến này có thâm ý khác. Lý Dực nhìn thoáng qua nữ nhi, trong mắt lộ ra tán thưởng cùng khảo giác chi ý, hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Nghi Nhi, ngươi xem cái này kinh thành khí tượng so với mấy năm trước như thế nào? Lý Nghi hơi suy nghĩ một chút, nói, tất nhiên là càng thêm phồn thịnh, chợ búa ồn ào náo động, hàng hóa tràn đầy, dân chúng sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Đúng vậy a, Lý Dực gật đầu, lập tức ngựa khí chuyển chìm. Nhưng vật cực tất phản, phúc ứng họa chỗ phục. Theo ta triều quốc lực cường thịnh, trong nước nhất thống, xã hội từ từ an định. Cái này quyền quý giai tầng, nhất là những cái kia khai quốc công thần về sau, thế gia đại tộc, nay hưởng lạc xa hoa lãng phí chi phong, cũng ngày càng hưng hực, thậm chí có hơn chế đi quá giới hạn chi ngại. Gần đây, ngự sử đại cùng địa phương lại quan, có nhiều mật ấu. Nói này phong bất chính, sợ tổn thương nền tảng lập quốc. Cho nên vi phụ lần này, tên là thăm bạn, kỳ thực là mượn cơ hội cùng ngươi Lục thúc thúc cùng nhau, tận mắt nhìn. Cái này trong kinh xa hoa lãng phí chi phong, đến tột cùng đã đến loại trình độ nào? Hắn dừng một chút, mang theo một tia trêu tức nhìn về phía nữ nhi, thuận tiện nha, cũng vì ngươi cái này mắt cao hơn đầu nha đầu, nhìn một cái này đẩy thành Lạc Dương thanh niên tài tuấn, có vô có thể vào ngươi pháp nhãn người. Lý Nghi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, hờn dỗi dậm chân, phụ thân, ngài lại cầm nữ nhi trêu ghẹo, như lại như thế, nữ nhi cái này liền trở về, không bồi ngài tuần tra. Nói xong, làm bộ muốn đi gấp. Lý Dực cười ha ha một tiếng, không còn đùa nàng, tốt rồi, đã đến. Liên theo vi phụ tốt sinh nhìn xem này nhân gian phú quý, cũng là mở mang tầm mắt. Một đoàn người liền lấy khách tới thăm chi dành, đi vào tòa này thuộc về ngoại thích viên giận phủ đệ. Vừa vào này môn, cho dù là kiến thức rộng rãi Lý Dực cùng Lục Tốn, cũng không khỏi được thầm than trong lòng. Này chỗ nào là thần tử phủ đệ, rõ ràng là một tòa thu nhỏ lại cung thành. Quy mô của nó cùng bố cục, lại ẩn ẩn bắt chước hoàng cung tiền đường sau ngủ quy chế. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, viên phủ lại dựa vào Lạc Dương thủy mạch, tự mình xuyên dẫn bên trong phong chi thủy. Tại nhà mình rộng lớn trong đình viện, mở ra bốn lượn quanh co đường sông. Mấy chiếc trang trí hoa mỹ thuyền nhỏ dập dờn này bên trên, nghiễm nhiên một bộ trong phủ đi thuyền kỳ cảnh. Viên gia dù sao cũng là gia qua hoàng đế Viên Dận, xem ra cũng mười phần hiểu được hưởng thụ. Đợi xuyên qua trùng điệp cửa hiên, nhưng thấy cao đường thủy vũ, tầng đài mệt mỏi tạng. Có chuyên môn dùng cho tiếp đại khách cửa, thương nghị sự vụ to và rộng tiền đường. Có chủ nhân ở lại tĩnh mịch nội thất có chuyên cung cấp ca múa yến tiệc rộng rãi nhạc đình. Càng có hy vọng hơn lâu, cất vào hầm, chuồng ngựa, kho vũ khí chờ tất cả công trình, tự thành thiên địa. Phòng khách chi lương trụ đều lấy quý báo gỗ chính nam, từ một kiến tạo. Này thượng điêu khắc phức tạp tinh mỹ hoa văn, lại làm kim phấn, chu sa chờ màu đậm, vàng son lộng lẫy. Dưới chân chỗ dẫm không phải là bình thường gạch đá, mà là công nghệ cực kỳ phức tạp, lấy cẩm tú dệt thành điệu y đạp lên mềm mại vô âm thanh, xa hoa vô cùng. vách tường lấy trộn lẫn có hoa tiêu mạt bùn đất bôi lên, lấy này ấm áp, hương thơm, lại không bàn mà hợp nhiều từ điểm lành. Trên tường treo gấm tứ xuyên chế thành hoa lệ thảm tường. Cửa sổ tác vuông phóng lấy để sản xuất mảnh lụa chế thành màn tre, chứng áp, để mà ngăn cách không gian, càng lộ vẻ thần bí cùng tôn quý. Trong phòng kỳ án, bình phong, nhiều bị hưu sơn hoa văn màu, khảm nạm lấy vàng bạc sức mảnh hoặc các loại ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bày biện chi vật, càng là tụ tập tứ phương kỳ chân. Đến từ tây vực sừng tê, ngà voi, đồi mồi, trân châu, cung to lớn, tạo hình phức tạp thanh đồng liền cảnh đèn cây, đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân tài lực hùng hậu cùng đối quý hiếm lòng ham chiếm hữu. Viên Dận biết được Lý Dực cùng Lục Tốn hai vị này trọng lượng cấp nhân vật đột nhiên đến thăm, dù nghi ngờ không thôi, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng thiết tiến quản đãi. Tiến hội chi phong phú, vừa xa thường nhân tưởng tượng. Trong bữa tiệc chỗ trần, không chỉ heo, dê, trâu, chó chờ phổ biến ăn thịt, càng có gấu phiền, hổ gân chờ khó gặp dị thú chi chân, cùng tinh môi cá chép đuôi chờ trong truyền thuyết bắt chân chi vị. Chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. Nam, chương 449, phụ thân ta đi theo chúng tổ ra tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, sớm đem đời ta việc làm xong. Nam, đến từ Giang Nam Phường cá cùng ướp gia vị của tương của tư ở đây chờ chế đến tiệc, lại cũng chỉ tính bình thường. Lý Dực cùng Lục Tốn Tâm không ở chỗ này, chỉ là lược động mấy bữa, nhấm nháp một chút mùi vị, liền lấy thân thể khó chịu, không nên ngồi lâu làm lý do, đứng dậy cáo tử. Viên Dận vì họ hàng gần cùng lấy lòng, lại khăng khăng mời Lý Dực thử thừa này mới tạo xe tứ mã ăn xe. Này xe từ bốn con thần tuấn tái ngoại ngựa tốt dẫn dắt, toa xe rộng rãi, trên có hoa lệ dù đóng, đóng xuôi theo lấy chim bói cá lông vũ cùng vàng sáng tấm lụa bị sức, xe dương bản thân tắc toàn thân kim bôi ngân sức. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, bánh xe bao vây lấy giày đặt tuột ra, hành xử cơ hồ nghe không được sóc nảy cùng tạc âm. Ngựa yên cụ, hàm thiết và dây cương cũng lấy vàng bạc chế tạo, khảm nạm lấy các loại bảo thạch, cực điểm xa hoa. Xuất hành thời điểm, trước có kỵ nô tay cầm nghi thức mở đường, sau có thổi phồng giàn nhạc đi theo tấu nhạc, xa kỵ liên miên, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Thật có thể nói là xe như nước chảy, ngựa như du long, phô trương chi lớn, vừa xa quy chế. Rời đi viên phủ, Lý Dực chờ người lại liên tiếp mấy ngày, viếng thăm mấy nhà đương triều hiển quý. Bọn hắn không chỉ quan sát này chỗ ở bài biện, càng cố ý lưu ý những này quyền quý ban đêm sinh hoạt. Mỗi lần đèn hoa mới lên, những này trong phủ đệ chính là một phen khác cảnh tượng. Trên yến hội tất có trung cổ giàn nhạc diễn tấu nhã nhạc, ca nữ ngân nga biểu diễn lấy lưu hành tương hòa ca. Vũ nữ tắc vung vẩy tay áo dài, nhảy ôn nhu tay áo dài múa hoặc đến từ ba thuộc chi địa, tràn ngập man hoang lực lượng ba du múa. Thậm chí còn có sừng chống đỡ tìm đồng nuốt đao phun lửa chờ tạm ký trợ hứng, tràn diện phi thường náo nhiệt. Trong bữa tiệc lưu hành ném thẻ vào bình rượu trò chơi, nhìn như lịch sự tao nhã, kỳ thực tiền đặt cược không nhỏ. Mà kia càng thêm kích thích lục bác cờ hí. Một ván phía dưới, thắng ra bại sản người cũng không phải hiếm thấy. Những này tịnh yến thường thường hết ngày dài lại đêm đâu, thâu đêm suốt sáng. Ánh đến chiếu rọi giống như ban ngày, chính là cái gọi là hoàng hôn rượu ngăn cản, hợp tôn gấp rút ngồi cực hạn đường lạc. Đi qua mấy ngày tỉ mỉ thậm chí rung động khảo sát. Hồi phủ về sau, Lý Dực đóng cửa từ chối tiếp khách, ngồi một mình thư phòng. Đối với lần này cải trang vi hành chi hành tiến hành tổng kết, Lý Nghi ở một bên hầu hạ bút mực, cũng lặng lặng nghe. Lý Dực sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập sầu lo, lần này thấy, nhìn thấy mà giật mình. Ta triều kinh thành quyền quý chi xa hoa lãng phí sinh hoạt, đã không tầm thường phú quý. Chính là xây dựng ở ta triều trước mắt cường thịnh chi quốc lực, cùng này đối thổ địa, thương mậu, nhân lực chờ hạch tâm tài nguyên gần như độc quyền chi cơ sở thượng toàn phương vị, hơn chế chi hưởng thụ. Này phong chi thịnh, thể hiện tại ba chỗ. Hắn bấm tay tính toán, một, chính là vật chất dục vọng chi cực hạn hiện ra. Từ chỗ ở chi hùng vĩ đẹp đẽ có thể so với cung quyết, y quan chi cẩm tú điểm đầy châu ngọc. Đến ẩm thực chi cuối cùng sơn hải kỳ chân, thanh sắc chi vơ vét thiên hạ rượu múa tin lành. Đều truy cầu cấp cao nhất, hi hữu nhất, sang quý nhất người. Cạnh tướng ganh đua so sánh, không có chút nào tiết chế. Hai, hắn rội ra ngón tay thứ hai. Nay cũng là chính trị quyền lực chi vô âm thanh quét hoang. Nay phủ đệ quy cách, xa kỵ nghi thức, tiến tiệc phô trường, khắp nơi đang bắt trước, thậm chí tại chọn chiến hoàng thất quy chế. Nay không phải chỉ là hưởng lạc, càng là đang hướng ra bên ngoài giới hiện lộ rõ ràng cùng củng cố gia tộc kia không thể giao động chi địa vị xã hội cùng chính trị đặc quyền. Cứ thế mãi, quân thần chi giới hạn ở đâu? Triều đình chi uy nghiêm còn đâu? Hắn nặng nề mà thở dài, duỗi ra thứ ba ngón, thứ ba cũng là chí mạng nhất người, này phong chắc chắn dẫn đến nghiêm trọng về sau quả. Quyền quý xa hoa lãng phí chi tư, từ đâu mà đến? Đơn giản bóc lột dân chúng, xâm chiếm quốc tư. Này đem kịch liệt tăng lên xã hội chi giàu nghèo cách xa, kích thích mâu thuẫn, giao động nền tảng lập quốc. Càng đem tăng tốc triều đình chi chính trị mục nát, làm quan viên không lấy dân sinh vì niệm. Duy lấy luồn túi hưởng lạc vì vụ, như mặc kệ lan tràn. Tất ta đại hán dù có cường thịnh bên ngoài biểu, nội bộ cũng đem mục nát đục giống, nguy như trồng trứng. Lý Nghi nghe xong phụ thân lần này trầm thống phân tích, trong lòng dù cũng rung động, nhưng vẫn ý đồ từ phương diện tốt lý giải, nàng nhẹ giọng an ủi, phụ thân lo lắng, tự nhiên sâu xa. Nhưng nữ nhi thiết nghĩ, trong kinh quyền quý sinh hoạt xa hoa lãng phí cố nhiên là thật, có thể từ mặt khác xem chi, không phải cũng chính phản chiếu ra ta triều sát thực đã phục hưng, thiên hạ an định, dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc gia tài phú không ngừng tích lũy sao? Như vẫn là chiến loạn thường xuyên, dân sinh khó khăn chi thế, tuy là quyền quý, sợ cũng không lực như thế xa hoa lãng phí. Lý Dực nhìn xem nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nghi nhi, liệu tâm tính thuần thiện, chỉ thấy nó biểu. Há không nghe cổ hấn không sợ phân chia ít, chỉ sợ phân chia không đồng đều. Này chi Lạc Dương, chính là đế đô ở chỗ đó, phồn hoa có 102 thiên hạ. Nhưng ngươi có biết, thành Tây sống nghèo, vẫn có vô số dân nghèo quận mình tại ngõ hẹp. Bụng ăn không no, áo rách quần manh. Một thành bên trong, giàu nghèo cách xa đã như khác nhau một trời một vực. Như vậy phóng nhãn cả nước, các châu quận chi tình hình, lại có thể tưởng tượng được. Loại này chênh lệch như tiếp tục kéo dài, không những không thể hiện lộ rõ ràng quốc cường dân giàu, ngược lại sẽ không ngừng suy yếu ta triều căn cơ, dân tộc chi lực ngưng tụ. Làm giàu người càng giàu, nghèo người càng oán. Mâu thuẫn xã hội tầng tầng tích lũy, cuối cùng sẽ có một ngày, đem như địa hỏa trào lên, không thể vãn hồi. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ngựa khí càng thêm nặng nề, huống chi, bây giờ ở kinh thành như thế xa hoa lãng phí vô độ người, 89/10 đều là theo bệ hạ cùng chúng ta khai sáng cơ nghiệp chi công thần tử đệ. Họ sinh tại yên vui, lớn ở phú quý, chưa chắc lập nghiệp chi khó, lại ngồi mát ăn bạc vàng. Lãng phí, quên hết tất cả. Nay phong nếu không hung ác sát, tắc khai quốc chi khí tinh thần đem không còn sót lại chút gì. Hậu thế tử tôn, chỉ biết hưởng lạc. Người nào hoàn nguyện ra sức vì nước, vì dân xin lệnh. Mấy câu nói được Lý Nghi Á khẩu không trả lời được, trong lòng nổi sóng chập trùng. Vừa mới điểm kia lạc quan ý nghĩ, đã bị phụ thân khắc sâu gian nan khổ cực ý thức thay thế. Lý Dực quay người, đối một mực trầm mặc ghi chép, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Lục Tôn nói, bá ngôn, đem ta chờ chuyến này chứng kiến hết thảy, nhất là viên giận mấy ra hơn chế, xa hoa lãng phí chi cụ thể tình trạng, tường thêm chỉnh lý. Phải chứng cứ vô cùng xác thực, không một chữ nói ngoa. Lục Tôn nghiêm nghị chắc tay, tuấn, lĩnh mệnh. Sẽ làm thật lòng lấy ghi chép, không dám có sai. Lý Dực ánh mắt kiên quyết, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, đợi văn thư bị tỏa, lão phu làm tự mình vào cung, gặp mặt bệ hạ, Trần Minh lợi hại. Này xa hoa lãng phí chi phòng, nhất định phải lập tức lấy tay, đại lực chỉnh đốn. Nếu không, quốc không thành quốc vậy. Chính như Lý Nghi lời nói, trong kinh xa hoa lãng phí chi phòng cũng không phải một lần là xong. Theo quốc gia ngày càng cường thịnh, cùng Lý Dực quy hoạch một hệ liệt chính sách. Tề Hán chính quyền ngay tại cao tốc phát triển, nhất là Lý Dực cao độ coi trọng phát triển kinh tế, còn chuyên môn thiết chí xí nghiệp nhà nước. Kinh tế bay vọt, cũng vì đế quốc mang đến đại lượng tài phú. Mà những tài phú này đều vì các quyền quý xa hoa lãng phí đặt vững vật chất cơ sở. Ngoài ra, chính là xã hội ổn định. Theo thiên hạ nhất thống, các quý tộc cũng dần dần mất đi phân đấu mục tiêu. Dù sao, lúc trước còn có thể hô khẩu hiệu, nói Ngô Tặc Ngụy Tặc chưa diệt, các ngươi nhưng phải cho ta nắm chặt dây lưng quần làm rất tốt. Nhưng hôm nay thần châu nhất thống, vạn bang đến chầu. Tất cả mọi người đắm chìm trong thiên triều thượng quốc trong vui sướng. Quốc gia như thế phú cường, tất cả mọi người tìm không thấy cố gắng phương hướng. Dù sao, quá khứ thời gian gian nan, ngươi không để ta hưởng thụ. Bây giờ quốc gia phú cường, ngươi còn không cho ta hưởng thụ. Người kia còn sống có ý nghĩa gì? Trong kinh con em quyền quý cũng có lời nói, phụ thân ta đi theo lão hoàng đế bệ hạ đánh thiên hạ lúc, liền đã đem đời ta muốn làm công việc toàn làm. Cho nên đi làm, là không thể nào đi làm dọn. Ngươi không phục, đi xem một chút phụ thân ta vết thương trên người sẹo. Kia cũng là đi theo lão hoàng đế lập nghiệp lúc lưu lại. Một đầu sẹo, liền quản ta tuổi già áo cơm không lo. Chính là tại dạng này bối cảnh dưới, Lý Dực mới có thể làm ra như thế phán đoán. Hắn âm thanh trong thư phòng quen quẩn, tràn ngập mưa gió sắp đến nặng nề cùng một cái lao thần xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại quyết tâm. Chương 450, Hán cùng La, ai đại? Một, chương 450, Hán cùng La, ai đại? Một, lại nói Lưu Lý đi xứ Tây Vực, một lòng muốn tại Tây Vực làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Đi qua mấy phen quay vòng, hắn cuối cùng đạt được Quy Tư Vương mời, có thể đi vào vương cung. Bước vào Quy Tư Vương cung một khắc này, một cỗ hỗn hợp có hương liệu, thuộc ra cùng một loại nào đó quyền lực uy áp dị vực khí tức đập vào mặt. Cung thất dù không kịp Hán cung rộng lớn, lại có một phong cách riêng. Mái vòm cao rộng, bích họa sắc thái đậm rực rỡ. Phía trên miêu tả lấy đi săn, chiến tranh cùng thần linh đồ án, tràn ngập lực lượng cùng giá tính mỹ cảm. Quy Tư Vương ngồi ngay ngắn ở phủ lên hoa lệ ba tư thảm vương tọa phía trên, đầu đội y quan, thân mang cầm bảo, khuôn mặt thu kịch, ánh mắt khôn khéo. Hắn thấy Lưu Lý đi vào, lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười, đứng dậy đón lấy, trong ngôn ngữ cực điểm khách khí, tôn quý thiên triều hoàng tử điện hạ đại giá quang lâm, thật làm cho ta Quy Tư nhà tranh rực rỡ. Điện hạ ở xa tới vất vả, không biết tại cụ trại trong thành ở được còn quen thuộc. Nếu có bất luận cái gì cần, cứ mở miệng, bổn vương ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Hắn vất tay ra hiệu thị nữ bưng lên nho rượu ngon cùng các loại trái cây điểm tâm, thái độ nhìn như ân cần đầy đủ. Nhưng mà Lưu Lý bén nhạy phát giác được, tại kia nhiệt tình nụ cười phía dưới, ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác qua loa cùng nội vàng. Dường như hy vọng trận này gặp mặt mau chóng kết thúc, đưa tiễn chính mình vị này khách không mời mà đến. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại không chút biến sắc. Một chút chắp tay đáp lễ, hàn huyên vài câu sau, liền quyết định không còn lá mặt lá trái, trực tiếp cắt vào chính đề. Đa tạ đại vương thịnh tình quản đãi. Lưu Lý âm thanh trong sáng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Quy Tư Vương. Cô lần này đến đây, trừ biểu đạt thiên triều cùng Quy Tư thân thiện thông thương chi ngoài ý muốn, còn có một chuyện liên quan đến Tây Vực Trư Quốc an bình, cần cùng đại vương thương nghị. Quy Tư Vương nụ cười hơi cương, ra vẻ nghi hoặc, ồ, không biết điện hạ lời nói chuyện gì. Lưu Lý ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, cô đừng nghe, đại vương dưới trướng ở lại thiện thiện, sơ lạc, tiên kỳ thậm chí xa sư chờ nhiều quốc con tin tại cung trong. Trư Quốc chi vương nghĩ tử sốt ruột, lại bởi vậy bị quản chế tại quý quốc, quan hệ ngoại giao khó mà tự chủ. Này không phải láng giềng hòa thuận chi đạo, cũng có làm trái thiên triều sướng lên chi Tây Vực Trư Quốc chung sống hòa bình chi tôn chỉ. Cho nên cô khẩn cầu đại vương phóng thích các quốc gia con tin, khiến cho cốt nhục đoàn tụ, cũng làm Tây Vực tái hiện tường hòa chi khí. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Quy Tư Vương nụ cười trên mặt thu liễm, chưa mở miệng. Nay tọa hạ một tên dáng người khôi ngô, sắc mặt kiêu căng đại thần đã kìm nén không được, nghiêm nghị quát, thiên triều sứ giả lời ấy sai rồi. Các quốc gia con tin tự nguyện lưu tại ta Quy Tư học tập lễ nghi, đâu ra ở lại mà nói. Đây là ta Quy Tư cùng chư quốc bên trong vụ, thiên triều cho dù cường thịnh, lại há có thể tùy ý can thiệp nước khác nội chính. Này không phải thượng quốc phải có chi lễ đi. Cái này đỉnh cái mũ trục xuống, nếu là bình thường sứ giả, chỉ sợ đã lòng sinh khiếp ý, nhưng mà Lưu Lý sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, thần sắc hắn không thay đổi, thông giọng đáp. Vị này đại thần nói quá lời. Tây vực chư quốc, tâm mộ Hán hóa. Tự nguyện đi sứ triều cống, phụ ta đại Hán vì tông chủ, khát vọng thiên triều chi che chở. Thiên triều đã chịu này cống, liền có nghĩa vụ giữ gìn chư quốc chi quyền lợi cùng an định. Đây là tông chủ chi trách, không phải là can thiệp nội chính. Trái lại quý quốc, gậy vào cường thế, tự dưng tạm giam nước khác tự quân, khiến cho phụ tử tách rời, quân thần bất an. Như thế hành vi, mới là chân chính có làm trái lễ pháp, phá hư Tây vực hòa thuận cử chỉ. Như chư quốc bởi vậy sinh loạn, thương lộ đoạn tuyệt. Tại Quy Tư, với thiên triều, lại có gì ích? Hắn lời nói này, nói có sách mách có chứng. Đã chỉ ra thiên triều làm tông chủ trách nhiệm, lại vạch ra Quy Tư hành vi nguy hại. Càng ẩn hàm nếu không hợp tác khả năng đưa đến hậu quả. Để kia làm khó dễ đại thần nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ tới mang hai. Quy Tư Vương thấy Lưu Lý ngôn từ sắc bén, thái độ kiên quyết, trong lòng càng thêm không muốn đáp ứng. Phóng thích con tin, không khác tự đoạn cánh tay. Cái này suy yếu Quy Tư đối xung quanh các nước lực khống chế. Nhưng hắn lại biết rõ triều Hán thực lực mạnh mẽ, không dám công nhiên bạch mặt. Liền nghĩ lần nữa thi triển kéo dài kế sách, trên mặt gạt ra vẻ làm khó, điện hạ lời nói cũng không phải không có lý. Nhưng việc này liên quan đến số quốc ban giao, liên lụy rất rộng, không phải bổn vương một người có thể lập tức quyết đoán. Còn cần triệu tập chúng thần, tinh tế thương nghị. Không bằng điện hạ lại tại quán dịch lại nghỉ ngơi mấy ngày, dùng bổn vương. Hắn lời còn chưa dứt, tòa hạ một vị khác một mực thờ ơ lạnh nhạt đại thần bận đợt. Dường như nhìn thấu quốc vương tâm tư, lập tức ra khỏi hàng tiếp lời nói, đại vương nói cực phải. Phóng thích con tin, can hệ trọng đại, há có thể vội vàng quyết định. Cần bàn bạc kỹ hơn, cân nhắc lợi hại. Thiên triều tôn sứ ở xa tới mệnh ngọc, không bằng về trước quán dịch an tâm nghỉ ngơi. Đối đại chúng ta thương nghị ra cái chương trình, lại đi bẩm báo điện hạ. Hắn ngữ khí cung kính, ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đáp ý cùng từ chối. Lưu Lý trong lòng sáng tỏ, cái này Quy Tư Vương cùng bọn đỡ, kẻ sướng người họa, vẫn là muốn kéo dài. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thật sâu nhìn Quy Tư Vương cùng bọn đỡ liếc mắt một cái, chắp tay nói, nếu như thế, cô liền lặng chờ đại vương giai âm. Vọng đại vương lấy Tây vực đại cục làm trọng, chớ có lệnh cô cùng chư quốc sứ giả thất vọng. Dứt lời, cáo từ rời đi. Trở lại ngủ lại quán dịch, Lưu Lý lập tức triệu tập Trần Thái, ra các khác thương nghị. Quy Tư Vương không hề có thành ý, bọn đỡ chờ người càng là từ đó cản trở, một mực kéo dài. Ta chờ ở đây đã chỉ hoãn mười mấy ngày, lâu tác sinh biến. Như này âm thầm điều bình, hoặc đem ta chờ giam lỏng, các vạn sự đều yên vậy. Lưu Lý cau mày, phân tích trước mắt bất lợi thế cục. Ra các khác trẻ tuổi nóng tính, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hiến kế nói, điện hạ, nếu đã vào hang hổ, sao không bắt trước năm đó ban định viện chi hành động vĩ đại? Kia lấy 36 người, hoành hành Tây vực, chu sát không phục, cuối cùng định đại cục. Nay ta chờ cũng có hơn 30 cảm tử chi sĩ, không bằng thừa dịp bất ngờ, thẳng vào vương cung, nhất cử giết chết Quy Tư Vương. Đến lúc đó Quy Tư rắn bắt đầu, tất nhiên đại loạn. Ai dám ra hại thiên triều hoàng tử, sẽ làm túi đầu nghe lệnh. Trần Thái nghe vậy, sắc mặt đột biến, vội vàng phản đối, nguyên tốn kế này quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Ban siêu năm đó vị trí thời điểm, hán thất uy nghiêm trọng chấn, Bắc Hung nô thế lực cũng bị khu trục, tình thế cùng bọn ta hôm nay bất đồng. Ta trở thân là thiên triều sứ giả, đại diện triều đình mặt mũi, như tại tha hương nơi đất khách quê người, tự tiện giết này vương, đây là đại bất nghĩa, vô lễ chi cực. Lại Quy Tư ủng binh hai vạn, quốc đô củ trạ phòng giữ nghiêm ngặt. Ta trở bẹn bẹn hơn 30 người, thế lực cách xa, dùng đi này nước cờ hiểm, không khác lấy trứng chọi đá, là vì không công oan. Một khi sự bại, không những tính mạng của bọn ta khó giữ được, càng đem chọc giận Quy Tư, khiến cho triệt để đảo hướng đối kháng thiên triều con đường. Tây vực thế cục sẽ không thể thu thập. Đến lúc đó, điện hạ cùng chúng ta đều thành quốc gia tội nhân vậy. Gia các khác bị Trần Thái một phen bắt bỏ, dù không có cam lòng, nhưng cũng biết lời nói có lý. Chính là không khỏi nôn nóng nói, cái này cũng không thành, vậy cũng không được. Chẳng lẽ ta chờ liền bó tay nơi này mặc người chém giết không thành? Lưu Lý trầm ngâm thật lâu, ánh mắt dần dần sắc bén, hắn chậm rãi nói, Huyền Bá lời nói ổn thỏa, nguyên tốn ý chí đáng khen. Nhưng giết Quy Tư Vương, mục tiêu quá lớn, phong hiểm quá cao. Không bằng tìm một dọa khỉ chi gà. Ánh mắt của hắn quét về phía hai người, hôm nay trên điện, đại thần kia Bernard, năm lần bảy lượt cản trở. Này đối thiên triều địch ý sâu nhất, lại dường như vì Quy Tư Vương chi tâm phúc túi khôn. Chương 450, Hán cùng La, ai đại? 2, chương 450, Hán cùng La, ai đại? 2, như trừ chi, đã có thể chấn nhiếp Quy Tư Vương. Khiến cho biết ta thiên triều không phải chỉ có lôi kéo, cũng có lôi đỉnh thủ đoạn. Lại có thể gạt bỏ này cánh chim, lại không đến nỗi lập tức dẫn phát toàn diện xung đột, còn có quan lượng. Trần Thái suy tư một lát, gật đầu nói, điện hạ này sách, thật là điều hòa chi lương pháp. Chu sát bọn Nurse, đã có thể lập uy, cũng có thể để cho Quy Tư Vương rõ ràng. Ta chẳng khác gì này quốc đô bên trong, cũng có năng lực có chỗ làm. Khiến cho sợ ném chuột vỡ bình, có thể bách này đi vào khuôn khổ. Nhưng, làm việc cần cực kỳ bí ẩn, động viên cũng cần cẩn thận, tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh. Thương nghị đã định, Lưu Lý liền đem dưới tay hơn 30 tên tỉ mỉ chọn lựa dũng sĩ triệu tập đến mật thất. Những người này phần lớn là xuất thân hàn vi, khát vọng kiến công lập nghiệp dũng sĩ. Cũng có bộ phận là đối Lưu Lý trung thành và tận tâm gia tộc bộ khúc. Lưu Lý đảo mắt đám người, thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói, "Chư quân, các ngươi theo ta xa liên quan vạn dặm, đi vào cái này Tây vực tuyệt vực, tại sao đến đây? Đơn giản là muốn mượn cơ hội này, lập xuống công văn, để cầu ngày sau vợ con hưởng đặc quyền, vinh hoa phú quý, vinh quang cửa nhà." Đám người nghe vậy, đều nín hơi ngưng thần. Lưu Lý lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nặng nề, "Nhưng các ngươi có biết, ta Đại Hán tiên triều, đối Tây vực mất khống chế, đã mấy chục năm vậy, lại thêm gần tuổi quốc nội phân tranh, chiến loạn thường xuyên, khiến Tây vực các cường giả, như trước mắt cái này quy tư, sớm đã không còn năm đó kính cẩn nghe theo, thậm chí trong lòng còn có khinh thị, không phục vương hóa. Nay, quy tư vương vô lễ, muốn đem ta chờ tạm giam tại đây, kéo dài thời gian, này tâm có lượng. Như này gian kế đạt được, ta chờ tựa như cùng kia rơi vào xài làng chi miệng cừu non, sinh tử nằm trong tay người khác. Chớ nói công danh phú quý, chính là nghĩ không bị hư tổn trở về cố thổ, cũng thành hy vọng xa vời. Chư quân, dưới mắt đã là sinh tử tồn vong chi thu, các ngươi cho rằng phải làm như thế nào? Đám người sớm đã đối quy tư lãnh đạm lòng mang bất mãn, giờ phút này nghe nói điện hạ phân tích, càng là cảm động lây, một loại cùng chung mối thù, từ chiến đến cùng cảm xúc tràn ngập trong không khí. Bọn hắn cùng kêu lên gầm nhẹ, âm thanh dù không cao, lại tràn ngập quyết tuyệt, chúng ta hiện nay thân ở nguy vòng chi địa, sống hay chết đều từ điện hạ quyết đoán. Điện hạ nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết không chối tử. Lưu Lý thấy sĩ khí có thể dùng, trong lòng nhất định xúc động nói, "Tốt, chư quân quả thật là trung dũng chi sĩ." Cậu ngữ có nói, "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?" Hiện nay kế sách chỉ có xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ mới có thể thay đổi càn khôn. Tối nay, ta chờ liền đáp lấy bóng đêm, lấy hỏa làm hiệu. Tập kích kia nhiều lần cùng ta thiên triều đối nghịch, quy tư đại thần bờ nợ chi phủ đệ, lấy này thủ cấp. Quy tư vương nghe ngóng, tất nhiên chấn sợ kinh sợ. Đến lúc đó, phóng thích con tin, túi đầu nghe lệnh, tắt nước chạy thành sông. Như thế, tháp ta chờ không chỉ có thể thoát khốn cảnh, càng có thể lập xuống bất thế chi công, giữ ta Đại Hán thiên uy tại Tây vực. Hán kỹ càng bố trí, tối nay gió lớn, chính có thể trợ ta. Nguyên Tốn, ngươi lĩnh 10 người, mang theo chống trận, lén tới bờ nợ phủ đệ phía sau chỗ bí mật. Nhưng thấy tiền viện lửa cháy, liền ra sức nổi trống, lớn tiếng hò hét, chế tạo thiên quân vạn mã chi thế. Huyền Bá, người linh đám người còn lại đều cầm đao thương cung nỏ, mai phục tại cửa phủ hai bên. Đợi hộ vệ trong phủ kinh loạn xông ra, liền cung nỏ bắn chi, đao thương chặt chi. Nhất thiết phải toàn diện, không để một người chạy thoát. Cô tự mình xuất mấy người, tại tiền viện thuận gió phóng hỏa, cũng dẫn đầu đánh vào trong phủ, thẳng đến bọn nợ. Chư quân cần ghi nhớ, hành động nhất thiết phải tấn mãnh quả quyết, như lôi đình điện điểm, không được sai sót. Đám người lĩnh mệnh, riêng phần mình chuẩn bị. Làm nóng người, chỉ đợi bóng đêm thâm trầm. Đêm đó, đêm tối gió lớn, cuồng phong gào thét, cuốn lên cát bụi, chính là hành động cơ hội tốt. Vào lúc canh ba, Lưu Lý một đoàn người như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động tới gần bờ nợ kia để phòng nghiêm ngặt phủ đệ. Dựa theo kế hoạch, Gia Cát Khắc dẫn đầu tay chống lặng yên vào chỗ. Trần Thái xuất lĩnh phục binh cũng ẩn vào cửa phủ hai bên bóng tối bên trong. Lưu Lý thấy thời cơ đã đến, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, "Động thủ!" Hắn tự mình nhóm lửa thấm đầy dầu chân bó đuốc, ra sức ném hướng bờ nợ trước phủ đệ viện liều chiên, tủi đống. Cuồng phong trợ thế lửa, hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, cấp tốc lan tràn, chiếu hồng nửa bầu trời. Cơ hồ tại lửa cháy cùng thời khắc đó, phủ đệ phía sau, Gia Cát Khắc chờ người ra sức lôi vang chống trận. Đông đông đông, tiếng trống như sấm, nương theo lấy đám người khàn cả giọng hò hét, "Giết! Thiên binh đến đây, người đầu hàng không giết." Tại cái này điên tĩnh trong đêm, thanh thế dọa người, dường như có thiên quân vạn mã đánh tới. Bờ nợ trong phủ hộ vệ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ thấy ánh lửa ngút trời, nghe thấy đánh trống reo hò hò hét, lập tức loạn cả một đoàn. Tưởng rằng triều Hán đại quân đánh lén ban đêm, thất kinh. Có ý đồ cứu hỏa, có mủ quăng chém giết ra ngoài. Bán tên. Trần Thái thấy hộ vệ xông ra, lập tức hạ lệnh. Mai phục tại chỗ tối nọ thủ không chạy một tên, xông vào phía trước hộ vệ nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Còn lại phục binh thừa cơ cầm đao súng giết ra, ngăn chặn cửa phủ, cùng kinh hoàng hộ vệ chiến làm một đoàn. Lưu Lý tắc tự mình dẫn mấy tên tinh nhuệ, như là mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp xông vào biển lửa cùng trong hỗn loạn, lao thẳng tới bờ nở ở chỗ đó nội thất. Trên đường gặp gỡ chống cự, Lưu Lý thân thủ bất phàm, tự tay giết chết ba tên quy tư hộ vệ. Máu nhuộm áo bảo, tăng thêm vì thế, bộ hạ của hắn cũng anh dũng chém giết. Trong khoảnh khắc, trong phủ hơn 30 tên hộ vệ hoặc bị chém giết, hoặc bị hỏa thiêu, đều chết. Hỗn loạn bên trong, Lưu Lý rốt cuộc tại nội thất tìm được dọa đến mặt không còn chút máu, đang muốn máy khoan gãy chạy trốn bờ nở. Hắn không lưu tình chút nào, giơ tay chém xuống, vị này quy tư quyền thần lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Nhiệm vụ hoàn thành, Lưu Lý không chút nào ham chiến, lập tức hạ lệnh, rút. Một đoàn người thừa dịp hỗn loạn cùng bóng đêm, cấp tốc rút lui, biến mất tại cụ trạ thành trong ngõ tắt. Trở về quan dịch, thanh lý vết tích, dường như cái gì cũng không xảy ra. Sáng sớm hôm sau, bờ nợ phủ đệ bị đốt, một thân bị giết tin tức như là chen vào cánh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quy tư vương cung. Quy tư vương nghe hỏi, cả kinh tử vương tọa thượng nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cái gì? Bờ nợ bị giết rồi? Vẫn là tại thiên triều sứ giả ngay dưới mắt, bị người đánh lén ban đêm phủ đệ, đốt chạch chém đầu. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Trên triều đình, một mảnh xôn xao. Có đại thần phẫn nộ đến cực điểm, ra khỏi hàn quát, "Đại vương, thiên triều người khinh người quá đáng. Dám tại nước ta đều bên trong, công nhiên sát hại ta quốc gia trọng thần. Đây là vô cùng nhục nhã. Rõ ràng là chưa đem ta quy tư để ở trong mắt. Thần mời lập tức phát binh, vây quanh Hán sứ quán dịch, đem kia Lưu Lý một chuyến đều cầm nã, chặt chẽ trừng phạt, gian đe. Nhưng mà càng nhiều hơn là hoảng sợ. Đêm qua trận kia xảy ra bất ngờ đại hỏa cùng chấn thiên đánh chống gieo họ, để tất cả đại thần đều lòng còn sợ hãi. Bọn hắn không biết triều Hán sứ giả đến tột cùng mang đến bao nhiêu nhân mã, cũng không biết kế tiếp bị đêm khuya tập kích, đầu một nơi thân một mèo có phải hay không là chính mình. Một loại người người cảm thấy bất an bầu không khí bao phủ triều đình. Không thể, tuyệt đối không thể a đại vương. Một vị khác đại thần run giọng khuyên nhủ, kia Lưu Lý đã là hoàng tử, bên người tất có tử sĩ hộ vệ. Đêm qua sự tình đã chứng minh này cả gan làm loạn, lại thủ đoạn tàn độc. Như tùy tiện cầm nã, bước nó cho cùng rất dậu, sợ lại sinh biến cố. Còn nữa, như này phía sau thật có triều Hán đại quân ủng hộ, ta chờ bắt giết hoàng tử, triều Hán hoàng đế há có thể bỏ qua. Đến lúc đó huynh quốc chi binh đến phạt, ta quy tư. Nguy rồi. Chương 450, Hán cùng La, ai đại? 3, chương 450, Hán cùng La, ai đại? 3, chúng thần nhao nhao phụ họa, đều nói không nên liều. Làm lấy phóng thích con tin, đưa tiễn vị này sát thần làm quan trọng. Quy tư vương nghe hạ thần nhóm tràn ngập hoảng sợ khuyên can, nhìn xem bọn hắn kinh hoàng không chừng ánh mắt. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng phá diệt. Hắn chán nản ngồi trở lại vương tọa, thở dài một tiếng, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Cuối cùng là vô lực phất phất tay, mà thôi. Vì một cái bonus, cùng thiên triều triệt để là địch, thật không phải trí giả gây nên. Nhìn tới, chỉ có phóng thích các quốc gia vương tử, để vị này tam hoàng tử điện hạ hài lòng rời đi, ta quy tư mới có thể được hưởng an bình. Truyền lệnh, mời thiên triều hoàng tử điện hạ vào cung. Gặp lại lần nữa, quy tư vương thái độ đã là 180 độ chuyển biến. Trên mặt không còn chút nào nữa kiêu căng cùng qua loa, chỉ còn lại kính sợ cùng lấy lòng. Hắn cung kính đối Lưu Lý nói, điện hạ, ngày hôm trước chấu nghị phóng thích con tin sự tình, bổn vương nghị sâu tính kỹ, cảm thấy điện hạ lời nói quả thật lời bằng ngọc, có lợi cho Tây vực lâu dài chi an định. Bổn vương quyết định lập tức phóng thích thiệt thiện, sơ lặc, yên kỷ, xa sư các nước con tin, giao cho điện hạ mang về. Ta quy tư nguyện định thế thần phục thiên triều, cần thủ phiên thần chi lễ, tuyệt không hài lòng. Lưu Lý trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Đại vương có thể hiểu đại nghĩa, thức đại thể, quả thật quy tư chi phúc, Tây vực may mắn vậy. Cô trở về phủ trưởng sử về sau, ổn thỏa cụ bề ngoài tấu triều đình, hiện lộ rõ ràng đại vương chi công. Đạt được mục đích, Lưu Lý không còn lưu lại, mang theo được phóng thích các quốc gia vương tử, cấp tốc rời đi cụ trà thành. Trải qua chuyện này, triều Hán tam hoàng tử lôi đình thủ đoạn, đêm trạng quy tư quyền thần tin tức, như là như gió truyền khắp Tây vực các quốc gia. Lưu Lý uy danh đại chấn. Rời đi quy tư về sau, Lưu Lý vẫn chưa trở về Tây vực phủ trưởng sử, mà là quyết định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục du thuyết Tây vực chư quốc, thành lập liên quân. Vì tăng tốc hiệu suất, hắn đem đội ngũ phân ba đường, mệnh ra các khắc xuất 10 người hướng tây, đi tới Sơ Lạc, cô mực các nước. Mệnh Trần Thái xuất 10 người hướng tây nam, đi tới Tại Điển, ra núi các nước. Chính mình tắc tự mình dẫn còn thừa nhân thủ, mang theo lực ảnh hưởng lớn nhất xa sư quốc vương tử, thẳng đến Tây vực một cái khác cường quốc, xa sư. Đến xa sư quốc, Lưu Lý để xa sư vương tử đi đầu vào cung bẩm báo. Xa sư vương nhìn thấy mất mà được lại ái tử, vui đến phát khóc. Đối Lưu Lý lòng cảm kích tột đỉnh. Hắn tự mình xuất cung đón lấy, lôi kéo Lưu Lý tay, kích động nói, tôn quý thiên triều điện hạ, ngài không sợ gian nguy, từ quy tư hổ lang chi huyệt cứu trở về con ta. Này ân này đức, như là tái tạo. Điện hạ thật là thiên triều thượng quốc nhân kiệt, trung hoa nhân vật, trí dung song toàn. Tiểu vương bội phục đầu giảm xuống đất. Lưu Lý khiêm tốn vài câu, liền thừa cơ đưa ra chỉnh hợp Tây vực liên quân, trung ngự cường quyền, giữ gìn kia lũ an thả tư tưởng. Cũng tỏ vẻ đây cũng là Lạc Dương triều đình ý tứ. Lạc Dương triều đình bày ra, Tây vực các quốc gia bởi vì làm theo ý mình, trung quy là năm bè bảy mảng. Nhưng nếu như các quốc gia có thể đoàn kết lại, bệnh thành một sợi dây thừng, thành lập liên quân, liền có thể giữ gìn Tây vực trường trị tiểu an, cộng đồng bảo hộ tia đường. Lưu Lý còn đặc biệt nói rõ, Tây vực liên quân chỉ phụ trách bảo hộ tia đường, cũng không can thiệp nước khác nội chính. Xa sư vương giờ phút này đối Lưu Lý đã là vô cùng tín nhiệm cùng tôn sùng, lúc này xúc động đáp ứng, điện hạ vì Tây vực an bình buôn ba lao lực, tiểu vương há có thể là hậu. Ta xa sư quốc nguyện đem hết toàn lực, nghe theo điện hạ điều khiển. Nước ta tất cả binh mã, điện hạ đều có thể chỉ huy. Nhưng có chỗ mệnh, không có không tử. Cùng lúc đó, Gia Cát Khắc cùng Trần Thái hai đường cũng tiến triển thuận lợi. Bọn hắn bằng vào Lưu Lý tại quy tư lập hạ uy danh, cùng thiên triều sứ giả thân phận. Thêm nữa Trần Thái trầm ổn cơ trí cùng Gia Cát Khắc cơ biến phong mang, lần lượt thuyết phục Sơ Lặc, Tại Điền, Cô Mực, Âu Túc chờ mười mấy Tây vực quốc gia. Tin tức không ngừng tụ tập, làm Lưu Lý tại xa sư quốc thu được Gia Cát Khắc cùng Trần Thái tin chiến thắng lúc. Trong tay hắn có khả năng trực tiếp điều động từ Tây vực các quốc gia cung cấp liên quân binh mã, tổng số đã thình lình đạt tới 2 vạn chi chúng. Chi bộ đội này mặc dù đến từ bất đồng quốc gia, trang bị, huấn luyện trình độ cao thấp không đều, ngôn ngữ câu thông cũng tồn tại chướng ngại, nhưng này đại biểu chính trị ý nghĩa cùng tiềm ẩn sức chiến đấu đã đủ để thay đổi Tây vực lực lượng cách cục, trở thành treo tại quy tư chờ không an phận thế lực đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Lưu Ly đứng ở xa sư vương cung trên khán đài, nhìn qua phương xa rộng lớn Tây vực đại địa, trong lòng hào tình bạt trượng. Hắn biết chính mình kinh lược Tây vực bước đầu tiên đã vững vàng đạp ra ngoài. Mùa đông Tây vực, gió bắc lạnh thấu xương, cuốn lên sa mạc bãi thượng cát mịn, cho giữa thiên địa bịt kín một tầng mờ nhạt sa mỏng. Nhưng mà ở vào kia đường muốn sông Tây vực phụ trưởng sử trị sở, lại tràn đầy một loại cùng giá lạnh hoàn toàn khác biệt lửa nóng bầu không khí. Làm tam hoàng tử Lưu Lý một đoàn nhân mã, phong trần mệt mỏi lại hăng hái trở về lúc, trưởng sử Trương Tập sớm đã đem người nên ra khỏi thành bên ngoài. Nhìn xem Lưu Lý sau lưng chi kia dù phục sức khác nhau, lại kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí dâng cao Tây vực liên quân. cùng những cái kia đối Lưu Lý thái độ kính cẩn, thậm chí mang theo vài phần kính sợ các quốc gia sứ giả cùng tướng lĩnh. Trương Tập rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn vốn cho là vị hoàng tử này điện hạ niên thiếu khí thịnh, chuyến này có thể thuyết phục một hai quốc, ổn định cục diện đã thuộc không dễ. Nào có thể đoán được ngắn ngủi mấy tháng, lại thật có thể chỉnh hợp chư quốc, thành lập nên như thế một chi không thể khinh thường lực lượng. Điện hạ, Trương Tập bước nhanh về phía trước, thật sâu vai chào, trong giọng nói tràn ngập từ đáy lòng kính nể. Điện hạ chuyến này, dương oai dị vực, chỉnh hợp chư bang, xây này bất thế chi công, thần khâm phục cực kỳ. Ngày xưa ban định xa cũng chỉ đến thế mà thôi. Lưu Lý xuống ngựa, tự tay đỡ dậy Trương Tập, khiêm tốn nói: kính trọng quá khen. Này không phải cô một người chi công, chính là lại bệ hạ thiên uy, tướng sĩ dùng mệnh, cũng dựa vào kính trọng ở đây vững chắc phía sau, cung cấp không thiếu sót. Tây vực cục diện sơ định, nhưng bách phế đại hưng, đến tiếp sau sự tỉnh càng thêm mấu chốt. Vào phủ vào chỗ, dâng lên nóng sữa đặc đổi lạnh về sau, Trương Tập liền không kịp chờ đợi hỏi: điện hạ lần này công thành trở về, uy chấn Tây vực, lại không biết tiếp xuống điện hạ có tính toán gì? Tiếp tục dùng binh khuất phục còn lại chưa phụ chi quốc, vẫn là? Lưu Lý bưng lấy trong tay tâm ấm áp chén sành, ánh mắt cũng đã nhìn về phía treo ở trên vách Tây vực sông núi địa đồ. Nữ khí trầm ổn mà kiên định, tài dùng binh ở chỗ đình chiến. Nay chư quốc sơ phụ, binh uy đã lập, nhưng muốn cho Tây vực trường trị cửu an, không phải chỉ dựa vào võ lực có thể thành. Cố ý làm mượn này cơ hội tốt, đại lực chấn hương Tây vực, nhập gia tùy tục, thiện dùng các quốc gia địa lý chi lợi, hệ thống chỉnh hợp Tây vực chi tài nguyên, phát triển dân sinh, thông suốt thương lộ, làm chư quốc đều có thể từ đó thu hoạch, tắc lòng người tự phụ, căn cơ phương cố. Trương Tập ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, điện hạ nhìn xa trông rộng, lại không biết cụ thể phải làm như thế nào thi hành. Lưu Lý đi đến địa đồ trước, ngón tay chỉ hướng các nơi, chậm rãi mà nói, hàng đầu người chính là củng cố căn bản, cường hóa võ bị, chỉ có một mực khống chế liên quân mới có thể bảo đảm quyền nói chuyện, chấn nhiếp làm loạn. Hắn chỉ hướng quy tư quốc, theo thiên sơn chi lợi, quan sát phí nhiêu, vì Tây vực chi quan, có thể mệnh này gánh chịu liên quân đại bộ phận thiết liệu cung ứng. Ngón tay rời về phía sơ lạc quốc, công tượng kỹ nghệ tinh xảo, càng thiện luyện rèn, có thể mệnh này tập trung lương tượng, chuyên thi vì liên quân chế tạo, tu sửa binh giáp khí giới. Chương 450, Hán cùng La, ai đại? 4. Chương 450, Hán cùng La, ai đại? 4. Hán lại nhìn về phía đứng hầu một bên gia các khác, Nguyên Tốn, những tinh thông quân trận, huấn luyện sĩ tốt sự tình, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nhất thiết phải làm liên quân hiệu lệnh thống nhất, thao luyện tinh tục, hình thành chiến lược. Khắc, lĩnh mệnh. Thất không phụ điện hạ nhờ vả. Gia các khác nghiêm nghị đáp. Đến nội dân sinh, Lưu Lý ánh mắt đảo qua Trương Tập, kính trọng, phụ trưởng sử làm thông qua chuyên quản, khởi công xây dựng thủy lợi, dẫn tiên sơn tuyết nước, tới tiêu ốc đảo, cổ vũ các quốc gia theo nó đất lợi, phát triển nông mục. Như thiệt thiện, tại điền có thể rộng thực nho, trái cây. Tiên kỷ, nguy cần thủy thảo phong mỹ, có thể phát triển mạnh chăn nuôi. Xa xưa, y ta chô muôn sông, các cổ vũ thương khách, hoàn thiện dịch quán. Vụ làm phát huy hết tác dụng của đồ vật, sử dụng hết tài năng của con người. Chỉ có dân chúng an cư lạc nghiệp, thương lộ thông suốt, Tây vực mới có thể một cách chân chính phồn vinh, trở thành ta Đại Hán vững chắc chi Tây thủy, mà không phải gánh vác. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, Trương Tập nghe được cảm xúc bành trướng. Hắn lâu tại Tây vực, biết rõ nơi đây tài nguyên phân bố cùng các quốc gia năng khiếu, nhưng lại chưa bao giờ có hình người Lưu Lý như vậy, lấy thiên triều cao độ, tiến hành như thế hệ thống, hiệu suất cao chỉnh hợp quy hoạch. Cái này đã không phải đơn giản ràng buộc lôi kéo, mà là muốn đem Tây vực chân chính đặt vào đế quốc kinh tế cùng chiến lược hệ thống bên trong. Điện hạ kế sách, suy nghĩ chu đáo, đánh trúng chỗ yếu hại. Thần hiểu ra. Trương Tập từ đáy lòng khen, thần tất dốc hết toàn lực, phụ tá điện hạ, phổ biến này sách. Tại Lưu Lý cường lực thúc đẩy cùng Tây vực phụ trưởng sử cân đối hạ, một bộ căn cứ vào tài nguyên chỉnh hợp cùng ưu thế bổ sung Tây vực phát triển kế hoạch bắt đầu cao tốc vận chuyển. Uy tư quặng sắt bị liên tục không ngừng vận chuyển về sơ lạc công tượng lò lửa ngày đêm không tắt, chế tạo ra tinh lương binh giáp trang bị liên quân. Phủ trưởng sử tổ chức dân phu tại các quốc gia ốc đảo khởi công xây dựng mương nước, giếng ngầm, mở rộng cày ruộng cùng nông trường. Vãng lai thương đội đạt được tốt hơn bảo hộ cùng tiện lợi, kia đường càng thêm bận rộn. Nguyên bản làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau công phạt Tây vực chư quốc, lần thứ nhất bị hữu hiệu tổ chức. Các quốc gia ưu thế tài nguyên như là tia nước nhỏ chuyển vào Lưu Lý quy hoạch hành đồ bên trong, lại buộc phát ra kinh người sức sống. Ba tháng ngắn ngủi, Tây vực diện mạo đã phát sinh rõ rệt biến hóa. Trật tự giành mạch, thương mậu phồn vinh. Liên quân binh hùng tướng mạnh, bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh chi thế. Thời gian mùa đông, vạn vật tần nút. Lưu Lý lại quyết định mượn cơ hội này, kiểm nghiệm một chút chính mình đối Tây vực lực khống chế. Đồng thời cũng vì tiến một bước đả thông phương Tây thương lộ dọn sạch chướng ngại. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại quy tư phía Tây Đại Uyên quốc. Đại Uyên quốc, lấy sản xuất han huyết bảo mã nổi danh trên đời. Quốc lực không yếu, lại bởi vì vị trí địa lý tương đối xa xôi. Đối Tây vực phụ trưởng sử từ trước đến nay là như gần như xa, thái độ mập mờ. Là Tây vực chư quốc bên trong duy nhất chưa từng sáng tỏ vẻ thần phục quốc gia. Lưu Lý vẫn chưa huy động nhân lực, chỉ xuất linh từ quy tư, xa xưa, sơ lập các nước tinh nhuệ tạo thành 5.000 liên quân. Tinh kỳ pháp phối, binh giáp tươi sáng. Một đường đi về phía Tây, thẳng bước Đại Uyên quốc đô Quý Sơn thành. Vinh lâm thành hạ, thanh thế to lớn. Đại Uyên vương đứng ở đầu tường, nhìn qua ngoài thành chi tiêu kỷ luật nghiêm minh, trang bị tinh lương liên quân. Cùng trong quân kia mặt đại diện tiên triều hoàng tử cơ sĩ, trong lòng đã sáng tỏ hai bên thực lực chênh lệch. Hắn thở dài một tiếng, biết rõ chống cự không khác lấy trứng chọi đá, ngược lại sẽ thu nhận tai họa ở đầu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn làm ra sáng suốt quyết định, mở thành. tự mình xuất linh văn võ ba quan, tay nâng ấn tín và dây đeo triện binh phủ, ra khỏi thành đầu hàng. Lưu Lý ngồi ngay ngắn lập tức tiếp nhận Đại Uyên Vương đầu hàng. Vào thành về sau, tại nguyên bản Đại Uyên trong vương cung, Lưu Lý triệu kiến sắc mặt sợ hãi Đại Uyên Vương. Đại Uyên Vương, Lưu Lý ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những đã biết vô lực chống lại tiên triệu binh uy, vì sao không còn sớm đi sứ đến phủ trưởng sự? Cho thấy quy thuận chi ý, mà nhất định phải đợi cô tự mình dẫn đại quân đến tận đây, phương chịu ra hàng. Há không biết, nếu sớm chút quy thuận, cũng có thể như nước khác đồng dạng, cùng hưởng kia đường chi lợi, khỏi bị binh qua thai hương. Đại Uyên Vương quỳ xuống đất dập đầu, cười khổ giải thích nói, tôn quý điện hạ mình dám, không phải là tiểu vương có ý lãnh đạm thiên triều. Thực là có nỗi khổ khác ca. Ồ, có gì nỗi khổ tâm, nhưng nói không sao. Đại Uyên Vương ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, bẩm điện hạ, tại ta Đại Uyên chi tây, còn có rộng lớn thổ địa cùng mạnh mẽ quốc độ. Trong đó có một đế quốc, tên là Quý Xương. Thực lực cường thịnh, cương vực vạn dặm, nhân khẩu đông đảo. Nghe nói không dưới ngàn vạn số lượng. Nay thực lực quốc gia trí lòng, binh giáp chi lợi, sợ không kém hơn tiên triều bao nhiêu. Ta Đại Uyên sớm đã hướng này xương thần tiến cống, chịu này che chở, cho nên không dám tùy tiện lại hướng tiên triều xương thần, để tránh làm tức giận Tây Lân cận, đưa tới mầm thai bạ a. Quý Xương, Lưu Lý có chút nhíu mày, cái tên này hắn hơi có nghe thấy, lại mà biết bất tưởng phương Tây lại có như thế cường quốc. Quý Xương đế quốc là vắt ngang ở Trung Á cùng Nam Á siêu cấp cường quốc, chính như Đại Uyên Vương sở nói, này cương vực Tây lên ý gian biên cảnh, đông đến sông Hàng Trung Du, bắc lên Xỉ ở sông Hành Lĩnh, nam đến Nạ Bạ đặt sông. Mà nhân khẩu sớm tại công nguyên 100 năm lúc liền đã đột phá 10 triệu. Đến công nguyên 200 năm sau, Quý Xương đế quốc cũng đi vào đỉnh phong nhất thời kỳ. Của nó nhân khẩu chỉ sợ không dưới 15 triệu số lượng, tuyệt đối là Trung Á một đại siêu cấp cường quốc. Mà Quý Xương đế quốc cũng công nhận là lúc ấy Âu Á tứ đại cường quốc một trong. Cùng Chiêu Hán, La Mã đế quốc, A Xạ sẽ đặt song song. Một bên nghe nhiều biết rộng Trần Thái lập tức tiến lên, nói khẽ với Lưu Lý nói bổ sung, điện hạ, Đại Uyên Vương sở nói không phải hư. Quý Xương đế quốc quật khởi tại Nguyệt Thị Nam Bộ, bây giờ sát thực hệ phương Tây bá chủ. Năm đó ban định xa kinh doanh Tây Bắc lúc, từng có ý đi sứ Cam Anh, đi về phía Tây tìm kiếm thông hướng Đại Tần chi đạo đường, muốn cùng phương Tây cường quốc giao thông. Nhưng Cam Anh đi tới Assas, bị ngăn trở tại Vịnh Ba Tư. Assas người quỷ nói trên biển sóng gió hiểm ác, hành trình dài dằng dặc, Cam Anh bất đắc dĩ mà trở lại. Từ đó, ta Đông Tây phương hai đại văn minh chi trực tiếp giao lưu, liền gần như đoạn tuyệt, thật là thiên cổ việc đáng tiếc. Trần Thái trong lời nói đề cập Đại Tần để mọi người tại đây, bao quát Lưu Lý, cũng không khỏi lòng sinh hướng tới. Cái kia cùng Đại Hán cùng tồn tại thế giới Đông Tây hai quả nhiên truyền kỳ đế quốc. Này phồn hoa, này chế độ, này sản vật, sớm đã thông qua thương khách đổi câu vài lời. Tại triều Hán kẻ sĩ trong lòng bị kín một tầng thần bí mà sắp thái mê người. Đại Tần tức La Mã cũng. Mặc dù hậu nhân phi thường hy vọng thảo luận La Mã cùng Đại Hán ai cường đại hơn, hai cái siêu cấp đế quốc đánh một trận ai có thể thắng. Nhưng nếu như lúc ấy người biết, đoán chừng chỉ biết cười một tiếng chi. Tình huống hiện thật chính là, hai thứ phương siêu cường quốc là anh hùng cùng chung chí hướng trạng thái. La Mã người phi thường ngưỡng mộ triều Hán người, triều Hán người cũng đồng dạng phi thường thưởng thức La Mã người, thậm chí đem La Mã người cùng tiên triều người đánh đồng. Phải biết, triều Hán người là cực độ tự tin đến tự luyến trình độ. Mà triều Hán người lại đem La Mã người so sánh tiên triều người, đủ thấy ngay lúc đó triều Hán có bao nhiêu thưởng thức La Mã người. La Mã hướng tới phương Đông tơ lụa, triều Hán cũng tò mò phương Tây pha lê, kim ngân khí cùng kỳ chân dị thú. Đáng lưu ý chính là, La Mã pha lê cùng hiện đại pha lê không phải một vật. Tại cổ đại xưng là lưu quang bích, nhưng La Mã pha lê đúng là vì hiện đại pha lê sản nghiệp phát triển đặt vững công nghệ cơ sở. Cũng chẳng trách Lưu Lý chờ chúng đối La Mã lòng sinh hướng tới, bởi vì chỉ cần là triều Hán người cũng sẽ không quên tại Hậu Hán thư bên trong câu nói kia, nước Đại Tần, thổ tiền nhiều ngân kỳ bảo. Có dạ quan bích, trăng sáng châu, giật mình gà tê, san hô, hổ phách, lưu ly, đá đẹp, chu đan, thanh bích. Nhiều như vậy rực rỡ muôn màu bảo vật, là cá nhân đều sẽ hướng tới. Lý tướng gia chủ trương gắng sức thực hiện khai thông cũng giữ gìn tia đường, thật sâu tầm dụng ý một trong, chính là hy vọng có thể đánh vỡ ngăn trở, tăng cường cùng phương Tây, nhất là cùng La Mã liên hệ. Lưu Lý trầm ngâm một lát, đối Đại Uyên Vương đạo: "Thì ra là thế, nhưng thiên triều chi tâm, ở chỗ hòa bình thông thường, mà không phải chinh phục nước khác. Kia đường thông suốt, lợi ích cùng hưởng, mới là chính đạo. Quý Xương tuy mạnh, ta Đại Hán cũng nguyện tới chung sống hòa bình, bù đắp nhau. Đại Uyên Vương có thể hay không thay dẫn tiến, định ngày hẹn Quý Xương sứ giả. Cô dục thân hướng nó biểu đạt tiên triều chi thiện ý, cùng bàn kia đường đại kế." Đại Uyên Vương thấy Lưu Lý thái độ thành khẩn, không giống giả mạo, vội vàng nhận lời, điện hạ có nảy tâm ý, tiểu vương dám không tận lực. Ta cái này liền đi sứ đi tới Quý Xương, truyền đạt điện hạ chi ý. Nhưng mà, mấy ngày sau, Đại Uyên Vương mang về hồi phục, lại làm cho Lưu Lý một đoàn người thất vọng, thậm chí lòng sinh tức giận. Đại Uyên Vương mặt lộ vẻ khó khăn, bẩm báo nói: "Điện hạ, Quý Xương sứ giả cự tuyệt gặp mặt chi mời." Kia nói: "Sự vụ bận rộn, không rảnh đông lai." "Cái gì?" Gia các khác trẻ tuổi nóng tính, đầu tiên kìm nén không được, cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy? Ta Thiên Triều thượng quốc hoàng tử, hạ mình chủ động định ngày hẹn. Họ Man Di chi bang sứ giả, sao dám như thế khinh thường vô lễ? Ấn lễ, cho là này chờ đến đây bái kiến điện hạ mới là. Đây rõ ràng là miệt thị ta Thiên Triều mặt mũi." Trần Thái cũng là sắc mặt khó chịu, trầm giọng nói: "Thật là vô lễ đến cực điểm." Quý Xương cử động lần này không khỏi quá mức sương láo. Lưu Lý dù chưa tức giận, nhưng lông mày cũng thật sâu khóa lên, cảm thấy chuyện không phải là đơn giản như vậy. Đại Uyên Vương thấy Hán sứ đều giận, do dự mãi, rốt cuộc cấp há ấp đúng nói ra tình hình thực tế, điện hạ, chư vị thiên sứ bất giận. Kỳ thật, Quý Xương sứ giả cự tuyệt, chỉ sợ không phải là hoàn toàn bởi vì kiêu căng. Trong đó có khác nguyên do. Ra sao nguyên do? Lưu Lý truy vấn. Đại Uyên Vương chỉnh lý một chút suy nghĩ, chậm rãi nói, điện hạ có biết, quý quốc chỗ sinh chi tơ lụa, tình mị đổ sơn, cùng đến từ phương Nam huyện thành các nơi chân quý hương liệu, tại phương Tây trừ quốc, nhất là kia xa xôi đại tần, là bực nào được hâm nên. Kia quốc quý tộc, lấy thân mang dép quốc tơ lụa làm linh. Này giá trị, cơ hồ cùng hoàng kim trơ trọng. Lưu Lý gật đầu. Việc này cô cũng biết được một hai. Này chính là ta triều đại lực giữ gìn kia đường, khát vọng cùng phương Tây giao thông trọng yếu nguyên nhân. Nhưng điện hạ có biết, Đại Uyên Vương lời nói xoay chuyển. Quý quốc những này chân quý thương phẩm, nếu muốn cuối cùng đến đại tần, cần đi qua nơi nào? Lưu Lý cỡ nào thông minh, lập tức kịp phản ứng, ý của ngươi là mậu dịch trung chuyển chi mấu chốt ở chỗ Quý Xương cùng Assassins. Điện hạ minh giám. Đại Uyên Vương khẳng định nói, đúng là như thế. Xác thực mà nói, thông hướng đại tần trên lục địa thương lộ, nhiều từ Assassins cùng Quý Xương hai nước khống chế. Quý quốc thương phẩm vô luận đi nam đạo bắc đạo, cuối cùng phần lớn cần đi qua này hai quốc chi tay mới có thể chẳng chọc đến đại tần. Mà này hai quốc chính là dựa vào độc quyền vật này mậu dịch chi đầu mối then chốt, từ đó rút ra thuế nặng, kiếm lấy kết sủ trên giá, mới có thể duy trì này đế quốc chi giàu có cùng cường thịnh. Hắn dừng một chút, hạ giọng, có thương khách truyền ngôn, một thất thượng đẳng dép quốc tơ lụa vận đến đại tần, này giá bán cơ hồ tương đương với một tên đại tần binh sĩ mấy chục năm lương đồng. Mấy chục năm lương đồng. Lưu Lý nghe vậy, cho dù thân là hoàng tử, nhìn quen tài phú, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, này lợi dày vậy mà biến thành như vậy, bậc này lợi nhuận vượt xa tưởng tượng của hắn. Trần Thái ở một bên nói bổ sung, điện hạ, này không phải một lần chi lợi, chính là liên tục không ngừng, như là giang hà trào lên. Chẳng trách Lý tướng gia thường nói, thương chiến chi lợi, có khi càng hơn binh qua. Gia các khác cũng cảm khái nói, hôm nay mới biết, Lý tướng gia chủ trương gắng sức thực hiện thông thường, thật là mưu tính sâu xa, nhận thức chính xác. Nếu sớm có như thế nhận biết, có lẽ rất nhiều binh qua chi tranh đều có thể tránh vậy. Đại Uyên Vương gặp bọn họ rõ ràng mấu chốt, lại nói, chư vị tiên sứ có biết, trăm năm trước, Assassins người làm gì muốn cản trở quý quốc sứ giả Cam Anh đi về phía tây, thậm chí không tiếc lấy lời nói dối đe dọa. Trần Thái cười lạnh nói, tự nhiên là không hy vọng ta triều cùng đại tần trực tiếp thiết lập quan hệ ngoại giao, để tránh đoạn mất bọn hắn tài lộ, vô pháp lại ngồi hưởng cái này độc quyền chi tự lợi. Đây là một. Đại Uyên Vương gật đầu, lập tức thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng theo tiểu vương biết, có lẽ còn có một cái khác tầng càng sâu chi lo lắng. Ồ, còn có gì lo lắng? Lưu Lý chờ người đều bị câu lên lòng hiếu kỳ. Đại Uyên Vương đảo mắt đám người, chậm rãi nói, thử nghĩ, kia đại tần cùng đại hán ở riêng đồ vật đều bị cương vực và giảm nhân khẩu ước vạn, là đông tây phương văn minh cường thịnh chi siêu cấp cường quốc, mà Assassins cùng Quý Xương dù cũng là đại quốc, nhưng so với hán tần tác hiện yếu thế, như đông tây hai quả nhiên hai cái siêu cấp cường quốc vượt qua thiên sơn và thủy, vậy mà trực tiếp liên hệ bù đắp nhau, thậm chí kết làm minh tốt, như vậy kẹp ở giữa Assassins cùng Quý Xương đem ở vào cỡ nào hoàn cảnh, họ còn có thể bình yên hưởng thụ cái này mậu dịch trung chuyển chi lợi sao? Này an toàn quốc gia há có thể không chịu đến to lớn uy hiếp? Cho nên cản trở đồ vật trực tiếp giao thông cũng là xuất phát từ bản thân sinh tồn cùng an toàn chi suy tính a. Lời vừa nói ra, Lưu Lý, Trần Thái, Gia Cát Khắc chờ người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không phản bắt được. Điểm này bọn họ trước đây xác thực chưa từng suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn chỉ từ thiên triều góc độ xuất phát, cho rằng cùng La Mã thiết lập quan hệ ngoại giao là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, lại chưa từng đứng ở Assassins, Quý Xương những này trung gian quốc gia lập trường suy xét. Cử động lần này đối bọn chúng mà nói, khả năng mang ý nghĩa chiến lược không gian đè ép cùng nguy cơ sinh tồn giáng lâm. Trong điện lâm vào một mảnh trầm mặc. Ngoài cửa sổ, tây vực mùa đông hàn phong vẫn như cũ gào thét. Mà Lưu Lý trong lòng lại bởi vì cái này xa xôi quốc tế đánh cờ, nhấc lên càng lớn bận sóng. Đông tây phương giao lưu, xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Dính dấp ích lợi thật lớn cùng tầng sâu chiến lược hoảng sợ. Thật lâu, Lưu Lý mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh mang theo một tia mỏi mệt cùng càng sâu suy nghĩ, hôm nay nghe thấy, lượng tin tức to lớn, cần hảo hảo tiêu hóa. Chư quân trước tạm ngồi dịch quán nghỉ ngơi đi. Cùng phương tây giao thông sự tình. Dung cô tinh tế suy nghĩ, lại tính toán. Đám người chắp tay cáo lui, trong lòng đều có đăm chiêu. Đã thông phương tây con đường, dường như không phải là vẹn vẹn dựa vào binh ý hoặc thiện ý liền có thể tùy tiện thực hiện. Này phía sau rắc rối khó gỡ lợi ích cách cục cùng duyên chính trị, như là một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ tại rộng lớn Âu Á đại lục phía trên. Lưu Lý Tây vực kinh lược, gặp phải một cái hoàn toàn mới, phức tạp hơn khiêu chiến. Chương 451, Hoa Đà, vậy hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 1. Chương 451, Hoa Đà, vậy hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 1. Lạc Dương vào đông, sắc trời luôn luôn âm trầm được sớm. Màu xám trắng tầng mây trầm thấp đè ép cung khuyết mái cong. Hàn phong lướt qua trống trải quảng trường, cuốn lên vài miếng lá khô, tăng thêm mấy phần túc sát cùng tịch liêu. Lý Dực vẫn chưa cưới hắn kia hiển hách xe tứ mã an xe, chỉ lấy một bộ màu đậm thường phục, khoác nặng nghề cầu áo khoát. Tại mấy tên thường phục thị vệ đi theo, đi lại trầm ổn đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt so thời tiết này càng thêm u rột. Trong lục tất là Lục Tốn ký càng ghi chép liên quan tới kinh thành quyền quý xa hoa lãng phí chi phong báo cáo điều tra. Nội dung của nó nhìn thấy mà giật mình. Đi tới hoàng đế tẩm cung bên ngoài, đang trực tiểu hoàng môn sầm bất tỉnh sớm đã đợi tại cửa hiên hạ. Thấy Lý Dực đến, trên mặt lập tức chất lên định nọt mà mang theo vài phần sợ hãi nụ cười. Bước nhanh lên tiếp, không người thì thầm nói, nô tỳ tham kiến Lý tướng gia. Tướng gia vạn phúc kim an. Chỉ là bệ hạ hôm nay long thể vẫn cảm giác nặng nề, tinh thần không tốt. Vừa mới phục thuốc nằm ngủ, thực tế không tiện gặp khách. Tướng gia ngài nhìn, phải chăng ngày khác trở lại? Nô tỳ ổn thỏa. Lý Dực dừng bước lại, ánh mắt như không hề bận tâm. Chỉ là nhàn nhạt quét Sầm Bất Tỉnh liếc mắt một cái, ánh mắt kia cũng không như thế nào sắc bén, lại dường như mang theo thiên quân trọng áp, để Sầm Bất Tỉnh phía sau im bặt mà dừng. Trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lão phu có chuyện quan trọng, cần lập tức gặp mặt bệ hạ. Lý Dực âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Nhữ, nhanh đi thông truyền. Sầm Bất Tỉnh chỉ cảm thấy ánh mắt kia như là thực chất, ép tới hắn sợ vỡ mật rung động, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, nơi nào còn dám lại có nửa phần từ chối. Vội vàng run giọng đáp, là, vâng vâng vâng, nô tỳ cái này đi. Cái này đi thông truyền. Tướng gia chờ một chút. Chờ một chút. Dứt lời, liền lăn bỏ xoay người. Cơ hồ là dùng cả tay chân xông vào tẩm điện bên trong. Tẩm điện bên trong, mùi thuốc nồng đậm, cơ hồ tan không ra. Lưu Bị nửa tựa tại trên giường rồng, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt ham sâu. Đã từng quát tháo Phong Vân hùng chủ, bây giờ đã bị bệnh ma dạy vò đến hình tiêu mảnh rẻ. Hắn nghe Sầm Bất Tỉnh lắp bắp bẩm báo, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Âm thanh suy yếu mà khàn khàn, "Lý tướng, hắn đã nửa ẩn vào triều. Nếu không phải liên quan đến nền tảng lập quốc khẩn cấp chuyện, chắc chắn sẽ không lúc này đến nhiều trong thanh tĩnh. Để hắn vào đi." Nặng, nặng. Sâm Bất Tỉnh như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài mời Lý Dực. Lý Dực đi vào tầm điện, đi lại vô âm thanh. Hắn đi vào trước giường, nhìn xem Lưu Bị kia suy bại dung nhan, trong lòng không khỏi chua chua. Đi đầu lễ, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, hôm nay thánh thể, có thể cảm giác mạnh khỏe chút rồi?" Lưu Bị khó khăn khẽ động vẻ miệng, lộ ra một tia đắng chát ý cười. Lắc đầu, âm thanh đứt quãng, "Tốt. Ha. Nằm tại cái này trên giường hơn nửa năm, không thể động đậy, như là gỗ mục, chấm đã cảm giác sinh mệnh như là đồng hồ cát, một chút xíu đang trôi qua, chỉ sợ sống không qua mùa đông này." Trong lời nói bi thương cùng vô lực, để Lý Dực rơi vào trầm mặc. Trong điện chỉ còn lại Lưu Bị thô trọng tiếng hít thở cùng chậu than bên trong ngẫu nhiên nổ lên đôm đốp nhẹ vang lên, một loại anh hùng mạt lộ bi thương tràn ngập trong không khí. Thật lâu, Lưu Bị mới mở miệng lần nữa, khí tức yếu ớt, "Lý tướng, này tới đến tột cùng chuyện gì?" Lý Dực tập trung ý chí, biết giờ phút này không phải thương cảm thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra kia phần đấu, nhưng lại chưa trực tiếp trình lên, mà là trầm giọng bẩm tấu nói, "Bệ hạ, thần gần đây cải trang, điều tra trong kinh tình trạng. Thấy nhiều công khanh quyền quý, cùng với tử đệ, xa vào tại xa xỉ hưởng lạc. Phô trương lãng phí chi phòng, càng ngày càng sâu. Nay chỗ ở đi quá giới hạn, xe phục hơn chế. Tiến tiệc vô độ, cảnh tướng ganh đua so sánh. Chỗ hao tổn của cải tài, nhìn thấy mà giật mình." Hắn kỹ càng miêu tả viên giận trong phủ dẫn nước đi thuyền, lưu diễm ra yến tịch cùng cực sơn hải, cùng rất nhiều quyền quý hàng đêm sinh ca, thâu đêm suốt sáng cảnh tượng. Cuối cùng tổng kết nói, "Bệ hạ, ta triều bây giờ, dù trong nước nhất thống, quốc lực phát triển không ngừng, nhưng như thế xa hoa lãng phí chi phòng, như mặc kệ lan tràn, nguy hại cực lớn. Một con em quyền quý, sinh tại yên vui, lớn ở phú quý, chưa trải qua rèn luyện, cũng đã sa đọa đến tận đây. Ham hưởng lạc, không muốn phát triển, ngày sau làm sao có thể trở thành quốc gia lương đống? Đây là tự hủy căn cơ, còn sót lại hậu hoạn vô tận. Hai, kinh đô chi địa, giàu người ruộng liền bờ ruộng ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi. Giàu nghèo cách xa, đã như thiên uyên. Từ xưa không sợ phân chia ít, chỉ sợ phân chia không đồng đều, thần sợ cứ thế mãi, đều ca ngầm sinh. Đến lúc đó mâu thuẫn xã hội kích thích, đem dao động nền tảng lập quốc, nguy hiểm xã tắc ca. Nay phong nếu không hung ác sát, sợ ủ thành hỏa lớn." Lưu Bị lặng lặng nghe, ánh mắt khi thì tan rã, khi thì ngưng tụ. Hiển nhiên là đang cố gắng tập trung tinh thần. Đợi Lý Dực nói xong, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mệt mỏi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "Lý tướng, lời nói chấm làm sao không biết, nhưng chấm bây giờ đầu não u ám, trong vòng một ngày thanh tỉnh thời điểm bất quá hai cái canh giờ, toàn thân mệt mỏi, tay không thể cầm vật, đủ không thể xuống đất, trình đốn lại trị, ngăn chặn xa xỉ phong, như thế cần sấm rền gió cuốn, hao phí tâm lực sự tình, chấm thực tế là có tâm mà vô lực." Hắn thở hổn hển mấy cái, cố gắng nâng lên tay, nhẹ nhàng cơ cơ, "Lý tướng, như cảm giác việc này liên quan đến quốc vận, liền buông tay đi làm đi, chấm tin ngươi, chuẩn nhữ toàn quyền xử trí." Đạt được câu này gần như phó thác cho quyền, Lý Dực trong lòng cũng không vui duyệt, chỉ có càng sâu nặng nề. Hắn biết rõ Lưu Bị tình trạng cơ thể chỉ sợ so tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét. Hắn con người nói, "Lão thần lĩnh chỉ, bệ hạ an tâm tính dưỡng, bảo trọng long thể làm quan trọng." Dứt lời, chậm rãi rời khỏi tầm điện, rời đi hoàng cung. Lý Dực vẫn chưa hồi phủ, mà là lập tức mệnh hầu cận, nhanh đi thái y thử, mời Hoa Đà Nguyên Hóa tiên sinh qua phủ gặp mặt nói chuyện, phải nhanh. Không bao lâu, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò Hoa Đà liền đi vào thiền điện. Lý Dực lui tả hữu, trực tiếp hỏi, "Nguyên Hóa tiên sinh, nơi đây cũng vô người ngoài, như cần cùng lão phu nói thật, bệ hạ chi long thể đến cuối cùng có vô khôi phục chi khả năng?" Hoa Đà nghe vậy, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra thầy thuốc đối mặt bệnh bất trị lúc bất đắc dĩ cùng ngưng trọng, tướng gia dò hỏi, đã không dám giấu giếm. Bệ hạ năm hơn cổ hy, vốn là khí huyết dần suy chi linh. Thêm nữa trước kia chinh chiến tứ phương, màn trời chiếu đất, thể nội ám thương tích lũy, sớm đã chôn xuống bệnh căn. Như năm nay bước, khí huyết suy kiệt, ngũ tạng công năng đều đã lớn không bằng trước. Nhất là lần trước bởi vì Ngô Vương sự tình, bệ hạ tức giận sôi sục, hộc máu thương thân, khiến bệnh can khí tích tụ, khí huyết vận hành càng thêm không thông suốt. Đây là bệnh trầm kha cố tật, không tầm thường dược thạch có khả năng hiệu quả nhanh cũng. Lý Dực ánh mắt sắc bén, truy vấn, như thế nói đến, chính là không có biện pháp, chỉ có thể phó thác cho trời rồi. Hoa Đà trầm ngâm một lát, phương cẩn thận lời nói, như nghĩ vì bệ hạ duyên thọ, có lẽ có một pháp, nhưng khó như lên trời. Nói, chỉ có để bệ hạ triệt để bỏ qua cái này ngàn vạn phiền não, quên mất quốc sự gia sự, bắt trước cổ nhân, tìm một thanh tĩnh chi địa, gửi gắm tình cảm sơn thủy, tìm tiên hỏi, làm tâm thần triệt để buông lỏng, vô câu vô thúc, có thể trì hoãn sinh cơ trôi qua. Chương 451, Hoa Đà, bệ hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 2. Chương 451, Hoa Đà, bệ hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 2. Đây là từ tâm thần điều trị tới tay, làm thể xác tinh thần có thể phóng thích, có lẽ có một chút hy vọng sống. Hoa Đà âm thanh càng ngày càng thấp, hiển nhiên chính mình cũng cảm thấy pháp này xa vời. Hoang đường. Lý Dực quả quyết đánh gãy, cau mày. Này tuyệt đối không thể. Đế quốc chính vào cũ mới thay nhau chi mấu chốt thời tiết, há có thể vô bệ hạ chấn giữ. Lại bất luận bệ hạ có vô này quyết tâm bỏ qua cả đời tâm huyết khai sáng chi cơ nghiệp, cho dù có, thiên tử vứt bỏ quốc tu đạo, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triều đình uy nghiêm ở đâu? Thiên hạ lại đem như thế nào chấn động? Nay nghị đừng muốn nhắc lại. Hoa Đà cười khổ nói, tướng gia minh giám, cho nên lão thần mới nói, khó như lên trời. Lại cho dù thật có thể như thế, cũng bất quá là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Bệ hạ chi bệnh trầm kha, có thể hay không thật có khởi sắc, cũng tại chưa định chi số trời. Lý Dực im lặng thật lâu, hít sâu một hơi, hỏi ra cái kia mấu chốt nhất, lại là không muốn nhất đối mặt vấn đề, như vậy, lấy ngươi góc nhìn, bệ hạ còn có thể trèo chống bao lâu? Hoa Đà mặt lộ vẻ khó xử, do dự không dám nói. Lý Dực trầm giọng nói, Nguyên Hóa tiên sinh, này không tầm thường hỏi bệnh, thực là liên quan đến đế quốc cán nguy, xã tác tổ tụng. Cái này Hán Thất Giang Sơn là lao phu cùng bệ hạ, cùng đông đảo lao huynh đệ, dại gió dầm mưa, dù huyết phân chiến mới có hôm nay, lao phu có trách nhiệm thủ hộ nó, nhưng nhất định phải chi tiết cáo ta, không được có mảy may giấu giếm. Cảm nhận được Lý Dực trong lời nói nặng nề cùng quyết tuyệt, Hoa Đà rốt cuộc không do dự nữa, hắn rủ xuống ánh mắt, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, nếu như thế, Đà Liên nói thẳng, lấy bệ hạ trước mắt hình dạng uống, thể nội sinh cơ đã như trong gió đến tàn, chỉ sợ nhiều nhất sớm không qua năm nay mùa đông. Cứ việc sớm có dự cảm, nhưng khi lời này từ thiên hạ đệ nhất danh ý trong miệng sáng tỏ nói ra lúc, Lý Dực vẫn cảm giác trong lòng như là bị trọng truy mãnh kích, thân hình hơi rung nhẹ một chút, hắn nhắm mắt lại thật lâu mới chậm rãi mở ra, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo thanh minh. Lão phu đã biết, làm phiền Nguyên Hóa tiên sinh, hôm nay chi ngôn ra ngươi chi miệng, vào ta chi mà thôi, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần. Đã rõ ràng. Hoa Đà túi người hành lễ, lặng yên tối lui. Trong thư phòng chỉ còn lại Lý Dực một người. Ngoài cửa sổ bóng đêm đã dày đặc, hắn một mình ngồi hồi lâu, thẳng đến ánh nến đôn nốt âm thanh đem hắn bừng tỉnh. Hắn biết nhất định phải bắt đầu bố cục. Hắn đứng dậy, phân phó nói, triệu tập trong phủ chư vị phu nhân cùng công tử tiểu thư đến chính sảnh nghị sự. Nhưng mà gia chủ lần lượt tập hợp đến chính sảnh lúc, Lý Dực liếc nhìn một vòng, lại phát hiện thiếu một người. Thái Nhi ở đâu? Lý Dực lông mày cau lại, nhìn về phía tứ tử Lý Thái mẹ đẻ Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi thấy trượng phu sắc mặt khó chịu, thấp thỏm trong lòng, đội vàng giải thích nói, phu quân, Thái Nhi, hắn buổi chiều liền ra ngoài, nói là cùng mấy vị bạn tốt tiểu tụ uống rượu luận thơ. Uống rượu luận thơ? Lý Dực hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bây giờ kinh thành xa hoa lãng phí chi phong xôn xao, lão phu đang muốn đại lực chỉnh đốn. Hắn ngược lại tốt, ngược mà lên, chạy tới cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia ăn chơi đàng điếm. Là người phương nào phụ thượng? Lữ Linh Khởi thấy Lý Dực tức giận, càng là sợ hãi, thay nhi tử giải thích, phu quân bất giận. Thái Nhi tuổi nhỏ, có lẽ cũng không rõ ràng trong đó lợi hại, người không biết không tội a. Không biết. Lý Dực ngữ khí lạnh hơn, thân là Lý gia tử đệ, há có thể như thế không hiểu chuyện. Hắn không tiếp tục để ý Lữ Linh Khởi, chuyển hướng thứ tử Lý Bình, ra lệnh, Bình Nhi, lập tức điểm đủ 100 trong phủ võ sĩ, theo ta xuất phủ, đi đem kiêm lịch tử tìm cho ta trở về. Nhi thần lĩnh mệnh. Lý Bình thấy phụ thân thịnh nộ, không dám nhiều lời, lập tức xoay người đi an bài. Rất nhanh, 100 danh tinh nhuệ tướng phủ hộ vệ đã tập kết hoàn tất. Người người trang phục bội đao, đứng trang nghiêm chờ lệnh. Lý Bình trở về phục mệnh lúc, Lý Dực đã phủ thêm bên ngoài áo khoác, trầm giọng nói, "Mà thôi, lão phu tự mình cùng ngươi cùng đi." Lão phu ngược lại muốn xem là bực nào bạn tốt dám ở lúc này mời con trai của ta đến tiệc. Hai cha con đi tại thanh lanh yên tĩnh trên đường phố, đi theo phía sau trầm mặc mà tràn ngập cảm giác gáp bách hộ vệ đội ngũ. Lý Dực hỏi, "Có biết Thái Nhi đi người nào phụ thượng?" Lý Bình thấp giọng trả lời, theo người gác cổng nói, "Là đi thị trung Hà Yến phủ đệ." Hà Yến? Lý Dực trong mắt lóe lên một tia chán ghét, chính là kia đại tướng quân Hà Tiến cháu. Đúng vậy. Hừ. Lý Dực nghe vậy, khịt mũi coi thường. Hà Tiến vốn là đồ heo buôn bán rượu chi tầm thường, gậy vào cặp váy mà đã thế, cuối cùng gây nên hỏa loạn cung đình. Tử tôn hắn bối phận càng là định loạn, đồ cụ ý quan chi tiểu nhân, chưa cậy vào tổ tiên ban cho, ở kinh thành rêu rao khắp nơi, nhưng có nửa phần tài danh chiến tích. Lý Bình cẩn thận đáp, phụ thân nói cực phải, nhưng Hà gia dù sao từng là ngoại thích đầu, cây lớn dễ sâu, tại kinh thành thế lực rắc rối khó gỡ. Năm đó, bệ hạ sơ định Lạc Dương lúc, Hà gia cũng coi như thức thời, ra qua chút lực, cho nên bệ hạ đăng cơ về sau, cũng đối Hà Yến chờ người có chỗ phong thưởng, chẳng hắn là thị trung. Lý Dực không cần phải nhiều lời nữa, nhưng sắc mặt càng thêm âm trầm. Không bao lâu, một đoàn người liền đi vào Hà phủ trước cửa, nhưng thấy cửa son tường cao, trước cửa thạch sư giữ đợi. Dù đã là ban đêm, trong phủ lại ẩn ẩn truyền đến sáo trúc quản dây cung thanh âm, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên yến tiệc say xưa. Hai tên Hà phủ gác cổng thấy cái này rất nhiều nhân mã vây quanh một vị khí độ bất phàm lão giả đến đây. Dù thấy này quần áo mộc mạc, nhưng không dám thất lễ, tiến lên ngăn lại, ngữ khí khá lịch sự, chư vị dừng bước. Đây là Hà thị trung phủ đệ, không biết chư vị đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Nhưng có danh thiếp hẹn trước. Lý Dực dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua các cổng, chỉ nhàn nhạt nói rồi bốn chữ: "Lão phu, Lý Dực." "Lý tướng gia." Hai tên gác cổng như là bị sét đánh bên trong, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bắp chân như nhũ ra, kém chút bị giảm xuống đất. Một người trong đó lắp bắp nói: không biết là tướng gia đại giá quang lâm." "Tiểu nhân đáng chết, chỉ là công tử nhà ta dặn dò, tối nay đến tiệc, không cho phép người ngoài quấy rầy." "Cái này, tướng gia, nhưng có danh thiếp hẹn trước." Lý Dực lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp tiến lên một bước, đẩy ra kia hờ khép, nặng nề cửa lớn, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Hắn nghiêm nghị khiển trách quá mắng, đánh rắm. Lão phu muốn gặp cái Hà Yến, còn cần hẹn trước. Hắn cho là hắn là ai? Thiên tử sao? Còn chưa cút mở. Một tiếng gầm này, như là lôi đỉnh, doa đến kia hai cái cửa vệ hồn phi phách tán, cũng không dám có mảy may ngăn cản. Liền lăn bò thối lui đến một bên, run giọng nói, tiểu nhân cái này cút. Tướng gia mời. Lý Dực không nhìn bọn hắn nữa, đối Lý Bình cập thân sau hộ vệ vung tay lên, đi vào. Một đoàn người giống như nước thủy triều tràn vào Hà phủ. Trong phủ quả nhiên là có động tiên khác. Tuy là mùa đông, dãy hành lang có mái hạ lại trưng bày nở rộ bồn hoa, hiển nhiên là chúc mừng hôn lễ bồi dưỡng. Giả sơn nước chảy, đình đài lầu các đều cực điểm tinh xảo, trang trí xa hoa. So với kia lưu diễm cũng phủ đệ chỉ có hơn chứ không kém. Lần theo kia viên náo tiếng nhạc cùng vui cười âm thanh, Lý Dực chờ người trực tiếp đi vào một chỗ rộng nhất mở hoa lệ phòng khách bên ngoài. Chưa đi vào, đã ngửi được một cỗ hỗn hợp có mùi rượu, son phấn hương cùng kỳ dị nào đó ngọt ngào mùi gió mát đập vào mặt. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư. Sao chúc loạn mà thôi, ca cơ tiếng cười duyên cùng nam tử hành vi phong túng ngữ điệu đan vào một chỗ. Chương 451, hoa đà, vậy hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 3, chương 451, hoa đà, vậy hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 3, Lý Dực sắc mặt xanh xám, đột nhiên nhấc chân, phanh một tiếng đá vang hở khép cửa phòng. Tiếng vang ầm ầm để trong sảnh trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía cổng. Nhưng thấy trong sảnh cảnh tượng, có thể nói khó coi, Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Mật chờ 7-8 cái kinh thành nổi danh ăn chơi thiếu gia, đều tóc hai bù xù, quần áo không chỉnh tề, có thậm chí ở trần, mang trên mặt không bình thường ửng hồng. Mấy tên ca cơ vũ nữ cũng là áo rách quần manh, kinh hoàng trốn đến một bên. Trên mặt đất chén bàn bừa bộn, rượu chảy ngang. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng loại kia kỳ dị điểm hương. Hà Yến dường như ăn một loại nào đó dự vật, thần trí nhất là không rõ. Hắn mắt say lờ đờ mông lung chỉ vào Lý Dực, mơ hồ không rõ reo lên, ngươi là người phương nào? Dám xông bản công tử phủ đệ? Tới, có ai không? Mà nút ở nơi hẻo lánh bên trong Lý Thái, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, tỉnh rượu hơn phân nửa. Khi hắn thấy rõ cổng kia sắc mặt băng hàn như sắt lao giả lúc, càng lại như là gặp quỷ mị. Toàn thân run rẩy run lên, hoảng sợ thét lên tiếng, "Phụ thân! Phụ thân!" Một tiếng này phụ thân như là nước lạnh rội vào lửa than, để trong sảnh cái khác con em quyền quý trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Tất cả mọi người nhận ra vị kia quyền nghiêng triều chính, lệnh nhân sinh sợ tướng gia Lý Dực. Vừa mới ồn ào náo động phóng đãng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoảng sợ. Mọi người đều câm như hến, cúi đầu co lại cái cổ, không dám cùng Lý Dực đối mặt. Lý Dực ánh mắt như lao, trước đảo qua kia sủi lơ trên mặt đất, làm cho hề Hà Yến. Sau đó dừng lại tại run lẩy bẩy Lý Thái trên thân, âm thanh lạnh như băng được không mang một tia tình cảm, đứng lên. Lý Thái liền lăn bò rẽ rủa đứng dậy, lảo đảo trốn đến Lý Dực cùng Lý Bình sau lưng. Vui đâu được cứ thấp, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ có Hà Yến, ỷ vào dược lực cùng gia thế, vẫn có chút không biết sống chết, dáng chống đỡ lấy hỏi, "Lý tướng gia, coi như ngài quyền nghiêng triều chính, cũng không thể tùy tiện xung loạn người khác tư trạch a. Cái này tại lễ không hợp." Một bên Đặng Dương, Đinh Mật chờ người nghe được hồn phi phách tán, liều mạng hướng Hà Yến nháy mắt, ra hiệu hắn mở miệng. Làm sao Hà Yến ánh mắt tan rã, căn bản nhìn không rõ ràng. Lý Dực căn bản không thèm để ý Hà Yến chất vấn. Hắn chắp tay sau lưng, đang tràn ngập lấy quái dị mùi trong thính đường chậm rãi bước đi thong thả hai bước. Ánh mắt sắc bén đảo qua trên đất bừa bộn, cuối cùng dừng lại tại một đống nhỏ bột màu trắng cùng mấy cái tiểu xảo ngọc chế lọ thuốc hít trạng đồ vật bên trên. Hắn chỉ vào vật kia, hỏi bên cạnh Lý Bình, "Đây là vật gì?" Lý Bình hiển nhiên đối với cái này có nghe thấy, thấp giọng nói, "Hồi phụ thân, vật này tên là Hàn Thực Tán lại xưng Ngũ Thạch Tán, chính là kinh thành không ít vương tôn công tử. Trong âm thầm yêu thích chi vật Ngũ Thạch Tán, Lý Dực lông mày chặt chẽ khóa lên, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng hiểu rõ. Hắn nghe qua vật này ăn hậu thân thể khô nóng, tinh thần phấn khởi, cần hàn thực lệnh tắm lấy phát tán, cố xưng Hàn Thực Tán, kỳ thực chính là sát hại thể xác tinh thần, lệnh người trầm mê độc vật. Hắn hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn nhiều những cái tia trò hề lộ ra con em quyền quý liếc mắt một cái, đối Lý Thái nói, nghịch tử, theo ta hồi phủ. Dứt lời quay người liền muốn rời đi. Trước khi đi, hắn đối Lý Bình phân phó nói, đem trên mặt đất những cái kia vật dơ bẩn cùng nhau mang đi, không được còn xuất lại. Hà Yến chờ người thấy Lý Dực muốn dẫn đi Ngũ Thạch Tán, nghĩ lầm Lý tướng gia cũng đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, cũng không biết chết sống định mà nói, tướng gia như thích vật này. Tiểu nhân nơi này còn có thượng hạng, cái này liền để người cho tướng gia nhiều bị một phần. Lý Dực nghe vậy đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt kia như là vạn niên hàn băng, mang theo lửa giận ngập trời cùng cực hạn xem thường, hung hăng chừng Hà Yến chờ người liếc mắt một cái. Ánh mắt kia dường như lợi kiếm, đâm vào Hà Yến chờ người khắp cả người phát lạnh. Trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, cứng tại chỗ. Lý Dực không cần phải nhiều lời nữa, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Bình mệnh thị vệ thu hồi trên đất Ngũ Thạch Tán, theo sát phụ thân về sau. Tướng phủ hộ vệ cũng giống như thủy triều thối lui. Lớn như vậy trong tính đường, chỉ còn lại Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Mật chờ một đám thất hồn lạc phách, hai mặt nhìn nhau con em quyền quý. Cùng kia chưa tan hết tà âm cùng kỳ dị điểm hương, sấn thắt trên mặt bọn họ hoảng sợ cùng mờ mịt. Trải qua chuyện này, bọn họ biết, kinh thành thiên, chỉ sợ muốn biến. Mà Lý Thái, tắc như là dê đợi làm thịt, ủ rũ cúi đầu đi theo thịnh nộ phụ thân sau lưng. Trong lòng tràn ngập vô tận hối hận cùng hoảng sợ. Bóng đêm như mực, hàn ý tầm cốt. Tướng phủ trước cửa thạch sư tại yếu ớt đèn lồng quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ trang nghiêm dữ tợn. Làm Lý Dực thân ảnh xuất hiện tại cửa phủ dưới bậc thang, đi theo phía sau sắc mặt ngưng trọng Lý Bình. Cùng quần áo hơi có vẻ lộn xộn, ủ rũ Lý Thái lúc sớm đã nhận được tin tức, tập hợp ở trước cửa lo lắng chờ một đám gia quyến. Tâm cũng không khỏi tự chủ nâng lên cổ họng. Viên Oánh, Mi Trinh, Chân Mật, Lữ Linh khởi bốn vị phu nhân, cùng Lý Trị, Lý An chờ con cái, đều bình tức tĩnh khí. Không có người nói chuyện, thậm chí liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến kiềm chế. Lý Dực vẫn chưa nhìn bất luận kẻ nào, cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng trong phủ đi đến. Tấm kia ngày bình thường hoặc ôn hòa hoặc uy nghiêm trên mặt, giờ phút này như là bao trùm một tầng sương lạnh. Không có bất kỳ biểu lộ gì, lại so bất luận cái gì giận dữ mắng mỏ đều càng khiến người ta kinh hồn tán đảm. Lữ Linh Khởi nhìn thấy ái tử Lý Thái kia thất hồn lạc phách, không dám ngẩng đầu bộ dáng. Trong lòng như là đao xoắn, há to miệng, cuối cùng lại một chữ cũng không dám phun ra. Chỉ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Viên Oánh mấy vị tỷ tỷ. Viên Oánh khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng giờ phút này tuyệt đối không thể làm tức giận phu quân. Mi Trinh cùng Chân Mật cũng đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lại đồng dạng trầm mặc. Đám người vô cùng có ăn ý, tại Lý Dực thân ảnh biến mất tại cửa hiên về sau, liền lặng yên không một tiếng động đường ai nấy đi, dường như chưa hề ở đây tập hợp qua đồng dạng. Loại trầm mặc này, bản thân liền là một loại đối với gia chủ uy nghiêm tuyệt đối tuân theo, cũng là một loại đối sắp đến bao táp vô âm thanh hoảng sợ. Chỉ có trưởng nữ Lý Nghi, trời sinh căn lớn, lại tố được phụ thân sủng ái. Nàng lặng lẽ rơi vào cuối cùng, đợi đám người tản đi, mới đi mau mấy bước, tiến đến mất hồn mất vía tứ ca Lý Thái bên người, dùng tui trò nhẹ nhàng đụng hắn, hạ giọng, mang theo vài phần hoạt bát cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tứ ca nhìn phụ thân sắc mặt này, đen như đáy nổi. Ta nhìn ngươi nha, đêm nay chính là phải xui xẻo rồi. Sợ không phải muốn nếm thử ra pháp mùi vị. Lý Thái chính tâm bên trong 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Nghe vậy toàn thân giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Hắn một phát bắt được Lý Nghi ống tay áo, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn nói, hảo muội muội, thân muội tử, ngươi nhưng phải mau cứu tứ ca a. Phụ thân ngày bình thường thương ngươi nhất, ngươi giúp ta nói một chút tình. Dù là có thể để cho vi huynh nhặt về nửa cái mạng. Thứ ca đời này đều nhớ kỹ ngươi này thiên đại ân tình. Về sau ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lý Nghi lại tránh thoát hắn tay, ngửa đầu. Chương 451, hoa đà, vậy hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 4, chương 451, hoa đà, vậy hạ sợ khó chống nổi năm nay mùa đông, Lý tướng gia cần sớm tính toán. 4, ra vẻ lao thành thở dài, lắc đầu, tứ ca nha, không phải muội muội không giúp ngươi. Tính tình của phụ thân, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngày bình thường nhẹ nhàng, một khi thật nổi giận, đây chính là châu chín con đều kéo không trở lại. Nhìn hắn vừa mới kia thần sắc, rõ ràng là giận đến cực điểm, chỉ là cưỡng chế lấy chưa phát tác mà thôi. Ta như giờ phút này đi thay ngươi cầu tình, chỉ sợ không những vô dụng, ngược lại sẽ đổ dầu vào lửa. Liền ta bản thân đều phải góp đi vào. Ngươi a, đêm nay sợ là khó thoát một kiếp, tự cầu phúc đi. Lý Thái nghe được sợ đến vỡ mật, vẻ mặt đưa đám, nhịn không được phản nàn nói, ta bất quá là cùng 3 năm bạn tốt, uống rượu mấy chén, ngâm thi tác đối. Dù có chút hành vi phóng túng, nhưng cũng tội không đến tận đây a. Phụ thân làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy, tự mình dẫn giáp sĩ đến đây bắt ta. Cái này không khỏi cũng quá. Ai nha, ta ngốc tứ ca. Lý Nghi dậm chân, một bộ ngươi không có cứu biểu lộ. Ngươi cả ngày liền biết cùng ngươi kia giúp hồ bằng cậu hữu pha trộn, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi có biết phụ thân gần đây vì sao liên tiếp cải trang đi thăm? Hắn đang âm thầm điều tra trong kinh quyền quý xa hoa lãng phí vô độ chi phòng, đã quyết tâm đại lực chỉnh đốn, lấy chính chiều cương, thanh lại trị. Ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, chạy tới cùng Hà Yến kia chờ có tiếng xấu hạ người tụ chúng ăn uống tiệc rượu, còn làm những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Nàng dù chưa minh chỉ ngũ thạch tán, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ngươi cái này chẳng phải là chính mình hướng trên bếp lao đụng, sợ phụ thân tìm không thấy cớ lập vì sao? Lý Thái mới chợt hiểu ra, như bị sét đánh, đấm ngực dậm chân, hối hận cuống quýt, lại có việc này. Ngươi đã biết được, vì sao không sớm chút báo cho vi huynh? Nếu sớm biết phụ thân có ý đó đồ, vi huynh chính là nín chết trong nhà, cũng tuyệt không dám bước ra cửa phủ nửa bước. Lý Nghi hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ta sao biết người đối với cái này trở liên quan đến gia tộc căn nguy, phụ thân chính lệnh đại sự lại không biết chút nào. Ta còn tưởng rằng các huynh trưởng sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau, thận trọng từ lời nói đến việc làm nữa nha. Ai bảo ngươi ngày bình thường chưa từng quan tâm phụ thân trong triều gây nên, chỉ lo chính mình tiêu dao khoái hoạt. Lý Thái bị nói được á khẩu không trả lời được, đành phải hậm hực nói, ta há có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi cả ngày dính tại phụ thân sau lưng, như hình với bóng, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều. Vi Minh cũng nên có chút chính mình giao tế xã giao. Vâng vâng vâng, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Lý Nghi lườm hắn một cái, quay người làm bộ muốn đi gấp. Vậy ngươi liền tự mình đi ứng phó phụ thân lôi đỉnh chi nội đi, muội muội ta chúc ngươi đêm nay may mắn. Nhưng nguyện ngày mai còn có thể nhìn thấy nhảy nhót tương bừng tứ ca đấy. Đừng. Hào muội muội, thân muội muội. Tứ ca biết sai. Tứ ca ăn nói vụ bè, không biết nói chuyện. Lý Thái cuống quýt lần nữa giữ chặt nàng, cơ hồ phải quỳ xuống tới. Ngàn sai vạn sai, đều là vì huynh sai. Ngươi xưa nay lanh lợi, nhanh cho vi huynh nghĩ cách. Chỉ cần có thể giúp ta vượt qua đêm nay kiếp nạn này, về sau tứ ca cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi chính là muốn trên trời mặt trăng, tứ ca cũng muốn biện pháp cho ngươi hài xuống. Lý Nghi gặp hắn sát thực dọa đến quá sức, cũng không còn làm bộ làm tịch. Nhãn Châu xoay động, tiến đến hắn bên hai, hạ giọng mật thụ tùy cơ hành động, biện pháp nha. Cũng là không phải là không có. Người sau khi đi bảo, chớ có chờ phụ thân mở miệng hỏi tội. Lập tức liền quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc giống. Đi nhớ, không phải giả vờ giả vịt, là muốn thật khóc. Than thở khóc lóc loại kia. Một bên khóc, một bên hung hăng tự trách. Nói mình bị ma quỷ ám ảnh, không nên cùng Hà Yến kia chờ tiểu nhân vắng lai, không nên uống rượu vô độ. Lại càng không nên nhiễm những cái kia vật dơ bẩn, phụ lòng phụ thân dạy bảo cùng kỳ vọng. Tóm lại, muốn đem tư thái phóng tới thấp nhất, hối hận muốn biểu hiện được vô cùng rõ ràng. Phụ thân dù nghiêm, lại không phải ý chí sắt đá. Gặp ngươi như thế, có thể mềm lòng mấy phần, từ nhẹ xử lý. Lý Thái như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, liên tục gật đầu. Đem muội muội lời nói nhớ kỹ trong lòng. Ghi nhớ. Than thở khóc lóc, hung hăng tự trách. Ta hiểu được. Hai người tới chính sảnh bên ngoài, Lý Thái hít sâu một hơi. Chỉnh lý một chút xốc xếp đi quan, cố gắng nổi lên cảm xúc. Sau đó thấy chết không sờn bước vào cửa phòng. Trong sảnh, Lý Dực đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, trong tay bưng lấy một chén trà xanh. Mờ mịt nhiệt khí mơ hồ trên mặt hắn biểu lộ, nhìn không ra hỉ nộ. Lữ Linh Khởi đang đứng sau lưng hắn, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn xoa nắn lấy bả vai. Ánh mắt cũng không ngừng lo âu liếc về phía cổng. Nàng dù không dám công khai vì nhi tử cầu tình, nhưng cũng muốn dùng cái này phương thức thoáng hòa hoãn một chút trượng phu nộ khí. Lý Thái nhớ kỹ muội muội dặn dò, vừa vào cửa, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân. Liên phu phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, chưa từng nói nước mắt chưa lưu. Lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc, một bên dập đầu xuống đất, thùng thùng rung động, phụ thân. Hài nhi biết sai. Hài nhi tội đáng chết vạn lần a. Thanh âm hắn khàn giọng, nước mắt chảy ngang, lộ ra hối hận vô cùng. Hài nhi không nên không nghe phụ thân dạy bảo, không nên cùng Hà Yến kia chờ định ngọn, phẩm hạnh không đoàn chi đổ băng lai. Không nên chịu này mê hoặc, uống rượu làm vui, hành vi phóng túng. Lại càng không nên nhất thời hồ đồ, nhiễm kia hại người ngũ thạch tán. Hài nhi phụ lòng phụ thân kỳ vọng, làm bẩn Lý gia môn phong. Hài nhi thẹn với liệt tổ liệt tông. Mời phụ thân trùng điệp trách phạt Hài nhi đi. Chính là đánh chết Hài nhi cũng không một câu oán hận. Chỉ cầu phụ thân chớ có khí hư rồi thân thể a. Ô. Hắn phen biểu diễn này, có thể nói là tình cảm giật giảo. Nhất là kia dập đầu cường độ, không có chút nào làm bộ, trên trán rất nhanh liền thấy hồng. Lý Dực vẫn như cũ lặng lặng uống trà, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Dường như dưới chân kêu khóc không phải là chính mình con trai. Ngược lại là tại Lý Thái mới vừa vào cửa lúc, ánh mắt của hắn như có như không nhìn lướt qua theo ở phía sau, rón rén tiến vào đến Lý Nghi. Lý Nghi thấy phụ thân ánh mắt quét tới, biết mình tiểu thủ đoạn đã bị nhìn thấu, cũng không sợ, ngược lại hướng về phía phụ thân hoạt bát trừng mắt nhìn. Thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Lý Dực từ trong lỗ mũi mấy không thể nghe thấy khẽ hừ một tiếng. Giống như là bất đắc dĩ, lại giống là sớm đã thấy rõ hết thảy. Hắn vẫn chưa vạch trần, tiếp tục chậm rãi thưởng thức kia ngọn giường như vĩnh viễn cũng uống không hết trà. Thời gian tại Lý Thái khàn cả giọng kêu khóc cùng thùng thùng dập đầu âm thanh bên trong một chút xíu trôi qua. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lý Thái đã là đầu váng mắt hoa. Trên trán máu tươi lẫn vào nước mắt mồ hôi, dán mặt mũi tràn đầy. Xem ra chật vật không chịu nổi, tiếng khóc cũng dần dần trở nên yếu ớt khàn khàn. Cho đến lúc này, Lý Dực mới đưa tay bên trong chén trà nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh kỳ án bên trên. Phát ra thanh thúy một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này không lớn, lại làm cho toàn bộ phòng khách vì đó yên tĩnh. Nếu người đều đến đông đủ, Lý Dực rốt cuộc mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đi, đem tất cả đều gọi đến đây đi. Đứng hầu một bên nô bộc đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Viên Oánh, Mi Trinh, Chân Mật, Lữ Linh Khởi cùng Lý Trị Lý Bình, Lý An chờ con cái, lần nữa tề tụ chính sảnh. Mọi người thấy quỳ trên mặt đất, cái trán vết máu loang lổ, cơ hồ mệt là Lý Thái. Đều lòng sinh nghiêm nghị, cúi đầu đứng trang nghiêm, không dám phát thêm một lời. Lý Dực ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Lý Thái, thản nhiên nói, còn quỳ làm gì? Đứng dậy, ngồi xuống nói chuyện. Lý Thái sớm đã hoa mắt váng đầu, nghe được phụ thân dặn dò, muốn dãy rủa đứng dậy, lại hai chân như nhũ ra, một cái lảo đảo suýt nữa lại ngã quỵ trên mặt đất. Một bên Lý Bình tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đem hắn nâng đến cái ghế một bên ngồi xuống. Đợi Lý Thái vào chỗ, hắn cơ hồ là sủi lơ trên đế. Lý Dực lúc này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà mang theo nhất gia chi chủ uy nghiêm. Bắt đầu hắn gia chủ nói chuyện, hôm nay triệu tập các người là có chuyện quan trọng bẩm báo, cũng là cảnh tỉnh. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua mỗi một người nhà mặt. Gần đây lão phu điều tra trong kinh, thấy nhiều công khanh quyền quý sinh hoạt xa hoa lãng phí vô độ, cạnh tướng ganh đua so sánh, đi quá giới hạn lễ chế, hao phí quốc tư dân son, đã thành gió. Nay phong chi dực không phải bèn bèn bại hoại xã hội tập tục, càng sẽ kéo dài giàu nghèo cách xa, làm giàu người càng giàu, nghèo người càng đoán. Cứ thế mãi tiêu ca tích lũy, mâu thuẫn xã hội kích thích, tắt nền tảng lập quốc dao động, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Hắn kỹ càng trình bày xa hoa lãng phí chi phong biểu hiện cùng nguy hại, từ chỗ ở xe ngựa tiến tiệc đến thanh sắc quyền mã, từng cái phân tích, ngữ khí trầm trọng, không sợ phân chia ít, chỉ sợ phân chia không đồng đều. Đây là cổ chi minh huấn, ta Lý gia bắt nguồn từ không quan trọng, theo bệ hạ vượt mọi chông gai mới có hôm nay, biết rõ lập nghiệp chi khó, gìn giữ cái đã có chi nạn, tuyệt đối không thể bắt chước những cái kia ăn chơi thiếu gia xa vào hưởng lạc, quên hết tất cả. Hắn lời nói xoay chuyển, dù chưa trực tiếp điểm danh, nhưng ánh mắt lần nữa đảo qua sủi lơ Lý Thái, nói ý không nói cũng hiểu. Ngày mai bắt đầu, lão phu đem chính thức bắt tay, đại lực chỉnh đốn trong kinh như thế xa hoa lãng phí lệnh gia phong. Nhưng dục chính nhân người trước chính mình, ta Lý gia thân là triều đình của chủ, bách quan làm gương mẫu, nhất định phải dẫn đầu rủ xuống phạm, nghiêm tại kiềm chế bản thân. Phàm ta Lý thị tử đệ, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, cần kiệm công việc quản gia, rời xa phù hoa, một lòng vì công. Nếu có làm trái, đừng trách gia pháp vô tình. Lời nói này như là trọng truy, đập vào mỗi một cái người Lý gia trong lòng, càng làm cho Lý Thái như ngồi bàn trông, hận không thể lần nữa quỳ xuống đất thỉnh tội. Sau đó, Lý Dực mệnh Lý Bình đem cái kia từ Hà phủ mang về, chứa ngũ thạch tán gói nhỏ lấy ra, đặt trên bàn. Hắn chỉ vào túi kia bột màu trắng, trong giọng nói mang theo thật sâu chán ghét cùng cảnh cáo. Vật này, tên là ngũ thạch tán cũng xưng hàn thực tán. Trên phố lưu truyền, ăn vào có thể cường thân kiện thể, kích phát tinh thần. Nhưng, theo y gia lời nói, vật này tính liệt khô nóng, quả thật hổ lang chi dược. Ăn người, nhiều vì giúp đỡ sát dục, ham sảng khoái nhất thời cảm giác. Nhưng này di độc vô tận, nhẹ thì hao tổn tinh nguyên, hình tiêu mảnh rẻ. Nặng thì tê liệt tại giường, thần trí rối loạn, thậm chí chết bất đắc kỳ tử mà người chết, sự không dứt sách. Các ngươi có biết, bây giờ trong kinh có bao nhiêu cao lương tử đệ, chấm mê vật này, khó mà tự kiềm chế. Lý Thái nóng lòng lập công chu tội, vội vàng dãy rủa lấy đứng dậy, không người đáp, hồi phụ thân, theo Hải Nhi biết, trong kinh rất nhiều quyền quý phủ đệ công tử, như Hải Yến, Đặng Dương, Đinh Mật Chi Lưu, đều tốt vật này, ngày thường tụ hội mới không thể thiếu. Phản phất thành một loại tục lệ. Lý Dực nghe vậy, trung điệp thở dài, đau lòng nhức óc nói, tục lệ, đây là vong quốc hiện ra, bàn xuông lầm quốc, danh sĩ phục tán, nhìn như phong lưu, kỳ thực quốc lực suy vi chi tượng. Vật này trăm hại mà không một lợi, quả thật sát hại thể xác tinh thần, họa loạn gia quốc chi cực độc. Hôm nay lão phu ở đây lập xuống gia quy, phàm ta Lý thị trong môn, từ chủ nhân cho tới nô bộc, nghiêm cấm nhiễm, dùng, thậm chí tư tàng này ngũ thạch tán. Nếu có người vi phạm, vô luận người nào, lập tức trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn không nhận nhau. Các ngươi có thể đều nghe rõ ràng rồi. Nghe rõ ràng. Trong sảnh đám người, bao quát mấy vị phu nhân đều cùng kêu lên đáp, thần sắc nghiêm nghị. Lý Dực thấy mục đích đã đạt, liền phất phất tay, ngữ khí hơi có vẻ mỏi mệt, tốt rồi, nên nói đều đã nói rồi. Tối nay thời điểm không còn sớm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ hôm nay chi ngôn, tự giải quyết cho tốt. Đám người nghe vậy, đều thở dài một hơi, đang muốn theo lời lui ra. Một mực trầm mặc chân mật lại do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng hỏi, tướng gia, ngày trước đây không phải nói muốn thương nghị? Vậy hạ vạn thuế về sau. Nàng chân chờ, chưa đem hậu sự hai chữ nói ra miệng, nhưng ý tứ đã minh, gia tộc nên như thế nào ứng đối sự tình sao? Tối nay không nói rồi. Lý Dực nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi lắc đầu, hôm nay đã muộn, lại trải qua chuyện này, đại gia tâm thần có chút không tập trung. Không phải là thương nghị đại sự như thế cơ hội tốt, ngày khác bàn lại đi. Đều trở về, an giấc. Đám người thấy gia chủ tâm ý đã quyết, không cần phải nhiều lời nữa. Nhao nhao sau khi hành lễ, yên lặng rời khỏi chính sảnh. Lữ Linh khởi lo âu nhìn thoáng qua cơ hồ bệnh là Lý Thái. Tại Lý Bình cùng Lý An nâng đỡ, hắn cũng lảo đảo rời đi. Trong nháy mắt, lớn như vậy chính sảnh liền chỉ còn lại Lý Dực một người. Dưới ánh đến, đem hắn thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Hắn vẫn chưa lập tức đứng dậy, mà là chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, đẩy ra đóng chặt cửa sổ. Một cỗ lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt tràn vào, gợi lên trên bàn trang sách, cũng làm cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề, không trăng không sao bầu trời đêm. Ánh mắt thâm thúy phảng phất muốn xuyên thấu cái này nồng đậm hắc ám, thấy rõ đế quốc tương lai vận mệnh. Hắn thật sâu, chậm rãi hít một hơi cái này lạnh như băng không khí. Hai đầu lông mày là tan không ra ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Như là núi non liên miên, chập trùng bất bình. Chỉnh đốn xa hoa lãng phí chi phong, ứng đối hoàng đế khả năng không còn sống lâu trên đời tình thế hỗn loạn. Giáo dục không nên thân tử đệ, duy trì cái này to như vậy gia tộc hướng đi. Thiên đầu và tự, gánh nặng trên vai. Đêm này, đối với Lý Dực mà nói, định trước dài dằng dặc. Chương 452, lại đến đảo biên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 1, chương 452, lại đến đảo biên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 1, sáng sớm hôm sau. Vị Ương cung tiền điện, trung trống tề minh. Văn võ bá quan theo tự nối đuôi nhau mà vào. Dù đã tới mùa đông, trong điện lửa than tiêu đến sung túc, nhưng như cũ đuổi không tiêu tan kia cổ bởi vì hoàng đế thời gian dài vắng mặt mà tràn ngập nặng nề khí tức. Giáng quốc thái tử Lưu Thiện ngồi ngay ngắn ngự giai phía dưới lại tòa, khuôn mặt mang theo vài phần say rượu chưa tỉnh lười biếng. Nhưng tại loại trường hợp này, hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy thái tử uy nghi. Đợi chúng thần hành lễ đã xong, thông lệ chính vụ tấu đối lại về sau, Lưu Thiện háng giọng một cái. Dựa theo trước đó cùng Lý Dực thương nghị tốt quá trình, cao giọng tuyên bố, "Chư khanh, hôm nay triều hội còn có một chuyện quan trọng." Lý tướng có buồn thượng tấu, chấp nhận quốc sách phát biểu nói chuyện, chư khanh cần tĩnh tâm lắng nghe. Lời vừa nói ra, nguyên bản trang nghiêm triều đình lập tức lên một trận nhỏ xíu bạo động. Bách quan hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán thanh âm như là mỗi vần vang lên. Lý tướng, hắn không phải sớm đã nửa ẩn, không hỏi cụ thể công việc vặt lâu vậy. Hôm nay vì sao đột nhiên vào triều? Đúng vậy a, đã lâu không gặp Lý tướng đứng ở hướng ban đầu. Đột nhiên muốn nói chuyện, cần làm chuyện gì? Sợ không tầm thường sự tình, xem thái tử thần sắc cũng không giống thường ngày. Hẳn là cùng gần đây trong kinh thành một ít phong thanh có quan hệ. Các loại suy đoán tại thần công ở giữa lưu truyền, không khí trung bình thêm mấy phần khẩn trương cùng không xác định. Đứng ở quan văn ban liệt thứ tịch ra cát lượng, quạt lông dù chưa nơi tay, nhưng thần sắc cũng dung. Hắn thấy tiếng nghị luận dần lên, liền bước ra khỏi hàng. Mặt hướng đám người, âm thanh reo rắt mà giàu có lực xuyên thấu, "Chư công, trên triều đình, làm yên lặng lễ nghi. Lý công đã có chuyện quan trọng điều trần, chúng ta làm tĩnh tâm cùng nghe." Há có thể vọng thêm phỏng đoán, nói nhỏ ồn ào. Ánh mắt của hắn bình thản lại tự mang uy nghiêm, đảo qua nghị luận thịnh nhất mấy chỗ. Lập tức, những cái kia nói nhỏ âm thanh tựa như cùng bị cắt đứt bình thường, cấp tốc chìm xuống. Triều đình lần nữa khôi phục tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Đúng lúc này, cửa điện truyền ra ngoài đến trầm ổn mà quy luật tiếng bước chân. Chỉ thấy lao thủ tướng Lý Dực, thân mang tử sắc triều phục, đầu đội tiến hiền quan, tay cầm ngọc hốt, đi lại thong dong, từng bước một bước vào trong điện. Hắn dù tuổi tác đã cao, thái dương sương bạch, nhưng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt như điện. Kia ở lâu thừa bị, chấp trưởng càn khôn uy nghi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ triều đình, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nín hơi. Lý Dực vẫn chưa nhìn nhiều hai bên bách quan, đi thẳng tới ngự giai trước đó. Trước hướng thái tử Lưu Thiện hơi không người, sau đó quay người, mặt hướng quần thần. Hắn vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là sẽ khoan hồng đại trong tay áo, lấy ra một điệt thật dày văn thư. Tờ giấy kia ma sát nhỏ bé tiếng vang, tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Chư công, Lý Dực âm thanh không cao, lại mang theo một loại kim thạch cảm nhận. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, lão phu hôm nay đứng ở nơi đây, không phải vì việc khác, chính là xã tắc lâu dài kế, không thể không nói. Hắn giơ lên trong tay văn thư, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, đây là gần đây, lão phu cùng trấn Nam đại tướng quân Lục Tốn, cải trang ngầm hỏi trong kinh mấy chục gia công khanh phủ đệ, chô ghi chép góc nhìn nghe. Ở giữa chứa đựng, nhìn thấy mà giật mình. Hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, cao đường thủy vũ, tiếm so cung quyết. Xe phục khí dụng, cạnh vì xa xỉ xảo. Tiến tiệc vô độ, hết ngày dài lại đêm đâu. Một ăn chi phí, có thể chống đỡ bên trong người chi sinh. Một yến chi nhạc, có thể hao tổn một tuổi chi phú. Như thế xa hoa lãng phí phô trương chi phòng, bây giờ ở kinh thành quyền quý ở giữa, đã không phải ví dụ duy nhất. Mấy thành cạnh tướng ganh đua so sánh chi thói quen. Hắn kỹ càng liệt kê viên giận trong phủ dẫn nước đi thuyền, hà yến ra yến cùng cực bát chân chờ cụ thể thí dụ, âm thanh trầm thống, chư công đều là quốc gia của trụ, biết được, kiệm, đức chi trung vậy, xỉ, ác chi lại cũng. Này phong như trường, này hại có ba, một, hao phí quốc tư dân son, không kiệt phủ khố. Cùng dân tranh lợi, làm người nghèo càng bẩn, giàu người càng xa xỉ. Giàu nghèo cách xa, tiêu ca gì có thể không sinh. Hai, bại hoại xã hội tập tục, làm quan viên không lấy chuyên cần chính sự yêu dân vì niệm. Duy lấy luồn túi hưởng lạc vì vụ, lại chỉ làm sao thanh minh. Thứ ba, làm hao mòn tiến thủ ý chí, nhất là công thần tử đệ. Sinh tại yên vui, lớn ở phú quý. Chưa lập tất công, trước tập xa hoa lãng phí, ngày sau như thế nào đảm đương trách nhiệm. Nay phong không sát, các nền tảng lập quốc dao động, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mấy câu nói, như là trọng truy, đập vào không ít tâm tư bên trong có quỷ hoặc trong nhà thật có hơn chế hành vi quan viên trong lòng. Rất nhiều người đã cúi đầu xuống, không dám cùng Lý Dực đối mặt. Trần thuật xong nguy hại, Lý Dực ngự khí chuyển thành quyết tuyệt, cho nên, từ hôm nay bắt đầu, triều đình làm đại lực chỉnh đốn này phong. Nghiêm cấm phô trương lãng phí, đặc biệt nuôi dưỡng ca cơ vũ nữ vì cái gì? Các phủ đệ xúc dưỡng con hát, cần nghiêm ngặt hạn định mức, không được siêu chế. Nay không phải chỉ là tiết kiệm, cũng vì để phòng cẩn thận. Tránh bởi vậy sinh sôi cướp bóc dân nữ, lừa bán nhân khẩu trì với gắt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng quan văn ban trong hàng một người, Trần Đình Úy. Trần Quân lập tức ra khỏi hàng, không người đáp, tại. Mệnh nhữ lập tức sắp xếp luật pháp bản dự thảo. Nghiêm ngặt quy định kinh thành các phẩm cấp quan viên, huân quý chi phủ đệ quy mô. Xe ngựa nghi thức, tiến tiệc quy cách, nhất là minh định xúc dưỡng ca múa nhạc kỹ phía trên hạng. Phải điều khoản rõ ràng, phạt tác sáng tỏ, khiến cho có pháp có thể theo, người vi phạm tất cứu. Lý Dực ra lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trần Quân, lĩnh mệnh. Trần Quân nghiêm nghị tuân mệnh, lui về ban liệt. Quân thần nghe vậy, càng là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng không ngừng kêu khổ người có khối người, lại không người dám vào lúc này lên tiếng phản đối. Nhưng mà, Lý Dực chỉnh đốn vẫn chưa kết thúc. Hắn chuyện lại chuyện, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, ngoài ra, lão phu gần đây điều tra, còn phát hiện canh một làm ác kém, càng thêm ẩn ngốc, lại đồng dạng nguy hại sâu xa chi tập tục xấu. Đó chính là dùng ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán ba chữ vừa ra, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh không đè nén được hấp khí thanh. Rất nhiều quan viên, nhất là trong nhà tử đệ có nhiễm vật này người, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Lý Dực đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, cười lạnh nói, vật này lại danh hàn thực tán. Trên phố truyền nhầm, an bảo có thể thần minh sáng sủa, thể lực tăng cường. Nhưng lão phu đã đem vật này giao cho thái y lệnh Hoa Đà tưởng thêm kiểm tra thực hư. Ánh mắt của hắn quét về phía thái y tự quan viên ở chỗ đó phương hướng. Hoa Đà dù chưa vào triều, nhưng này kết luận đã định trước. Hoa đại phu sáng tỏ báo cho, vật này chính là lấy thạch đũ, tử thạch anh, đá trắng anh, thạch lưu hình, đỏ thạch son chờ 5 loại khoáng thạch làm vật liệu chính, pha thuốc mà thành. Tính liệt khô nóng, quả thật kịch độc chi vật. Phục sau dù tạm cảm giác thân thể phát nhiệt, tinh thần phấn khởi. Kỳ thực sát hại tạp phủ, hao tổn tinh nguyên, lệnh người thành nghiện, khó mà tự kiểm chế. Thời gian dài ăn, nhẹ thì hình tiêu mạch rẻ, thần trí rối loạn. Nặng thì tê liệt tại giường, nôn ra máu mà chết. Theo điều tra nghe ngóng, dân gian danh sĩ bởi vì phục tán mà chết trẻ người, không thể đếm. Thanh âm hắn đề cao, mang theo đau lòng cùng phẫn nộ, nhưng chính là bậc này đòi mạng độc dược, lại bây giờ trong kinh con em quyền quý ở giữa, bị coi là tục lệ. Lẫn nhau quà tặng, cho rằng làm linh. Nay phong như lan tràn ra, không những hủy ta lương đống chi tài, càng đem ăn mòn quốc gia chi tương lai. Loại độc này chưa trừ diện, quốc thả bằng ngày. Hắn lần nữa nhìn về phía Trần Quân, Trần Đình Úy. Tại Trần Quân lần nữa ra khỏi hàng, lập tức mô phỏng pháp, ban hành thiên hạ. Tự pháp lệnh ban bố ngày lên, nghiêm cấm bất luận kẻ nào chờ tại Đại Hán cương vực bên trong, chế tạo, buôn bán, mua, dùng ngũ thạch tán. Phàm kẻ trái lệnh, vô luận quan dân, hết thể nghiêm trị không tha. Chương 452, lại đến đảo viên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 2, chương 452, lại đến đảo viên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 2, Lý Dực chém đinh chặt sắt nói. Trần Quân nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia làm khó. Hắn cẩn thận đầu nói, tướng gia minh giám, không phải là nhóm từ chối, chỉ là cái này hàn thực tán lưu truyền đã lâu, không những kinh thành, các nơi châu quận, thậm chí dân gian cũng có dùng chi tập tụ, cho rằng có thể đổi lạnh, tráng dương. Này nguyên liệu cũng không phải hoàn toàn cấm vật, cho dù lập xuống nghiêm pháp, sợ khó mà lập tức thấy hiệu quả, triệt để cấm tiệt ta. Cần biết pháp không trách chúng, khó mà cấm tiệt. Lý Dực đánh gây hắn, mắt sáng như đuốc, nhìn gần Trần Quần, càng đảo qua toàn trường bách quan. Trần Trường Văn, ngươi vì đỉnh úy, trưởng thiên hạ hình ngục, lại ra này tiêu cực chi ngôn. Lão phu đã quyết định chỉnh đốn, liền nhất định phải nhìn thấy hiệu quả. Nếu không, triều đình thiết lập nhiều như vậy chức quan, cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy quan lại, tại sao đến đây? Hẳn là đều là ngồi không ăn bám, ngồi hưởng đồng lộc hạ người sao? Cuối cùng này một câu, đã gần đến hồ chỉ vào cái mũi trách cứ cả triều văn võ vô năng. Đám người nghe được mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không thôi, nhao nhao cúi đầu. Liên thái tử Lưu Thiện cũng có chút đứng ngồi không yên. Chân quân càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền vội vàng không người tạ tội, tướng ra bất giận. Là thần lỡ lời. Thần tất dốc hết toàn lực, chế định chu đáo chặt chẽ luật pháp, phải cấm tiệt này hại. Lý Dực gặp hắn biết sai, ngữ khí hơi chậm, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc, không chỉ muốn lập pháp, càng cần có hơn chuyên ti chấp hành cơ hội cấu. Lão phu đề nghị, ngay hôm đó thành lập cấm thạch ti chuyên ti tra cấm ngũ thạch tán hết thảy tương quan công việc. Hắn lập tức kỹ càng trình bày cấm thạch ti cơ cấu cùng chức năng, cấm thạch ti chủ quan, thiết cấm thạch đô úy một viên, chật so 2000 thạch. Vị cùng cựu khanh phó nhị, nắm toàn bộ toàn cục. Phó chức thiết tả giám thạch lệnh sứ, hữu giám thạch lệnh sứ các một viên. Chật 600 thạch, phân công quản lý tra xét cùng giáo hóa. Tại ti đại giáo úy bộ cùng các châu thứ sử bộ, thiết tuần thạch xử lý phụ trách địa phương tuần tra. Này chức năng có 5, nhất biết tra xét truy nã. Tại Trường An, Lạc Dương cùng các châu quận môn sông, trải rộng mật thám, nghiêm mật giám sát. Tra tập ngũ thạch tán chi lén giao dịch, tụ trung ăn, phải nhân tăng cũng lấy được. Nhị viết y chính hợp tác. Liên hợp thái y thự, giám định thanh tra các loại phương thuốc, giám sát thạch đũ, lưu hình chờ nguyên liệu lưu thông. Nghiêm khắc xét xử vi phạm lệnh cấm chi luyện đan phân xưởng, đoạn này đầu nguồn. Tam viết giáo hóa tuyên đạo. Định kỳ ban bố cấm thạch lệnh tại các châu quận huyện hương, tổ chức thái học cùng quận quốc học chi nho sinh, xâm nhập làng xóm. Tuyên truyền giảng giải ngũ thạch tán nguy hiểm hại, làm dân chúng biết này độc mà biến chi. Tứ biết giới đoạn trị liệu. Tại kinh thành cùng chủ yếu châu quận, thiết lập giới thạch chỗ. Từ thái y thự điều động y quan, cung cấp cam thảo canh trở giải độc đỡ chính phương tề. Phụ trợ đã thành nghiện người giới đoạn độc hại, cho sinh cơ. Ngũ biết xuyên quốc gia quản khống. Tại đôn hoàng, tiểu thuyền chờ con đường tơ lụa con hải, chặt chẽ kiểm tra thực hư. Cấm tây vực đưa vào chi tướng quan nguyên liệu, để phòng độc nguồn gốc từ bên ngoài mà vào. Không chỉ như thế, Lý Dực còn đưa ra nguyên bộ nghiêm pháp cùng khai thông biện pháp, thực hành liên đối giảm tội pháp. Quý tộc gia chủ, nếu có thể chủ động báo cáo trong gia tộc thành viên ăn ngũ thạch tán, có thể cân nhắc tình giảm miễn này liên quan trừng phạt, lấy gấp rút này tự thanh môn hộ. Đồng thời, thành lập hàn thực tán ăn người hồ sơ. Đối từng phục tán người, từ cấm thạch ti sẽ cùng thái y thự tiến hành định kỳ kiểm tra sức khỏe giám sát. Phòng này hút lại, cũng dễ dàng cho nắm giữ tình huống. Phổ biến lấy công thay mặt phạt. Nếu không phải đầu đảng tội ác, lại tình tiết hơi nhẹ chi vi phạm lệnh cấm người, có thể khiến này tham dự biên quan tuần phòng, xây dựng công sự chờ khổ dịch. Lấy công đền tội, cho hối cải để làm người mới chi đồ. Một bộ này từ cơ cấu thiết trí, pháp luật chế định, chấp hành thủ đoạn đến giáo hóa trừng trị, thậm chí bao hàm nhân đạo giới đoạn hoàn chỉnh phương án. Tầng tầng tiến dần lên, suy nghĩ chu đáo, có thể nói dọn nước không lọt. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rõ ràng, Lý Dực lần này tuyệt không phải phô trương thanh thế, mà là thật sự quyết tâm, muốn bàn tay sắt chỉnh lý đến cùng. Này quyết tâm chi kiên, bố cục chi mật, làm cho người kinh hãi, cũng để người không thể không phục. Lúc trước còn có chỗ do dự hoặc trong lòng còn có may mắn quan viên, giờ phút này lại không hai lời nói, nhao nhao ra khỏi hàng, cùng kêu lên ứng hỏa, Lý tướng mưu tính sâu xa, chúng thần bội phục. Như thế hại người chi vật, xác thực nên cấm tiệt. Chúng thần ổn thỏa cần tuân pháp lệnh, ước thúc người nhà tử đệ, toàn lực phối hợp cấm thạch ti công việc. Mắt thấy đại thế đã định, Lý Dực không cần phải nhiều lời nữa. Hướng thái tử Lưu Thiện hơi gật đầu, liền quay người, tại một mảnh phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Đi lại trầm ổn rời đi đại điện, mà hắn mang tới bao tác, lại vừa mới bắt đầu càn quét toàn bộ kinh thành, thậm chí thiên hạ. Tan chiều về sau, tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền ra. Chiều hôm ấy, tại Lạc Dương chợ Tây một nhà có chút bí ẩn cao cấp tiểu lầu nhã gian bên trong, mấy thân ảnh liền tụ lại với nhau, chính là Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Mật chờ một đám ngày bình thường pha trộn ăn chơi thiếu gia. Chỉ là giờ phút này, trên bàn dù vẫn như cũ bày biện rượu ngon món ngon, bầu không khí nhưng còn xa không bằng ngày xưa nhiệt liệt. Hà Yến đột nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nặng nề mà đem chén rượu ngừng lại trên bàn. Khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng bực bội, trước tiên mở miệng phản nàn nói, "Hừ, Lý tướng gia lần này cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc hà khắc. Không được phô trương, không được để kỹ. Ta Đại Hán bây giờ như mặt trời ban trưa, tứ hải phúc vọng, bát phương đến chậu. Kia tài phú như là giang hà hợp biển, liên tục không ngừng chạy vào trung nguyên. Nhiều tiền như vậy lụa, không lấy ra hưởng dụng. Chẳng lẽ muốn trồng chất tại trong khố phòng mốc meo sinh trùng không thành? Người sống một đời, trễ hành lạc, chờ đến khi nào?" Đặng Dương tương đối cẩn thận chút, thở dài, thầm được nói, "Hà huynh, nói cẩn thận a. Nếu Lý tướng gia đã ban xuống nghiêm lệnh, liền cấm thạch ti đều thiết lập, có thể thấy được này quyết tâm. Ta chờ mấy ngày nay, vẫn là tạm thời thu liễm chút cho thỏa đáng. Chớ có đâm vào trên vết đao, tự tìm phiền phức." Hà Yến lại vẫn không phục, tiếp tục nổ nước bọn, "Lý tướng gia cũng thật sự là khinh thường, mấy năm trước hắn không phải cũng chỉnh lý tập tục sao? Chẳng lẽ hai năm này liền không có tham quan rồi?" Đặng Dương lắc đầu, nói, "Hà huynh, lời ấy sai rồi. Liên quan tới việc này, hai ngày trước ta ngẫu nhiên gặp Lý Thái, nghe hắn nhắc qua này phụ đối với cái này cách nhìn. Lý tướng gia từng nói, mục nát sự tình, xác thực như nguyên thượng cỏ dại. Vô pháp trừ tận gốc, khó mà tuyệt tích." "Ồ." Hà Yến nhíu mày, hắn đã biết vô pháp trừ tận gốc, còn phí khí lực kia làm gì? Đặng Dương giải thích nói, "Lý tướng gia cho rằng, mục nát tuy vô pháp trừ tận gốc, lại nhất định phải kiệt lực ngăn chặn. Đạo lý riêng, giống như một đầm nước chảy, cần lúc nào cũng phải động, khiến cho lưu động không thôi. Phương không đến nỗi trở thành sinh sôi rồi muối, phát ra hôi thối cái chết nước. Phản hủ cử chỉ, chính là kia khuấy động chi thủy chi lực. Làm quan lại trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám quá tùy ý làm vậy. Cho dù vô pháp triệt để thanh tịnh, cũng phải bảo trì này đại thể lưu thông, không đến nỗi triệt để tắc nghẽn mục nát. Cho nên, không phải là phí công, chính là tiếp tục chi công cũng." Hà Yến đối cái gì nước chảy nước đọc lý luận không có chút nào hứng thú, không kiên nhẫn khoát tay áo, ngược lại hỏi, "Nói lên Lý Thái, tiểu tử này hai ngày này như thế nào không thấy tăm hơi? Hẳn là lại bị cấm túc rồi." Đặng Dương cười khổ nói, "Nào chỉ là cấm túc. Từ đêm đó bị phụ thân hắn tự mình từ đâu minh phụ thượng mời sau khi trở về, nghe nói trong nhà là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, liền cửa sân cũng không dám tùy tiện bước ra một bước, sợ là sợ vỡ mật." Chương 452, lại đến đảo biên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 3, chương 452, lại đến đảo biên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 3, Hà Yến cười nạo một tiếng, giọng mang khinh thường, "Tiểu tử này, quá cũng nhắc gan. Tưởng hắn xuất thân Lý gia, lại như thế không có đảm đương." Một bên trầm mặc thật lâu Đinh Mật mở miệng yếu ớt, ngữ khí mang theo một tia ý vị phức tạp, "Hà huynh lời ấy, không khỏi có mất bất công. Ai bảo phụ thân hắn là đại danh đỉnh đỉnh, quyền nghiêng triều chính Lý Tử Ngọc đâu? Thế nhân đều ao ước Lý gia quyền thế ngập trời, nhưng thân ở trong đó, trói buộc trùng điệp. Động một tí là phạm lỗi, cũng chưa chắc chính là phúc khí nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực như người uống nước, ấm lạnh tự biết." Đặng Dương cũng tràn đầy đồng cảm phụ hòa nói, "Đinh huynh nói cực phải. Lý gia quyền thế lại thịnh, nay tử đệ nhưng có ta trở như vậy tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc. Ta nghe nói, Lý gia quy củ cực nghiêm, chớ nói xúc dưỡng ca cơ vũ nữ có hạn chế. Chính là nghĩ nạp một phòng hợp ý thiết thất, đều cần đi qua tầng tầng suy tính, không được tùy ý. Nào giống chúng ta, nhưng gặp vừa ý người, liền có thể mang về trong phủ, cỡ nào khoái hoạt." Hà Yến bị hai người nói chuyện, nghĩ đến chính mình trong phủ những cái kia thiên tiểu bách mỹ cơ thiếp, tâm tình hơi nguội, cười ha hả. Nhưng lập tức lại nhíu mày, vuốt ngực, lộ ra một tia bực bội khó nhịn thần sắc, "Những này cũng là mà thôi. Duy nhất làm ta khó chịu, chính là triều đình lần này lại thật đem ngũ thạch tán cho cấm. Mấy ngày nay chưa từng dùng, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, toàn thân khó, hốt hoảng, thực tế khó chịu gấp." Trong mắt của hắn thậm chí hiện lên một tia đối dược vật kia khát vọng. Đặng Dương thấy thế, vội vàng nghiêm mặt nhắc nhở, "Hà huynh, việc này không thể coi thường, tuyệt không phải trò đùa. Cấm thạch ti đã thành lập, Lý tướng gia thái độ kiên quyết, tuyệt không phải dị vãng sấm to mưa nhỏ. Chỗ ở của ngươi, những cái kia hàng tồn, vẫn là nhanh chóng xử lý sạch sẽ thì tốt hơn. Hai ngày này chớ nên lại đụng. Vạn nhất bị kia tuần thạch xử lý người được phong thanh, phiền phức coi như lớn." Hà Yến mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng biết Đặng Dương lời nói có lý, đành phải bất đắc dĩ khoát tay áo, thầm được nói, "Đã biết, đã biết. Tạm thời nhẫn mại mấy ngày chính là." Thật sự là mất hứng. Dứt lời, lại cho mình rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Phản phất muốn đem kia vô pháp thỏa mãn mức độ nghiện cùng đầy bụng bức tức, cùng nhau tưới vào khổ tâm. Nhã gian bên trong bầu không khí càng thêm lộ ra ngột ngạt mà kiềm chế. Ngoài cửa sổ, là thành Lạc Dương vẫn như cũ phồn hoa phố xá, mà bọn hắn quen thuộc, tận tình thanh sắc ngày tốt lành. Dường như theo Lý Dực kia phiên triều đình nói chuyện, đã đi đến cuối con đường. Thời gian mùa đông, thành Lạc Dương tại một trận tuyết lớn sau lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Lý Dực lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh đốn xa hoa lãng phí chi phòng, lại thiết lập cấm thạch ti nghiêm tra ngũ thạch tán. Trong kinh quyền ví dụ lén tiếng oán than dậy đất, bên ngoài nhưng lại không thể không thu liễm hành tích. Trong ngày thường trắng đêm không nghỉ sáo trúc yến tiệc thanh âm giảm mạnh, liên đối phố xá thượng những cái kia rêu rao khắp nơi hoa lệ xa giá cũng ít rất nhiều. Một cỗ túc sát mà thanh lãnh bầu không khí, nương theo lấy giá lạnh, bao phủ đế quốc đô thành. Phủ thưa tướng buồng lò sưởi bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Châu than đang cháy mạnh, xua tan ngoài cửa sổ hàn ý. Lý Dực cùng ra cắt lượng cách một phương phỉ một bàn cờ ngồi đối diện, hắc bạch tử xen vào nhau ở giữa, chiến cuộc say xưa. Bên cạnh một tấm trên bàn nhỏ, trưng bày một cái tinh xảo thanh đồng lò than. Lý Nghi chính kéo tay áo, cẩn thận từng ly từng tí lật qua lại lô trên kệ thịt. Dầu chân nhỏ xuống lửa than, phát ra tư tư nhẹ vang lên, hương khí bốn phía. Khổng Minh, nếm thử cái này. Lý Dực nhặt lên một viên hắc tử, vẫn chưa rơi xuống, mà là ra hiệu một chút kia thịt nướng. Đây là thảo nguyên mới cống thượng hạng cừu non thịt, chất thịt tươi non, đã vô tanh nồng, cũng không xài lão, chính là Thị Nghi Nhi cố ý lấy được. Gia Cát Lượng nghe vậy, mỉm cười từ Lý Nghi trong tay tiếp nhận thịnh phóng tại sứ men xanh trong đĩa, nướng đến vừa đúng thịt. Tinh tế nhóm nhát, lập tức khen, chất thịt quả nhiên phi phàm, hỏa hầu càng là nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao. Nghi chất nữ không chỉ thông minh hơn người, cái này nhà bếp chi nghệ cũng là càng phát ra tinh xảo. Không biết tương lai nhà ai có phúc, có thể được này tốt phụ. Hắn giọng mang hai ý nghĩa, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Nghi. Lý Dực đang muốn hạ cờ, nghe đến lời này, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đem quân cờ nhẹ nhàng chụp tại trên bàn cờ, phát ra thanh thúy một vang. Khổng Minh chớ có trêu ghẹo. Nha đầu này, tính tình bị nàng mấy vị mẫu thân cùng vi huynh tung quá mức tùy hứng, tầm mắt lại cao. Bình thường tử đệ, há có thể vào nàng chi nhãn. Hôn sự này nha. Một lát, thật đúng là không tìm thật kỹ kiếm lương hối. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần trêu tức hỏi lại ra Cát Lượng. Ngược lại là nghe nói nữ gia xem nhi, tuổi tác phát triển, thông minh hiếu học, không biết bây giờ bao nhiêu rồi. Ra Cát Lượng vội vàng khoát tay, trong đôi cười mang theo khiêm tốn cùng một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Dự công nhanh chớ có gãy sát sáng. Khuyển tử chư cắt chiêm, bất quá một lời trẻ con, miệng còn hôi sữa, nàng bướng không chịu nổi. Cho dù tương lai nhược quán, lại sao dám trèo cao lệnh viện chi tiên tư ngọc chất. Việc này vạn bạn đừng nói, đừng nói. Một bên ngay tại lật qua lật lại thịt Lý Nghi, nghe được hai người lại đem chủ đề dẫn tới chính mình hôn sự bên trên. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhịn không được giận trách, phụ thân. Khổng Minh thúc thúc. Các ngươi như lại cầm chất nữ, nữ nhi, hôn sự nói đùa, cái này thì... Chất nữ, nữ nhi, có thể không nướng. Các ngươi bản thân động thủ cơm no hào ấm a. Nói, làm bộ liền muốn buông xuống cái kẹp. Lý Dực cùng Gia Cát Lượng thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia đối tiểu đối này cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Lý Dực cười nói, tốt tốt tốt, không nói, không nói. Nhanh tốt sinh thì nướng, chớ có trà đạp cái này thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Gia Cát Lượng cũng nuốt dâu mỉm cười, đúng vậy, chúng ta không nói chính là, nghi chất nữ chớ giận. Vùng lò sưởi nội khí phân chính hòa hợp. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận to lớn vang dội như trùng, tùy tiện tiếng cười, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, ha ha ha. Ta lão Trương thật xa đã nghe đến mùi thơm. Hai vị tiên sinh thật có nha hứng, trốn ở nơi đây ăn một mình a. Âm thanh đến người đến, chỉ thấy Yến Nhân Trương Phi, thân mang thường phục. Lại là bộc lộ lấy nửa bên lồng ngực, hiện ra này phong khoáng không bị trói buộc tính tình. Xài bước xông vào, mang vào một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Phía sau hắn, Quan Vũ theo sát mà vào. Vẫn như cũng là kia phó mặt như trọc táo, mắt phượng, ngọa tàm lông mày uy nghiêm bộ dáng. Chỉ là giờ phút này lông mày cau lại, thấp giọng nhắc nhở, tam đệ, không thể vô lễ. Đây là tướng phủ buồng lò sưởi, không phải là chúng ta trong quân đại trướng. Trương Phi lại không để ý, ánh mắt đã sớm bị kia tư tư bốc lên dầu thịt nướng hấp dẫn, xoa xoa tay cười nói, nhị ca quá cũng đa lễ. Lý tiên sinh cùng Khổng Minh tiên sinh cũng không phải người ngoài. Nha, còn có thịt nướng, thương cực kỳ. Nghi nha đầu, nhanh cho ngươi tam thúc cũng đến hơn mấy mảnh, để ta lão Trương cũng giải thèm một chút. Lý Nghi thấy là Trương Phi, nhuận miệng cười, khéo léo đáp, tam thúc tới rồi. Ngài chờ một lát, như vậy cũng tốt. Nói, nhanh nhẹn kẹp lên vài miếng nướng đến tiêu hương thịt, đặt ở trong đĩa đưa tới. Trương Phi tiếp nhận, cũng không lo được bỏng, trực tiếp dùng tay nắm lên liền nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhấm ướt, liên tục tán thưởng, ừm, hương, thật là thơm. Nghi nha đầu tay người này, thật sự là càng phát ra tiến bộ. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta ra kêu bao nhi sớm đã thành thân. Không phải vậy, không phải để hắn cưới ngươi qua cửa, mỗi ngày cho ta lão Trương thịt nướng ăn không thể. Ha ha ha. Lý Nghi nghe vậy, hoạt bát thẻ lưới, cười nói, kia Trương tam thúc, cái này có thể chỉ có thể trách lệnh lang không có cái này phúc khí á. Quan Vũ lúc này cũng đi lên phía trước, tướng Lý Dực cùng ra cắt lượng trịnh trọng chắp tay làm lễ, vân trường gặp qua Lý tướng, gặp qua Khổng Minh tiên sinh. Chương 452, lại đến đảo viên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 4, chương 452, lại đến đảo viên, Lưu Bị cuối cùng thổ lộ hết, 4, tam đệ lỗ mãng, quay rời hai vị nhà hứng. Lý Dực đưa tay hư đỡ, ra hiệu không cần đa lễ, mời Quan Vũ ngồi xuống, sau đó hỏi, vân trường, Dự Đức, hôm nay là ngọn gió nào, đem các ngươi hai vị thổi tới lao phu cái này hạn xá đến rồi. Trương Phi một bên tiếp tục đối phó thì nướng, một bên mập mờ đáp, không có gì phong, chính là rảnh rỗi đến bị khủng. Hôm nay thiên hạ thái bình, liền cái tiếu phỉ trượng đều không có đánh, cả ngày trong phủ xương cốt đều nhanh dị xét. Không phải sao, suy nghĩ đến tìm hai vị tiên sinh chơi đùa, lấy chén rượu uống, cọ điểm thịt ăn. Gia Cát Lượng nghe vậy, quạt lông nhẹ lay động, trêu ghẹo nói, Dược Đức tướng quân, vô trượng có thể đánh tứ hải thái bình, dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đây là quốc gia may mắn, lệ dân chi phúc, chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện tốt chuyện? Hẳn là tướng quân còn nóng trong khói lửa tái khởi không thành. Trương Phi bị Gia Cát Lượng một nẹn, gãi đầu một cái, nói lầm bầm, quân sư ngươi biết ta lão Trương không phải ý tứ kia, chỉ là sức lực toàn thân không có chỗ làm, bị đè nén cực kỳ. Hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, âm thanh trầm thấp chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Vốn là muốn đi tìm huynh trưởng trò chuyện, có thể huynh trưởng hắn hơn nửa năm này đều bị bệnh liệt giường, chính là bọn ta mấy cái này lao huynh đệ cũng thấy không được vài lần gặp gỡ. Các ngươi nói, huynh trưởng hắn cái này bệnh có thể hay không? Hắn lời còn chưa dứt, nhưng kia cổ dự cảm bất tường đã tràn ngập ra. Gia Cát Lượng cùng Lý Dực lập tức liếc nhau, ánh mắt giao hội gian đều là hiểu rõ cùng ngưng trọng. Quan Vũ càng là biến sắc, vội vàng lên tiếng đánh gãy Trương Phi, tam đệ nói cẩn thận, bệ hạ chính là chân long thiên tử, hồng phúc tề thiên, tự có thần minh phù hộ, há có thể ăn nói linh tinh. Hắn dù nói như thế, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng, nhưng lại chưa giảm thiếu mảy may. Trương Phi cứng cổ, có chút không phục, nhưng cũng thấp giọng, ta đây không phải lo lắng huynh trưởng mà. Các ngươi cả đám đều cố kỵ cái này cố kỵ kia, có thể ta lão Trương trong lòng chỉ nhớ huynh trưởng thể cốt. Ngay tại buồng lò sưởi nội khí phân bởi vì Trương Phi lời nói này mà trở nên có chút ngột ngạt thời khắc, một cái tiểu hoàng môn thân ảnh đội vã xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Sâm Bất Tỉnh. Hắn đầu tiên là đối trong các đám người từng cái khom mình hành lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn, nhất là đối mặt Lý Dực lúc càng là mang theo vài phần định nội cùng e ngại. Nô tỳ Sâm Bất Tỉnh tham kiến Lý tướng gia, tham kiến hai vị tướng quân, tham kiến gia các đại nhân. Sâm Bất Tỉnh lanh lảnh âm thanh vang lên, bệ hạ có chỉ. Triệu Lý tướng gia, Quan tướng quân, Trương tướng quân lập tức vào cung nhất kiến. Lý Dực ánh mắt ngưng lại, cùng Quan Vũ, Trương Phi trao đổi một ánh mắt. Trương Phi lập tức gấp bắt lấy Sâm Bất Tỉnh cánh tay, bệ hạ triệu kiến, chính là huynh trưởng. Bệ hạ long thể có gì không ổn? Sâm Bất Tỉnh bị Trương Phi bóp đau nhức, nhưng lại không dám tránh thoát, đành phải vẻ mặt đau khổ nói, Trương tướng quân bất giận. Nô tỳ không biết cụ thể nguyên do, chỉ là phụng chỉ truyền lời, bệ hạ giờ phút này tỉnh dậy, cố ý dặn dò muốn gặp ba vị. Lý Dực đứng người lên, chỉnh lý một chút áo bào, trầm giọng nói, đã biết, ta chờ cái này liền quá khứ. Ánh mắt của hắn đảo qua Gia Cát Lượng, khẽ bước cằm, ý vị của nó chỉ có hai người biết được. Trên đường, Trương Phi vẫn như cũ nôn nóng bất an, liên tục truy vấn, Lý tướng, nhị ca, các ngươi nói, huynh trưởng đột nhiên gọi chúng ta quá khứ là vì chuyện gì? Có phải hay không? Hắn không còn dám tiếp tục nói đi xuống. Quan Vũ sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn vô Trương Phi bả vai, trầm giọng nói, tam đệ, an tâm chớ đổi. Đến đâu thì hay đến đó. Bệ hạ cho gọi, tất có chuyện quan trọng. Ta chờ nhanh đi chính là, chớ có suy nghĩ nhiều, cũng chớ có nhiều lời. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào Lưu Bị tẩm cung bên ngoài. Cửa cung sâu che đậy, mùi thuốc so ngày xưa càng thêm nồng đậm. Đạt được thông truyền về sau, Quan Vũ, Trương Phi trước hết nhất kìm nén không được, cơ hồ là xông vào trong điện, thẳng đến giường rồng trước đó. Huynh trưởng, đại ca, chúng ta đến rồi. Trên giường rồng, Lưu Bị hình dung càng thêm tiểu thụy, sắc mặt u ám, hốc mắt hám sâu, nghe được thanh âm quen thuộc, hắn khó khăn mở ra vận đục hai mắt, ánh mắt tại Quan Vũ, Trương Phi trên mặt dừng lại chốc lát, khoe miệng cố gắng kéo ra một tia yếu ớt ý cười, thanh âm nhỏ như dây tóc, nhị đệ, tam đệ các ngươi đến. Quan Vũ cùng Trương Phi một trái một phải, cầm thật chặt Lưu Bị kia song đã là da bọc xương, lạnh buốt tay, mắt hổ dương dương, nước nở nói, đệ tại. Lưu Bị thở dốc mấy lần, lại hỏi, Lý tướng ở đâu? Lý Dực lúc này cũng đã đi đến trước giường, không người nói, bệ hạ, lao thần ở đây. Lưu Bị nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, sau đó thử nghiệm giật giật thân thể, nói, đỡ chấm đứng dậy. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Trương Phi vội vàng khuyên nhủ, huynh trưởng, ngài long thể khiêm an, vẫn là tốt sinh nằm nghỉ ngơi đi. Quan Vũ cũng nói, đúng vậy a đại ca, ngự y dặn dò cần tính dưỡng, không thể tùy tiện di động. Lưu Bị lại nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, dường như dùng trầm mặc biểu đạt kiên trì của hắn. Lý Dực nhìn xem Lưu Bị kiên quyết tuyệt thần sắc, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn hít sâu một hơi, đối Quan, Trương hai người nói, Vân Trường, Dự Đức, đỡ bệ hạ đứng dậy. Quan Vũ cùng Trương Phi đều trên mặt do dự, lấy ánh mắt hướng Lý Dực ra hiệu. Cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm, tại Lưu Bị bệnh tình bất lợi. Lý Dực ánh mắt kiên định, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí không thể nghi ngờ, đỡ bệ hạ đứng dậy. Bệ hạ, muốn đi đảo biên nhìn xem. Đảo biên? Trương Phi sững sờ, cái này mùa đông khắc nghiệt, trong vườn đảo trùi lủi, liền cái nụ hoa đều không có. Phong lại lớn, huynh trưởng đi đâu làm gì? Vẫn là trong điện ấm áp. Quan Vũ cũng khuyên nhủ, đại ca, tam đệ lời nói rất đúng. Bên ngoài trời đông giá rét, ngài vẫn là lưu tại trong điện đi. Đợi năm sau đầu xuân, hoa đào nở rộ thời điểm, bọn đệ đệ lại bồi ngài đi ngắm hoa uống rượu. Lưu Bị vẫn như cũ nhắm mắt không đáp, chỉ có kia có chút chập trùng lồng ngực, biểu hiện ra hắn cố chấp ý nguyện. Lý Dực không cần phải nhiều lời nữa, tự thân lên trước. Cùng Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Lưu Bị kia nhẹ nhàng, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã thân thể. Đồng thời, hắn nói khẽ với bên cạnh một tên tâm phúc thị vệ dặn dò vài câu. Thị vệ kia lĩnh mệnh, lặng yên cấp tốc rời đi. Lý Dực làm mệnh tốc độ đi thông báo ra các lượng, Triệu Vân cùng một chút hoạch tâm trọng thần, lập tức đi tới hoàng gia đảo viên bên ngoài chờ, không được lộ ra. Quan, Trương hai người thấy Lý Dực thái độ kiên quyết như thế, lại gặp Lưu Bị tâm ý đã quyết, biết không lay chuyển được, đành phải ngậm lấy nước mắt. Một trái một phải, vững vàng đỡ lấy Lưu Bị. Lý Dực Tắc ở bên chiều ứng, một đoàn người chậm rãi đi ra tầm điện, hướng về hoàng cung chỗ sâu kia mảnh cố ý trừ ra đảo viên bước đi. Đi vào đảo viên, nhưng thấy trời đông tứ ngược phía dưới, ngày xưa phồn hoa như gấm cây đảo, giờ phút này chỉ còn lại củ khúc chọc thân cảnh. Tại lạnh tấu xương trong gió lạnh run nhẹ nhẹ, trên mặt đất bao trùm lấy chưa hóa tuyết động, một mảnh điệu hữu cảnh tượng. Lưu Bị tại quan, Trương Nâng đỡ, chậm rãi dạo bước tại cây đào ở giữa. Cước bộ của hắn phù phiếm, ánh mắt lại chậm rãi đảo qua mỗi một gốc quen thuộc cây cối. Phản phất đang xem trước kia cao chót vót tuyết nguyệt. Hàn phong phất động hắn hoa dâm râu tóc, hắn lại giống như chưa tỉnh. Tự trung bình nguyên nhiên, khan vàng xứng loạn, thiên hạ dung chuyển. Lưu Bị thanh âm yếu ớt, lại mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh, phản phất đang kể ra một cái cổ lão cố sự. Chấm cùng hai vị hiền đệ, tại Trác quận quen biết, ý hợp tâm đầu, thề cùng sinh tử. Từ đó để ba thức kiếm, liên chiến Nam Bắc, lang bạt kỳ hồ, liên tục gặp khốn khó. An nhờ ở đầu, nên tận thế gian đóng lạnh. Hắn dừng lại một chút, thở dốc một lát, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Dực, lộ ra một tia cảm kích, cho đến Hương Bình nằm bên trong, may mắn gặp Tử Ngọc. Được như dốc sức tương trợ, hiến kế, kiếm lương thảo, an định phía sau. Ta chờ huynh đệ, phương có thể dần dần thoát khỏi khốn cảnh, tụ lại lòng người. Cuối cùng đến, khắp thành đế nghiệp, tam hương hắn thất. Hắn buông tay, run rẩy vớt ve một gốc cây đào già thô ráp thuần nước thân cây. Động tác kia nhu hòa, như là vớt ve bạn già khuôn mặt. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một môi cực kỳ thần tình phức tạp. Có hồi ức, có cảm khái, có mọi mệt. Cuối cùng hóa thành một loại gần như thoải mái cười nhạt ý, âm thanh cũng rõ ràng rất nhiều. Chấm. Năm nay đã 70 vậy. Quay đầu đời này, dù bắt nguồn từ không quan trọng, trải qua chắc trở, nhưng cuối cùng có thể bình định quân hùng, thống nhất hoàn vũ, khôi phục hán tộc. Càng hiếm thấy hơn người, có thể có hai vị hiền đệ sống chết có nhau, có Tử Ngọc bậc này bằng cổ chi thần kiệt lực phụ tá. Bây giờ, con cháu dù chưa tất đều thành dụng cụ, nhưng cũng cả sảnh đường. Chấm cả đời này, oanh oanh liệt liệt, được bạn như thế, đắc chí như thế. Còn có gì không thỏa mãn đây này? Nghe được Lưu Bị lời nói này, nhất là kiết như là chăn chối ngữ khí. Quan Vũ cùng Trương Phi kèm nén không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Bọn hắn phù phù một tiếng, song song quỳ rạp xuống lạnh như băng trên mặt tuyết. Nắm chắc Lưu Bị áo bảo, khóc không thành tiếng, đại ca. Chớ có nói như thế. Có thể cùng đại ca kết làm huynh đệ, là quan mỗ, ta lão Trương, đời này lớn nhất may mắn chuyện. Tuy là cựu tử, cũng không hối hận. Lưu Bị nhìn xem quỳ gối trước mặt hai vị nghĩa đệ, trong mắt cũng có từng điểm lệ quang lấp lóe. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm bình thản. Hắn ngẩng đầu quan sát kia tối tăm mờ mịt bầu trời, cùng trong vườn tiêu điều đào nhánh. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt thẫn thờ, chỉ tiếc, lúc này tiết, hoa đào chưa mở. Chấm. Chấm vốn định lại cùng chư vị huynh đệ, nơi này trong vườn, cộng ẩm một bát. Đào hoa ỉu, tự thuật năm đó. Làm sao? Ông trời không tốt. Chấm. Chỉ sợ là đợi không được. Năm sau hoa đào. Nở rộ thời điểm. Giúp mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Đại ca. Huynh trưởng. Ngài nhất định sẽ tốt. Quan, chương hai người nghe vậy, tim như bị đào cắt. Quỳ xuống đất khóc giống, than thở khóc lóc. Đúng lúc này, Lưu Bị bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến đen, cả người mềm mềm hướng sau ngã xuống. Vậy hạ, huynh trưởng, đám người cực kỳ hoảng sợ, cuốn quýt tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Lưu Bị đỡ lấy. Lý Dực cùng Quan, Trương hai người chặt chẽ nâng hắn, để hắn dựa vào trên người mình. Sau một lát, Lưu Bị mới chậm rãi một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt có chút tan rã, lại mang theo một loại kỳ dị trong suốt, hắn lẩm bẩm nói, vừa mới, tuy chỉ một cái chớp mắt, chớp lại dường như nhìn thấy rất nhiều, nhìn thấy Trác quận kết nghĩa, nhìn thấy Tử Châu đảo vong, nhìn thấy Trung Nguyên ác chiến, nhìn thấy chúng ta cùng nhau đi tới, từng ly từng tí, thật sự là không dễ dàng, thật không dễ dàng a. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lý Dực trên mặt, khí tức yếu ớt, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể sáng tỏ. Tử Ngọc, chớ biết, người đem của mình, Tử Long, còn có, a đấu bọn họ đều gọi đến, ngươi làm việc luôn luôn, là như thế ổn thỏa. Đi thôi, đi đem bọn hắn, đều gọi vào đi. Lời vừa nói ra, Quan Vũ, Trương Phi, cùng chung quanh đứng hầu hậu cỡ, đều toàn thân chấn động, hai mặt nhìn nhau. Vậy hạ thậm chí ngay cả Lý tướng âm thầm thông báo người nào đều rõ rõ ràng ràng. Đến giờ này khắc này, tất cả mọi người triệt để rõ ràng. Vậy hạ không phải là nhất thời hứng khởi muốn tới đảo biên, đây rõ ràng là tự biết đại nạn sắp tới. Muốn tại cái này tượng trưng cho huynh đệ bọn họ tình nghĩa mở đầu địa phương, tiến hành cuối cùng từ biệt cùng phó thác. Lý Dực nhìn xem Lưu Bị kia bình tĩnh mà cơ trí ánh mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này mùa đông hàn ý cùng vô tận bi thương cùng nhau ép vào phế phủ. Sau đó, hắn buông ra nâng Lưu Bị tay, lui lại một bước, chỉnh lý y quan, hướng về vị này cũng vân cũng bạn, làm bạn mấy chục năm hoàng đế, thật sâu vai chào, dùng rõ ràng mà nặng nề âm thanh đáp, lao thần, tuân chỉ. Chương 453, ra các quan, Trương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, hán trung tổ Lưu Bị băng hà. Một, chương 453, ra các quan, Trương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, hán trung tổ Lưu Bị băng hà. Một, Lý Dực kia một tiếng tuân chỉ như là nặng nề bàn thạch đầu nhập nước động, tại trong lòng mỗi người kích thích vô tận bồn lan. Hắn quay người, đi lại trầm ổn lại mang theo thiên quân trọng lượng, đi hướng đảo viên lối vào. Viên ngoại lấy ra các lượng, Triệu Vân cầm đầu, Lưu Thiện, Mi Trúc, Giả Đung, Tôn Cản, Y Lệ Tịch, Trần Chấn chờ một đám hoạch tâm cốt cán đại thần sớm đã đạt được mật lệnh. Ở đây đã yên lặng đợi đã lâu, bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ý quan nghiêm chỉnh. Trong không khí tràn ngập một loại lệnh người hít thở không thông dự cảm. Làm Lý Dực thân ảnh xuất hiện tại vườn môn, không cần nhiều lời. Đám người đã từ hắn kia trầm thống mà quyết nhiên ánh mắt bên trong rõ ràng hết thảy. Gia Cát Lượng quạt lông hơi ngừng lại, Triệu Vân nắm chặt quyền tâm. Lưu Thiện càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. "Bệ hạ tuyên triệu." Lý Dực âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, đánh vỡ tĩnh mịch. "Chư công, theo lão phu đi vào đi." Đám người im lặng, theo tự đi theo Lý Dực. Bước vào mảnh này tại trong trời đông giá rét lộ ra phá lệ điều hữu lạnh lẽo đảo biên. Bên trong vườn, Quan Vũ, Chư Phi vẫn như cũ nửa quỳ dưới đất, đỡ lấy rửa vào xe bốn bánh thượng Lưu Bị. Khi thấy Gia Cát Lượng, Triệu Vân chờ người nối đuôi nhau mà vào lúc, Lưu Bị kia trong đôi mắt ngầu, dường như hiện lên một tia yếu ớt ánh sáng. Không cần hiệu lệnh, tất cả mọi người nhìn thấy kia ngồi tại xe bốn bánh bên trên, hình tiêu mảnh rẻ lại cố gắng duy trì lấy đế vương cuối cùng tôn nghiêm Lưu Bị lúc, đều tìm như bị lao cát. Cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đụng địa. Nghẹn ngào thanh âm lập tức vang lên liên miên. "Chúng thần, khấu kiến bệ hạ." Lưu Bị ánh mắt chậm rãi đảo qua những này khuôn mặt quen thuộc. Những này làm bạn hắn đi qua hơn nửa cuộc đời, cộng đồng sáng lập cái này trung hưng cục diện cánh tay đắc lực chi thần. Hắn hít sâu một hơi, khí tức kia yếu ớt như là dây tóc, lại cố gắng để cho mình em thanh lộ ra bình ổn. "Các khanh, bình thân, đều phu cả chút." Đám người theo lời thoáng ngẩng đầu, lại không người đứng dậy, chỉ là quỳ hướng về phía trước xê dịch mấy phần, cách bọn họ hoàng đế thêm gần một chút. Lưu Bị dựa vào xe trên lưng, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, âm thanh mang theo vô tận cảm khái cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Chấm. Tự chắc quận khởi binh, tràn trọc nửa đời, liên tục gặp thua trận, phiêu bạc không nơi nương tựa. May mắn được Tử Ngọc dốc sức phụ tá, phương đại khốn đốn bên trong thấy sinh cơ. Tại trong tuyệt cảnh mở mới cục, cuối cùng được. Khắp thành đế nghiệp, tam hưng hán thất. Nhưng chấm dù thừa thiên cảnh mệnh, lại thường cảm giác trí kiến thức nông cạn lậu, tài đức không đủ. Dù thức khuya dậy sớm, sợ phụ thiên hạ chi vọng, trung hưng chi nghiệp, còn cảm giác lực lượng không đủ, rất nhiều tiếc nuối. Hắn dừng lại chỉ chốc lát, tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Dường như mỗi nói một chữ đều hao hết sức lực. Lòng của mọi người cũng theo đó níu chặt. Nhưng sống chết có số, không phải sức người có thể cưỡng cầu cũng. Lưu Bị ánh mắt một lần nữa tập trung, mang theo một loại gần như thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng hỏa diễm trinh trọng. Đảo qua quỳ gối phía trước nhất mấy người, chấm. Nay đã bệnh nguy kịch, chết tại sớm tối. Con nối roi à đấu, tính tình yếu đuối, tài năng bình thường. Chấm. Không thể không lấy xã tắc giang sơn, vạn dặm lê dân chi tương lai. Cần nhờ tại chư vị ái khanh. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo vô tận khẩn thiết cùng phó thác trọng áp, chư vị. Đều là theo chấm trải qua chắc trở, trung thành và tận tâm chi tâm phúc cậy vào. Chấm. Có lời từ đáy lòng, vọng chư vị. Yên lặng nghe chi. Vậy hạ. Đám người nghe vậy, đều buồn từ đó đến, nước mắt đan sen. Nhao nhao lấy đầu đập địa, tiếng khóc thỉnh cầu, nguyện bệ hạ giữ gìn long thể, phúc thọ kéo dài, lấy phó thiên hạ chi vọng. Chúng thần, không thể không có bệ hạ a. Lưu Bị chậm rãi lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một tia nhìn thấu sinh tử lạnh nhạt nụ cười. Nụ cười kia tại hắn tiểu thụy trên mặt lộ ra phá lệ làm lòng người chua. Ha ha, thiên hạ, há có bạn thọ vô cơ người. Chấm. Năm nay 70, xưa nay như vậy. Hồi tưởng năm đó, chắc quận một dẹp tịch buôn bán giày phu quân, há có thể lường trước. Một ngày kia, có thể đăng lâm cửu vũ, bình định quần hùng, khôi phục Hán gia sơn hạ. Đời này, có thể được gặp chư vị, chung sáng tạo này bất thế chi công lao sự nghiệp. Chấm. Trong lòng cũng không nối tiếp, chỉ có cảm kích. Còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía quỳ gối hàng đầu Gia Cát Lượng, vẫy vẫy tay, "Khử Minh, phu cả tới." Gia Cát Lượng đội vàng quỳ thứ mấy bước, đi vào xe bốn bánh trước. Lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, "Bệ hạ." Thần tại. Lưu Bị nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi cùng tín nhiệm, "Khử Minh, ngươi dù đi theo chấm thời điểm này, so sánh với Tử Ngọc, Vân Trường, Dực Đức vì mượn, nhưng chấm biết do những chi tài cụ, có thể so với quan trọng, nhàn nghị. Thử ngươi vào chấm dưới trướng, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, nội tu chính lý, bên ngoài ngự cường địch, chưa hề lệnh chấm thất vọng. Chấm càng là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, khiến cho ngươi từ Tử Ngọc trong tay tiếp nhận thủ tướng chi vị. Nhìn ngươi ngày sau càng làm cần cù không ngừng, tinh tiến tự thân, cùng chư vị lao thần đồng tâm hiệp lực, phụ tá tân quân, khiến cho ta Đại Hán chiếc này cự hạng có thể tránh thoát đá ngầm bãi nguy hiểm. Tiếp tục phá sóng tiến lên. Gia Cát Lượng nghe được lòng như lao cắt, quỳ xuống đất khóc giống, âm thanh nghẹn ngào, bệ hạ, thần buồn Nam Dương một cải phu, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Bệ hạ, bệ hạ không lấy thần hèn hạ, hèn tự uổng khuất, tư thần lấy đương thời sự tình, từ là cảm kích, liền hứa bệ hạ lấy đổi trì. Ơn chi ngộ, dù kết quả ngầm ảnh, khó mà báo vạn nhất. Nay bệ hạ lại lấy xã tắc cần nhờ, thần sáng dám không kiệt cánh tay đắc lực chi lực, hiệu trung trinh chi tiết, kế chi lấy cái chết ư? Dứt lời, khấu đầu không ngừng, trên trán dính đầy bụi đất cùng nước mắt. Lưu Bị vui mừng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng một mực thủ hộ ở bên Quan Vũ, Trư Phi. Trong mắt trong nháy mắt tràn ngập không giống với quân thần, thâm hậu hơn tình nghĩa huynh đệ. Nước mắt lã chã mà xuống. Vân Trường, Dự Đức, Phu Cận, Đại Ca, Quan, Trương hai người khóc không thành tiếng, cầm thật chặt Lưu Bị rối ra, lạnh như băng tay. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị âm thanh nghẹn ngào, trong đời này, tiêu ngạo nhất sự tình, không phải là kia Trung Sơn Tĩnh Vương hậu đại, cao tổ huyết mạch chi hư danh, mà là năm đó ở Trắc Quận, có thể cùng hai vị hiền đệ, kết nghĩa Kim Lan, thề cùng sinh tử. Niệm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, mặc dù khác họ, đã kết làm huynh đệ, tác đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phòng nguy. Báo cáo quốc gia, hạ an lê dân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, bối nghĩa vong ân, trời chu đất diệt. Lưu Bị bờ môi run rẩy, bắt đầu nhắc tới hắn nhớ cả một đời đảo viên lời thề. Này lời thề, còn tại bên hai. Nhưng hôm nay, vi minh, chỉ sợ muốn nuốt lời. Không thể cùng hai vị hiền đệ, cùng phó hoàng tuyển. Xin lỗi. Đại ca. Chớ có nói rồi. Là bọn đệ đệ vô năng, không thể thay đại ca chia sẻ ống đau. Quan Vũ, Trương Phi nghe được cái này xa nhau chi ngôn, càng là cực kỳ bi thương. Nằm ở Lưu Bị trên gối, khóc lóc đau khổ nghẹn nào. Tiếng khóc kia tràn ngập tráng sĩ mặt lộ bi thương cùng huynh đệ vĩnh quyết đau đớn. Lưu Bị vuốt ve hai vị nghĩa đệ tóc, như là năm đó ở Trác Quận lúc đồng dạng. Nỗ lực chấn tắc tinh thần, nhắc nhở nói, chấm. Hy vọng các ngươi chớ có bởi vì chấm chi rời đi mà tinh thần sa sút. Chương 453, gia cát quan, Trương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, Hán Trung tổ Lưu Bị băng hà. 2, chương 453, gia cát quan, Trương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, Hán Trung tổ Lưu Bị băng hà. 2, cần chấn tắc tinh thần, tiếp tục vì cái này. Chúng ta cộng đồng đánh xuống Hán thất Giang Sơn. Hiệu lực tập trung. Hán dừng một chút, khí tức càng thêm yếu ớt. Nhưng lời kế tiếp lại cực kỳ trọng yếu, vô cùng rõ ràng, chấm. Đem Thanh Tử chi quân, Nguyên Sơn Đông, Từ Châu bộ tinh nhuệ giao cho Vân Trường quản hạt. Đem Liêu Đông Vũ Yến chi quân, Nguyên Vũ Châu, Hà Bắc bộ tinh nhuệ giao cho Dực Đức thống lĩnh. Vọng Như hai người, thiện thêm trợ cấp, cẩn thận dùng chi. Cho rằng xã tác chi bàn thạch. Lời vừa nói ra, quỳ gối phía sau bộ phận đại thần trong lòng đều là run lên. Thanh Tử quân cùng Vũ Yến quân chính là đế quốc tinh nhuệ nhất, sức chiến đấu mạnh nhất hai đại giã chiến quân đoàn, có thể xương quốc chi mệnh mạch. Bệ hạ tại trước khi lâm trung, đem cái này hai chi đội mạnh quyền chỉ huy sáng tỏ giao cho Quan Vũ, Trương Phi hai vị này tuyệt đối trung thành lại tay cầm trọng binh khác phái huynh đệ. Này dụng ý không nói cũng hiểu, đã muốn nhờ bọn hắn hy vọng cùng năng lực ổn định quân tâm, củng cố biên phòng. Càng sâu tầng, chỉ sợ cũng là vì chế hành trong triều khả năng xuất hiện quyền thần, bảo đảm Lưu Thiện hoàng vị vững chắc, phòng ngừa hư danh. Đến tận đây, ra cắt lượng trưởng chính, quan, Trương trưởng quân, ba vị hạch tâm vị thác đại thần cách cục đã sáng tỏ. Giao phó xong quan, Trương, Lưu Bị ánh mắt rời về phía một bên đồng dạng lệ rơi đầy mặt, yên lặng bảo vệ Triệu Vân, Tử Long. Phu cận, Triệu Vân mắt hổ rưng rưng, quỳ đi tới xe trước, bệ hạ. Triệu Vân ở đây. Lưu Bị nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập chiến hữu chi tình cùng vô hạn tín nhiệm, Tử Long. Chấm cùng ngươi, quen biết tại hoạn nạn bên trong. Ngươi vứt bỏ công tôn toàn mà tướng từ tại chấm, đến nay. Đã mấy chục năm vậy. Đồng hội đồng thuyền, cùng chung hoạn nạn. Không nghĩ. Hôm nay lại muốn ở nơi này. Phân biệt. Chấm tâm. Thực đau nhức. Hắn thở hào hẹn, nắm chắc Triệu Vân tay. Khanh. Chính là chấm chi bạn cũ, tình như thủ túc. Chấm đi về sau. Vọng Khanh xem ở ngươi ta nhiều năm giao tình phân thượng. Sớm muộn. Nhìn dò xét ta tử. Hộ này chu toàn. Chớ phụ. Chấm hôm nay chi ngôn. Triệu Vân nghe vậy, cũng là vô số chuyện cũ xông lên đầu. Vị này cả đời cương nghị hổ tướng kềm nén không được nữa, khóc không thành tiếng. Lấy đầu ngừng lại địa, phanh phanh rung động, bệ hạ. Lao thần. Lao thần mong bệ hạ ân trọng, dù máu chảy đầu rơi, không thể báo vậy. Nhưng có Tử Long một hơi tại, sẽ làm lấy tính mệnh bảo vệ thái tử chu toàn. Cho dù thân hóa bột mịn, cũng tuyệt không lệnh thái tử có mất. Bệ hạ. Yên tâm. Khàn cả giọng, người nghe đều động dung. Triệu Vân dù chưa trực tiếp thu hoạch được đại quân quyền chỉ huy, nhưng này túc vệ cung đình, bảo vệ hoàng thất chi trách, đã được trao cho ủy thác chi trọng, trở thành vị thứ tư ủy thác đại thần. Trên thực tế, tại nhiều khi, trưởng quản cấm quân xa so với trưởng quản địa phương đại quân quyền lực còn muốn đại. Bởi vì cấm quân có thể trực tiếp ảnh hưởng trong triều đình trụ cột, ngay lập tức khống chế trung ương. Mà địa phương đại quyền lại rất dễ dàng bị chế hành tiết chế. Tất cả Triệu Vân nhìn như chỉ khống chế cấm quân, kỳ thực quyền lực của hắn không chút nào tiểu. Lưu Bị chính là nhớ tới Triệu Vân làm việc ổn thỏa bình tĩnh, mới có thể đem trọng yếu nhất hoàng thất cấm quân giao cho hắn. Cái này ở một mức độ nào đó, là có thể trực tiếp ảnh hưởng triều đình chính trị cách cục. Bốn vị ủy thác đại thần, trưởng chính gia Cát Lượng, trưởng quân Quan Vũ, Trương Phi, hộ chủ Triệu Vân đã dặn dò xong tất. Lưu Bị ánh mắt cuối cùng rơi vào kia sớm đã khóc đến cơ hồ hôn mê thái tử Lưu Thiện trên thân. A Đấu, con ta. Phu cận. Lưu Thiện tại nội thị nâng đỡ, lảo đảo quỳ leo đến phụ thân bên chân, bắt lấy phụ thân góc áo, khóc đến nói không ra lời. Phụ hoàng. Lưu Bị yêu thương nhìn xem năng lực này bình thường lại tâm địa không tính hư con trai, âm thanh trở nên dị thường nhu hòa, tràn ngập thân là người phụ bất đắc dĩ cùng kỳ vọng. Chấm. Thơ nhỏ nhàng nghèo, chưa từng nhiều đọc sách, chỉ là thô biết đại lược. Nhưng thánh nhân chi ngôn cũng có nghe thấy. Chim sắp chết, tiếng hót cũng bi thường, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Chấm. Thân là nhữ phụ, lại chưa thể hảo hảo dạy bảo tại ngươi. Văn thao vũ lược đều không sở trường. Lâm này vĩnh bên lúc, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, muốn căn dặn tại ngươi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong đầu hắn hiện lên Lưu Vĩnh kia điên cuồng mà tuyệt vọng khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia khắc sâu hối hận cùng thống khổ. Trước đây, ngươi nhị đệ Vĩnh Nhi sự tình. Chấm. Trong lòng một mực hối tiếc không thôi. Là chấm. Bỏ bê quả giáo, chưa thể sớm cho kịp phát hiện này tâm kết. Phương khiến cho đi sai bước nhầm, vạn kiếp bất phục. Chấm. Khi vào ngươi, vô luận như thế nào, cần bảo trì một biên. Thuần hậu, thiện lương chi tâm. Đây là đứng thẳng chi buồn. Càng muốn. Thời khắc ghi nhớ. Nghe theo ngươi tướng phụ.
cùng chư vị ủy thác đại thần chi giáo hối. Bọn hắn đều là quốc chi của chủ, chắc chắn sẽ không hại ngươi. Hiểu chưa? Lưu Thiện sớm đã khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ có thể liều mạng gật đầu, nước nở nói, nhi thần. Ghi nhớ. Nhi thần nhất định. Nhất định nghe tướng phụ cùng chư vị đại thần. Tuyệt không dám quên. Lưu Bị dùng hết cuối cùng sức lực, cầm thật chặt Lưu Thiện tay. Mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói, chấm. Không còn hắn có thể dạy ngươi. Chỉ tặng ngươi một câu. Những lúc ấy lúc tự xét lại, chớ. Bởi vì việc thiện nhỏ bé mà khinh thường tại đi làm. Cũng chớ. Bởi vì chuyện ác nhỏ bé mà cảm thấy không sao đi làm. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Đi nhớ lời ấy. Lo liệu nhân tâm, chuyên cần chính sự yêu dân. Ngươi sẽ là một cái tốt hoàng đế. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Lưu Thiện đem cái này 14 chữ chân ngôn lặp lại nhấm ướt, như là lạc ấn khắc vào trong lòng. Hắn cấu đầu lại bái, thút thít không chỉ, nhi thần. Đi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Ổn thỏa thời khắc không quên. Gian dò xong thái tử, Lưu Bị dường như hoàn thành một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Tinh thần hơi có vẻ lỏng lẻo, nhưng ánh mắt lại lần nữa quét về phía trong vườn quỷ sắt quân thần. Gia hiệu bọn hắn đem tất cả đi theo mà đến quan viên đều triệu đến phụ cận. Rất nhanh, Mi Trúc, Giả Đung, Tôn Cản, Y Địa Tịch, Trần Chấn chờ càng nhiều văn võ quan viên đều quỳ đầy một mảnh. Người người trên mặt bi thương, thấp giọng khóc nức nở. Lưu Bị nhìn qua những này phần lớn từ không quan trọng lúc liền đi theo chính mình lao thần, nước mắt lần nữa doanh trọng. Hắn dây rồi lấy, dùng thanh âm khàn khàn nói, các vị ái khanh. Chấm. Bổn chắc quận một dệt tịch buôn bán giải chi thảo mãng. Nếu không phải chư vị ái khanh, không chê chấm xuất thân quê mùa. Tại chấm nghèo túng còn đốn, lang bạc kỳ hồ thời điểm, liền cảm mến đi theo, không rời không bỏ. Kiệt trí tận trung, phụ tá đến nay. Chấm. Làm sao có thể có hôm nay chi cục diện. Chấm. Phát ra từ phế phủ. Cảm kích chư vị. Nói, hắn vậy mà dễ rồi lấy. Tại xe bốn bánh bên trên, hướng về chúng thần phương hướng. Có chút không người, chắp tay vái chào. Vậy hạ. Không được a. Gây sát chúng thần. Vậy hạ. Quân thần thấy thế, sợ hai bàn phần. Nhao nhao lấy đầu đập địa, gào khóc. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời cảm động cùng cực kỳ bi ai. Chương 453, gia cát quan, chương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, hán trung tổ Lưu Bị băng hà, 3, chương 453, gia cát quan, chương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, hán trung tổ Lưu Bị băng hà, 3, luôn luôn lấy khôi hài cơ trí lấy xương giả đúng, giờ phút này càng là khóc đến không có hình tượng chút nào, đấm ngực dậm chân, bệ hạ. Ngài có thể nào nói như thế? Có thể đi theo bệ hạ, tham dự cái này khôi phục hán thất sự nghiệp vĩ đại, là thần giả đúng. Là chúng ta đám người, tam sinh đã tu luyện chi phúc phận A. Bệ hạ. Lưu Bị nhìn xem những này lao thần, liên tục gật đầu. Trên mặt lộ ra vui mừng mà buồn bã đủ cười, thật tốt, có khanh chờ lời ấy. Chấm. Lòng rất an ủi. Hắn thở dốc mấy lần, trịnh trọng tuyên bố. Chấm. Đa Phong Khẩm Minh, Vân Trường, Dự Đức, Tử Long bốn người, vì ủy thác đại thần. Vọng chư vị ái khanh. Ngày sau, nhất định phải. Đồng tâm đồng đức. Nghe theo bọn hắn chi an bài. Cần biết. Một đoàn thể, một chi quân đội, thậm chí một quốc gia. Chỉ có. Trên dưới một lòng, kỷ luật nghiêm minh, phục tùng lãnh đạo. Mới có thể. Ngưng tụ sức mạnh, khắc phục muôn vàn khó khăn. Đi được càng xa. Các ngươi có thể ghi nhớ rồi. Chúng thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, sẽ làm đồng tâm hiệp lực, phụ tá tân quân, nghe theo ủy thác đại thần chi mệnh. Đám người cùng kêu lên đồng ý, âm thanh tại trống trải trong vườn đảo quanh quẩn, mang theo bi tráng cùng quyết tâm. Giao phó xong đây hết thảy, Lưu Bị dường như hao hết tất cả tâm lực. Hắn thật dài địa, thật sâu giãn ra thở ra một hơi. Khí tức kia yếu ớt được dường như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở bên cạnh hắn. Vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn ổn định phía sau, cùng hắn cộng đồng sáng lập đại hán này trung hương cục diện nhân vật trọng yếu nhất, Lý Dực. Trong ánh mắt của hắn, tràn ngập vượt qua quân thần tín nhiệm, ỷ lại, cùng một loại sắp vĩnh quyết, khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Từ Ngọc, Lưu Bị âm thanh mấy không thể nghe thấy, lại mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh. Cuối cùng, lại mang chấm, lội một chút, cái này đảo viên đi. Lý Dực vẫn cô nén lấy nước mắt, tại thời khắc này, rốt cuộc lặng yên trở xuống. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng tiến lên, tiếp nhận quan, chưa vị trí. Vững vàng đỡ lấy xe bốn bánh đẩy tay. Mấy tên thị vệ vô ý thức muốn cùng thượng hộ vệ lưu lại. Lưu Bị có chút khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước chùi lùi rừng đảo. Chấm. Chỉ muốn cùng Lý tướng đi một chút. Lý Dực đẩy xe bốn bánh, chậm rãi hướng về phía trước. Bánh xe ép qua che mỏng tuyết mặt đất, phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Sau lưng, quần thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, rất nhiều người mặt lộ vẻ lo lắng. Sợ hoàng đế sẽ tại cái này đảo biên chỗ sâu long ngự khách quý, có người vô ý thức muốn đứng dậy đi theo. Nhưng mà, một mực trầm mặc quan sát ra các lượng, lại tại giờ phút này có chút đưa tay. Ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi kiên định lắc đầu. Hắn lấy ánh mắt ra hiệu, không có bệ hạ sáng tỏ ý chỉ bất kỳ người nào, không được quấy nhiễu cuối cùng này một mình. Đám người đọc hiểu ra các lượng trong mắt hàm nghĩa, cứ việc trong lòng vạn phần lo lắng cùng bi thống, lại cũng chỉ có thể cố nén đứng dậy xung động, một lần nữa cúi người đi. Yên lặng, lâu dài quỳ tại đó lạnh như băng trên mặt đất. Đưa mắt nhìn trước kia gánh chịu lấy đế quốc vận mệnh cùng một đoạn truyền kỳ hữu nghị xe bốn bánh, chậm rãi lái về phía rừng đảo chỗ sâu. Biến mất tại chùi lùi thân cảnh cùng vào đông thảm đạm sắc trời ở giữa. Trong không khí chỉ còn lại kiềm chế tiếng khóc cùng hàn phong lướt qua cảnh khô nghẹn nào, như là một khúc vô âm thanh vang ca. Lý Dực đẩy chiếc kia gánh chịu lấy đế quốc cuối cùng trọng lượng xe bốn bánh. Bánh xe tại che tuyết động đá vụn đường mòn bên trên, phát ra đơn điệu mà kiểm chế lộc cộc âm thanh. Chậm rãi lái về phía rừng đào chỗ sâu. Quanh mình là yên tĩnh như chết, chỉ có hàn phong xuyên qua chuỗi lủi nhánh đào nha. Phát ra như là như nước nợ tê mình, càng nổi bật lên mảnh thiên địa này trống trải mà bi thương. Lúc trước viên ngoại quần thần kiềm chế tiếng khóc, giờ phút này cũng đã nghe không chân thiết. Dường như bị cái này nồng đậm vào đông hoàng hôn cùng vô tận bi thương triệt để ngăn cách ra. Lưu Bị nửa tựa tại trong xe, trên thân bao trùm lấy thật dày lông cầu, chỉ lộ ra một trương thương trắng như tờ giấy, che kín tuế nguyệt khe rãnh mặt. Hắn hơi bệnh mặt lên, ánh mắt có chút tan rã đảo qua những cái kia cũ khúc nối tiếp nhau, chỉ hướng bầu trời xám xịt cánh khô. Phản phất đang cố gắng nhớ lại bọn chúng ngày xuân bên trong phồn hoa như gấm bộ dáng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh suy yếu được như là nến tàn trong gió, lại mang theo một loại dị dạng bình tĩnh. Đánh vỡ cái này lệnh người hít thở không thông trầm mặc, Tử Ngọc. Người ta. Giống như vậy. Chỉ có hai người chúng ta. Lặng lặng ở chung. Đã là bao nhiêu năm trước chuyện rồi. Chấm. Lại có chút. Nhớ không chân thiết. Lý Dực xe đẩy bộ pháp trầm ổn vẫn như cũ. Nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có hồi ức, có cảm khái, càng có thâm trầm cực kỳ bi ai. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, phương thấp giọng đáp, bẩm bệ hạ. Xác thực. Quá xa xưa. Lâu đến. Thân cũng hoảng hốt, khó mà nhớ cụ thể thời đại. Chỉ nhớ rõ, khi đó còn tại Từ Châu, hoặc là sớm hơn phiêu bạt trên đường. Đống lửa bên cạnh, trong quân trướng, mới có thể cùng bệ hạ. Có này một lát yên tĩnh, nói thoải mái thiên hạ. Lưu Bị khỏe miệng có chút khiên động, dường như nghĩ gạt ra một cái nụ cười. Lại cuối cùng vô lực hoàn thành, chỉ là hóa thành một tiếng kéo dài mà tràn ngập tiếc nuối thở dài, đúng vậy à. Quá lâu, quá lâu. Nếu là, có thể vĩnh viễn. Như dưới mắt như vậy. Ngươi lấy chấm. Tại cái này trong vườn dạo bước. Bất luận quốc sự, bất luận thiên hạ. Chỉ có người ta. Nói một chút tán gẫu. Vậy nên. Tốt bao nhiêu. Hắn dừng một chút, khí tức càng thêm yếu ớt. Chỉ tiếp. Thiên không giả năm. Thời gian không đợi ta. Vẫn mệnh. Cuối cùng. Không chịu. Cho thêm chấm. Một chút thời gian. Lý Dực xe đẩy tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn mím chặt bờ môi, không có trả lời. Cái này trầm mặc, bản thân đã là lớn nhất đau buồn. Bánh xe lại lăn về phía trước một khoảng cách, ép qua vài miếng đông cứng lá rụng, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Lưu Bị bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Lần này, trong giọng nói của hắn mang theo một loại đọc lại đã lâu, rốt cuộc tại lúc này thoải mái tìm tòi nghiên cứu chi ý ánh mắt cũng dường như thanh minh mấy phần, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng xe đẩy Lý Dực. Từ Ngọc, có một chuyện chôn ở trong lòng mấy chục năm vậy, một mực muốn hỏi tại ngươi. Lý Dực sững sờ, hỏi Lưu Bị là chuyện gì. Lưu Bị thở dốc mấy lần, tiếp tục nói, năm đó chân tại Từ Châu, cơ duyên xảo hợp đem ngươi từ quân Tào truy bình trong tay cứu. Lúc đó ngươi lời nói chính mình chính là đến từ phu cận trong núi một nhàn tản giá khách, thường theo một vị nào đó tuyệt thế cao nhân tu hành học nghệ, cho nên lược thông thao lược thuật số. Lý Dực xe đẩy động tác mới không thể xem xét dừng một chút. Lưu Bị dường như không có phát hiện, vẫn như cũ phối hợp chậm rãi nói, nhưng về sau chấm kỳ thật thường âm thầm phái người tâm phúc hướng Từ Châu lân cận tỉ mỉ điều tra nghe ngóng qua kia chỗ, dù có đổi núi, nhưng cũng không có cái gì hiểm trở thâm thúy chi đại sơn, càng chưa từng nghe nói có gì tị thế không ra tuyệt thế cao nhân tung tích. Chương 453, gia cát quan, chương Triệu Triệu lĩnh ủy thác thần, hán trung tổ Lưu Bị băng hà 4. Chương 453, gia cát quan, chương Triệu Triệu lĩnh ủy thác thần, hán trung tổ Lưu Bị băng hà 4. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, mang theo một loại ôn hòa nhưng không để né tránh dò xét, nhìn về phía Lý Dực kia phản quang mà có vẻ hơi mơ hồ bên mặt. Từ Ngọc, nói cho chấm. Ngươi đến cuối cùng đến từ phương nào? Không khí phảng phất đang giờ khắc này ngưng trệ, hàn phong dường như cũng đình chỉ gào thét, chỉ có kia lạnh như băng xen lẫn hạt tuyết khí ẩm im lặng thấm vào lấy hết thảy. Lý Dực trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn về phía rừng đào chỗ càng sâu kia hoàn toàn mông lung ảm đạm, dường như xuyên thấu thời không hàng rào, nhìn thấy cái nào đó cực kỳ xa xôi đã mơ hồ ở chỗ đó. Thật lâu hắn mới dùng một loại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia phiêu miệu ngữ khí chậm rãi đáp, vậy hạ nếu năm đó liền đã phái người điều tra, vì sao cho tới bây giờ mới hỏi đâu? Ha ha. Khu cụ. Lưu Bị cười to hai tiếng, lại ho khan mấy tiếng, giải thích nói, chấm nếu là năm đó liền hỏi, chấm sợ sẽ mất đi ngươi, cho nên một mực không dám hỏi. Vấn đề này liền cũng một mực chôn giấu tại lòng chấm bên trong. Lý Dực nhất thời trầm mặc, hắn dự định cả đời duy chỉ có chuyện này hắn không có nghĩ qua. Vậy hạ, thần đến từ một cái rất xa, chỗ rất xa. Bao xa? Lưu Bị truy vấn, trong giọng nói cũng vô bức bách, chỉ có thuần túy tò mò cùng một loại sắc vĩnh quyết, muốn hiểu rõ hơn bạn già khát vọng. Rất xa. Lý Dực lặp lại, âm thanh trầm thấp. Xa tới. Thần đã cơ hồ nhớ không rõ. Chỗ kia sông núi. Là bực nào bộ dáng. Xa tới. Thần thậm chí. Sắp lãng quên. Người ở đó nhóm. Là như thế nào. Ngôn ngữ trò chuyện. Câu trả lời này, huyền ảo mà vượt qua lẽ thường. Nhưng mà, Lưu Bị nghe, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra kinh nghi hoặc bất mãn. Ngược lại chậm rãi, cực kỳ khó khăn lộ ra một cái chân chính trên ý nghĩa, ôn hòa mà hiểu rõ đủ cười. Nụ cười kia tại hắn tiểu thụy trên mặt tràn ra, như là trong ngày mùa đông một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt. Nhìn tới, quả thật là một cái phi thường, nơi vô cùng xa xôi a. Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn ngập một loại nào đó khó nói lên lời thoải mái cùng tiếp nhận. Hắn không hỏi tới nữa. Có lẽ, lấy hắn mấy chục năm cùng Lý Dực trung đụng trí tuệ, sớm đã từ đối phương những cái kia vượt qua thời đại kiến thức, những cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, những cái kia đối với thiên hạ đại thế tinh chuẩn đến đáng sợ trong dự ngôn, nhìn thấy một chút manh mối. Đoán được vị này cũng thần cũng bạn đồng bạn, lai lịch tuyệt không phải bình thường. Lại có lẽ, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn cảm thấy những này đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu chính là, người này, cùng hắn đi qua gian nan nhất tuyến nguyện, trợ hắn thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp. Phần này ôn nhu im miệng không nói cùng lý giải, so bất luận cái gì truy vấn đều càng làm cho Lý Dực trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn dừng lại xe đẩy động tác đem xe vững vàng dừng ở mấy cây càng trắng kiện, chắc hẳn ngày xuân bên trong hoa nở cũng nhất là chói lọi cây đào già hạ. Lưu bị ánh mắt, lần nữa tập trung trên người Lý Dực. Ánh mắt kia tràn ngập vượt qua quân thần thân phận, không giữ lại chút nào trung cực tín nhiệm. Hắn nỗ lực nâng lên tay, ra hiệu Lý Dực phụ cận. Lý Dực theo lời, đi đến xe bốn bánh trước, túi người. Từ Ngọc. Lưu Bị thanh âm yếu ớt, nhưng từng chữ rõ ràng, như là lạc ấn. Chấm vừa mới. Tại trước mặt mọi người. Phong Khẩu Minh, Vân Trường, Dực Đức, Thử Long bốn người. Vì thác cô chi thần. Chúc lấy. Quân quốc đại sự. Nhưng. Chấm trong lòng. Thanh thản như gương. Bốn người bọn họ. Hoặc lớn ở chính lược, hoặc dũng quan tăng quân, hoặc trung trinh không hai. Đều là. Dường cột nước nhà. Nhưng. Chỉ có ngươi. Từ Ngọc. Chỉ có ngươi. Có thể chân chính. Bao ở bọn hắn. Cân đối tứ phương. Làm chiếc này. Tên là Đại Hán. Tự hạm. Không đến lượt hàng. Hắn chăm chú nhìn Lý Dực đôi mắt. Phản phất muốn đem chính mình cuối cùng ý chí cùng đế quốc vận mệnh, cùng nhau rót vào này. Chấm. Hy vọng ngươi. Tới làm cái này. Cự hạm phía dưới. Kia cuối cùng. Cầm lái người. Không cần. Hiện tại trước sân khấu. Chỉ cần. Ổn thỏa tại. Cơn mưa gió này phiêu diêu. Khoang tàu chi đáy. Nắm chắc phương hướng. Được chứ. Lý Dực nhìn qua Lưu Bị kia sung mãn mong đợi cùng phó thác ánh mắt, lại không cái gì do dự. Hắn lui lại một bước, sửa sang lại ý quan. Sau đó thật sâu vái chào đến cùng, âm thanh trầm thống mà kiên định, bệ hạ ơn chi ngộ, tín nhiệm chi trọng. Tuy cao núi biển sâu, khó mà bằng được. Thần. Lý Dực, cho dù máu chảy đầu rơi, hữu tử không hối hận, cũng sẽ làm cạn kiệt cuối đời, đền đáp bệ hạ. Định không phụ bệ hạ hôm nay nhờ. Nghe được Lý Dực cái này trịnh trọng hứa hẹn, Lưu Bị dường như rốt cuộc rỡ xuống trên vai trầm trọng nhất một bộ gánh. Thật ra điệu, thư giãn thở dài ra thở ra một hơi. Nhưng mà, hắn lập tức lại đưa ra một cái càng thêm nặng nề, càng thêm mẫn cảm. Thậm chí nhưng nói là vì quân giả đại kỵ vấn đề, như vậy. Từ Ngọc. Lưu Bị ánh mắt dường như muốn xuyên thấu Lý Dực, nhìn thấy kia xa vời tương lai. Lấy ngươi. Góc nhìn. Chấm. Vất vả lập nên. Cái này hán thất giang sơn. Có thể. Kéo dài. Bao nhiêu năm. Lời vừa nói ra, dù là Lý Dực tâm trí kiên cố, cũng không khỏi được toàn thân chấn động. Đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó mà che giấu kinh ngạc. Từ xưa đến nay, là đế vương giả, ai không trông mong nhà mình giang sơn xã tắc chuyển trì và thế. Như thế trực tiếp hỏi quốc phúc dài ngắn, nhất là hỏi thăm một cái thần tử, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái này đã không tầm thường quân thần tấu đúng, mà là hai vị sắp vĩnh quyết bạn giả ở giữa, liên quan tới một cái vương triều vận mệnh trung cực đối thoại. Vậy hạ, Lý Dực âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đây là liên quan đến quốc vận chi thiên cơ. Thần sao dám vọng thêm phỏng đoán? Vậy hạ cớ gì? Đột nhiên dò hỏi việc này. Lưu Bị nhìn xem hắn kinh ngạc bộ dáng, trên mặt không ngờ lộ ra kia bôi nhìn thấu hết thảy, lạnh nhạt mà mang theo vài phần siêu thoát ý cười. Hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản được không giống một cái sắp qua đời đế vương. Chấm. Cũng không phải. Kia khẩn cầu trường sinh bất tử, như toàn truyền tội và thế. Tần Thủy Hoàng. Há có thể. Si tâm vọng tưởng. Thiên thu vạn đại, vĩnh là họ Lưu. Hắn dừng một chút, khí tức càng thêm yếu ớt. Nhưng lời nói lại càng thêm rõ ràng, thiên hạ. Há có. Không vong chi quốc. Không suy chi bận. Nếu như. Hậu thế tử tôn. Họ Lưu thất nước. Không thể. Dưỡng dục bản dân. Khiến. Thiên hạ hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Như vậy. Cái này giang sơn. Tự đương quy tại. Người có đức. Cư chi. Đây là. Thiên đạo tuần hoàn. Chấm. Dù có không bỏ. Lại cũng. Rõ ràng này lý. Cổ đại cũng không phải là tất cả hoàng đế cũng giống như Tần Thủy Hoàng như thế, cảm thấy mình vương triều có thể truyền ngàn đời vạn thế. Tần Thủy Hoàng cảm thấy mình có thể truyền thiên thu vạn đại, là bởi vì hắn là thủy hoàng đế. Nếu như một người chỉ đọc qua Xuân Thu chiến quốc lịch sử, thì hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một cái đại nhất thống vương triều, lại có thể bị khởi nghĩa nông dân quân cho lật đổ. Trần Thắng Nô Quảng khởi nghĩa trước đó, nhân dân lực lượng vĩnh viễn là bị đánh giá thấp. Tại cái này về sau, mọi người kỳ thật cũng đã đối vương triều thay đổi có nhận thức mới. Chẳng hạn như Tào Phi liền sáng tỏ nói qua, từ xưa cùng nay, không có không vong chi quốc. Mà tại Tào Phi trước đó cái thứ nhất tại đại nhất thống vương triều bên trong, sáng tỏ cho rằng không có cái nào triều đại có thể truyền ngàn đời bằng thế. Chính là Đông Hán khai quốc hoàng đế, Quang Vũ đế Lưu Tú. Lưu Tú là dám sáng tỏ nói ra thiên hạ không có không vong triều đại khai quốc hoàng đế. Là một cái phong kiến thời kỳ hoàng đế, dám công khai nói ra những lời này, xác thực cần rất lớn dũng khí cùng quyết đoán. Mà Lưu Tú sở dĩ có thể sớm như vậy ý thức đến điểm này ở một mức độ nào đó, cũng là cùng toàn bộ chương 453, ra các quan, Trương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, Hán Trung tổ Lưu Bị băng hà, Nam, chương 453, gia cát quan, Trương Triệu chịu lĩnh ủy thác thần, Hán Trung tổ Lưu Bị băng hà, Nam, nho gia đạo đức tư tưởng tương quan. Đại gia hiện tại cũng tin tưởng thiên mệnh, cho rằng thiên hạ chính là người có đức có được, vô đức người thất chi. Có đạo người được thiên hạ, vô đạo người mất thiên hạ. Chính như Tào Ngụy thay mặt Hán, vì cái gì nhất định phải làm bệnh hình thức? Rõ ràng là lúc ấy đã hoàn toàn giá không Hán hiên đế, lại như cũng muốn đối hắn phi thường tốt. Chính là vì hiện lộ rõ ràng Tào Ngụy chính quyền tính hợp pháp, hiện lộ rõ ràng chính mình đức. Họ Lưu thất đức, cho nên ta mới có thể thay Hán. Bất kể có phải hay không là thật, ngươi đều phải rất tốt đóng vai điểm này. Lúc này mới có thể ngăn chặn thiên hạ miệng lưỡi thế gian. Chính là loại tư tưởng này, tại mọi người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình triều đại chắc chắn sẽ có vô đức thời điểm. Ngươi vô đức, vậy ngươi nên xuống dưới. Dù là ngươi là con cháu của ta. Tất cả mọi người nhóm thường nói, cái gọi là dòng sông lịch sử chính là vương hầu tướng lĩnh, ngươi phương hát thôi ta lên sàn. Trừ Lưu Tú bên ngoài một cái khác đại nhất thống vương triều bên trong, dám sáng tỏ nói ra không có cái nào vương triều không vong chính là Khang Hy. Càn Long đã từng mịt mờ tỏ vẻ, hy vọng triều Thanh hoàng đế có thể chuyển 24 đời. Kết quả cuối cùng đánh cái chiếc khấu, chỉ chuyển đời thứ 12. Ngoài ra, Triệu Không Giận đã từng nói ra, không ra trăm năm, thiên hạ sức dân hết vậy. Cho nên, một cái phong kiến vương triều càng là có thể ý thức đến vương triều không thể lâu dài kéo dài hoàng đế, càng có thể đem bản chức công việc cho làm tốt. Đạo lý cũng rất đơn giản, một cái triều đại, một cái chính quyền, là giống Lưu Tú như vậy, cho rằng thiên hạ không bất vong chi quốc, chúng ta cái này triều đại sớm muộn cũng sẽ vong. Hắn cái này triều đại ngược lại sẽ càng dài đâu. Vẫn là giống Tần Thủy Hoàng như thế, cho rằng thiên hạ của ta liền nên là Thủy Hoàng hai thế tam thế vạn vạn thế. Như vậy triều đại sẽ càng dài mệnh đâu. Không hề nghi ngờ là cái trước. Tần Nhị Thế mà chết chính là ví dụ tốt nhất, bởi vì nó không có tôn trọng khách quan quy luật. Chỉ có kẻ thống trị, biết ta quốc gia này có thể sẽ vong. Kia hắn mới có thể càng cố gắng đem chuyện làm tốt. Hắn mới có thể càng quan tâm dân gian lão bách tính tình huống. Chỉ ít như vậy có thể kéo dài lâu hơn một chút, không muốn vong trong tay ta. Nhưng nếu như có ít người, hắn chính là cảm thấy chúng ta chính là bạn bạn thay mặt, không có khả năng vong. Kia hắn cái gì vậy đều có thể làm ra tới. Như vậy người, ngươi làm sao có thể trông cậy vào hắn có thể làm tốt chính mình bản chức công việc đâu? Lưu Bị là một cái từ lùn cỏ làm đến trung hưng hán thất khai quốc hoàng đế. Hán phi thường rõ ràng nhân dân lực lượng mạnh bao nhiêu. Huyền đức, cả đời lấy nhân đức để tin đầu hắn. Như thế nào không ý thức được, họ Lưu một khi thất đức, thiên hạ sớm muộn cũng sẽ giao cho người khác. Cho nên Lưu Bị mới có thể tại sinh mệnh thời khắc sống còn, hỏi ra Lý Dực vấn đề như vậy. Thấy Lý Dực vẫn như cũ cao mày, mặt lộ vẻ do dự, dường như vẫn có cố kỵ. Lưu Bị ôn hòa cười cười, đổi một loại hỏi pháp, nếu Từ Ngọc có chỗ lo lắng, vậy không bằng chấm thay cái hỏi pháp. Ánh mắt của hắn chặt chẽ khóa lại Lý Dực, mang theo một loại gần như khẩn cầu ý vị. Ngươi, Lý Dực, Lý Tử Ngọc, hướng chấm cam đoan. Ngươi, có thể, vì chấm, bảo trụ cái này hán thất Giang Sơn. Bao nhiêu năm? Hắn khó khăn nói bổ sung, ngữ khí mang theo cuối cùng chấp nhất cùng chờ đợi, chấm biết. Ngươi cùng người thường, bất đồng. Ngươi nói có thể. Vậy liền, nhất định có thể. Dưới mắt, chỉ có hai người chúng ta. Bốn phía, càng vô lục nhĩ. Ngươi, cũng không cần. Lại có bất kỳ bản quan nào cho chấm một cái đúng số để chấm đi được an tâm một chút đi. Đối mặt Lưu Bị cái này gần như chân trụi tràn ngập trung cực tín nhiệm thần cầu, Lý Dực cũng không còn cách nào né tránh. Hắn đứng ở rét lạnh trong rừng đảo, bay tán loạn mưa kẹp tuyết rơi tại hắn hoa dâm dâu tóc bên trên, trong nháy mắt hòa tan như là vô âm thanh nước mắt. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu bay nhanh lướt qua đã biết lịch sử trường cuốn, lại nghĩ cùng chính mình đi vào thời đại này sau mang đến đủ loại biên số, tương lai đã là một mảnh hỗn độn mê vụ, không người có thể chân chính dự đoán. Nhưng mà giờ phút này, hắn cần cho vị này sắp mất đi quân vương, vị này cũng quân cũng bạn tri kỷ. Một đáp án, một cái có thể để cho hắn an tâm chợp mắt hứa hẹn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, phản phất đang cùng trong cõi u minh vận mệnh tiến hành một trận vô âm thanh đọ sức. Rốt cuộc, hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt đã là một mảnh kiên quyết cùng kiên định. Hắn nâng tay phải lên, tại Lưu Bị kia sung mãn mong đợi, dần dần tan ra ánh mắt nhìn chăm chú, đưa ra bốn cây ngón tay. 400 năm, Lý Dực âm thanh không cao, lại như là kim thạch rơi xuống đất, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Tại cái này yên tĩnh trong rừng đảo rõ ràng quen quẩn. Thần hướng bệ hạ cam đoan sẽ làm cuối cùng hết thảy tâm lực. Vì đại hán lại nối tiếp 400 năm quốc phúc. Cái số này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Lưu Bị. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức kia tiểu tụy trên mặt vậy mà tỏa ra một loại thần thái khác thường. Đó là một loại hỗn hợp có khiếp sợ, vui mừng, thậm chí thỏa mãn quan mang. Hắn lẩm bẩm tái diễn 400 năm. Lập tức hắn giống như là tính toán cái gì, trên mặt lộ ra càng thêm thoải mái nụ cười. Nụ cười kia thậm chí xua tan một chút tử vong khói mù. 400 năm. Đã là Tây Hán cùng Hậu Hán. Cộng lại. Số lượng. Như tính đến. Chấm mạch này. Chính là 800 năm chi thọ. Đã có thể. Cùng kia. Thưởng tộ 800 năm. Chu thất. Tướng địch nổi bậy. Chấm. Đối với cái này. Cảm thấy. Phi thường. Hài lòng. Phi thường. Thỏa mãn. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trên bầu trời, vốn chỉ là khói mù dày đặc. Giờ phút này lại tí tách bay xuống lạnh như băng mưa bụi, trong đó còn kèm theo nhỏ vụn, như là hạt muối tuyết hạt, đánh vào khô cạn đào trên cành cùng hai người áo bào bên trên, phát ra tinh mịn tiếng xào xạc. Lý Dực vươn tay, tiếp được mấy giọt lạnh như băng mưa tuyết, cảm thụ được thấu xương kia ý lạnh, nói khẽ, bệ hạ, trời mưa tuyết, xem ra cái này dài dằng dặc mùa đông thật phải kết thúc, mùa xuân cũng nhanh muốn tới. Lưu Bị ánh mắt lại dường như xuyên thấu cái này mưa tuyết, nhìn về phía càng xa xôi, tương lai chưa thể biết. Hắn âm thanh trở nên dị thường không linh mà mờ mịt, không, Từ Ngọc, đây không phải mùa đông kết thúc, đây là mới thế giới mùa tới. Hắn âm thanh dần dần thấp xuống dưới, cuối cùng không thể nghe thấy. Lý Dực trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường như là nước đá tưới lượn toàn thân. Hắn vội vàng túi người, xích lại gần Lưu Bị, nhẹ giọng kêu gọi, "Vậy hạ, vậy hạ." Không có bất kỳ đáp lại nào. Lưu Bị vẫn như cũ duy trì có chút ngửa đầu tư thế, hai mắt ý nguyên mở ra, nhìn qua rừng đào phía trên kia mảnh bị mưa tuyết bao phủ, tối tăm mở mịt bầu trời. Trong ánh mắt dường như còn lưu lại đối cái này vạn dặm giang sơn vô hạn quyến luyến, cùng một kia đối thế giới mới mông lung chờ mong. Nhưng mà, kia trong mắt tất cả thần thái đã triệt để ngưng kết, tiêu tán. Lý Dực run rẩy buông tay, nhẹ nhàng mò về Lưu Bị hơi thở, hoàn toàn lạnh lẽo, không còn chút nào nữa sinh khí. Chỉ một thoáng, to lớn bi thống giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Vị này trải qua vô số sóng gió, sớm đã vững tâm như sắt lão nhân, giờ phút này cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn duỗi ra tay run rẩy, cực kỳ êm ái, cẩn thận từng ly từng tí. Vì Lưu Bị khép lại kia song chưa thể nhắm mắt đôi mắt. "Vậy hạ, ngài an tâm đi thôi." Lý Dực âm thanh nghẹn ngào, tràn ngập vô tận đau thương cùng hứa hẹn. "Nguyện đời sau, người ta còn có thể lại lần nữa gặp lại, đem rượu ngôn hoan cùng nhau cộng sự, đến tận đây chắc quận khởi bình, liên chiến nửa đời, trải qua chắc trở, cuối cùng thành đế nghiệp, tam hương hán thất trung hương chi chủ, Lưu Bị tại Lạc Dương hoàng cung đảo viên bên trong băng hà thường thọ 70 tuổi. Mưa tuyết vẫn như kiếm lặng bay là tả, bao trùm lấy mảnh này gánh chịu quá nhiều ký ức cùng phó thác đảo viên, cũng bao trùm toàn bộ Lạc Dương, dường như thiên địa cùng bị thương vì vị này truyền kỳ đế vương rời đi, dâng lên cuối cùng lạnh như băng văn ca. Lý Dực một mình đứng ở xe bốn bánh bên cạnh, mặc cho mưa tuyết thấm ướt quần áo của hắn, thân ảnh tại mênh mông hoàng hôn cùng tuyết bay bên trong lộ ra vô cùng cô độc mà nặng nề. Một thời đại theo Lưu Bị rời đi chính thức hạ màn, theo Lưu Bị băng hà, quyển sách cũng đi mau hướng hoàn tất, còn lại một điểm Lý Dực phụ tá ấu chủ nội dung. Lão Lưu sau khi đi, lão Lý cũng nên đón nhân sinh bên trong nhất tịch mịch đoạn đường. Đại gia liền bồi lão Lý đi xong hắn nhân sinh bên trong cuối cùng đường đi. Chương 454, tân đế đăng cơ, truy thụy Lưu Bị, hán trung tổ triều vũ hoàng đế. 1. Chương 454, tân đế đăng cơ, truy thụy Lưu Bị, hán trung tổ triều vũ hoàng đế. 1. Mưa tuyết bay tán loạn, hàn ý thấu xương. Làm Lý Dực kia cô tịch mà nặng nề thân ảnh, chậm rãi từ đảo viên chỗ sâu kia mảnh cô quạng điều hưu bên trong đi ra lúc, một mực quỷ gối bên ngoài, tâm thần có chút không tập trung chờ đợi lấy cuối cùng tin tức quần thần, đều là không tự chủ được nín thở. Đông tuyết rơi vào hắn hoa dâm dâu tóc cùng màu đậm áo bào bên trên, cấp tốc tan rã, lưu lại màu đậm nước đọng, như là vô âm thanh vệt nước mắt. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, đã không buồn thích, cũng không bối rối, chỉ có một loại dường như gánh chịu cả tòa Thái Sơn trang nghiêm cùng trầm thống. Hắn dừng bước lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt những này hoặc già mua, hoặc chính vào trắng niên, lại đều bởi vì lo lắng cùng hoảng sợ mà sắc mặt trắng bệnh khuôn mặt. Sau đó, hắn dùng một loại dị thường bình tĩnh, lại dường như hao hết hắn tất cả khí lực âm thanh, rõ ràng tuyên bố cái kia tất cả mọi người sớm đã dự cảm, nhưng như cũng không nguyện ý nghe đến tin tức. Bệ hạ, băng hà, ngắn ngủi năm chữ, như là cựu thiên kinh lôi, âm vang nổ vang tại trái tim của mỗi người. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại phong tuyết âm thanh gào thét, cùng kia ngắn ngủi, yên tĩnh như chết. Lập tức, như là đê đập sụp đổ, to lớn cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng mãnh liệt mà ra. Bệ hạ, tiên đế a, lấy ra các lượng, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cầm đầu, tất cả văn võ bá quan, vô luận thật tình giả ý giờ phút này đều quỳ xuống đất khấu đầu, gào khóc khóc giống. Tiếng khóc chấn thiên động địa, cùng phong tuyết nghẹn ngào đan vào một chỗ, quanh quẩn tại trống trải trong vườn ngự viện. Tràn ngập quốc mất này chủ lo sợ nghi hoặc cùng vô tận niệm thương nhớ. Quan Vũ, Trương Phi càng là đấm lực dậm chân, như muốn hôn mê. Nếu không phải bên cạnh người nâng, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Lưu Thiện sớm đã khóc đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị nội thị miễn cưỡng đỡ dậy. Ngày kế tiếp, bởi vì Lưu Bị trước khi lâm trùng đã ở đảo viên trước mặt mọi người bản giao hậu sự, luôn từ rõ ràng, chúng thần chính thai nghe thấy, cho nên vẫn chưa cái khác lưu lại văn bản di chiếu. Cái này dù không hợp thông thường, nhưng tại Lý Dực cùng Gia Cát Lượng cộng đồng chủ trì dưới, không người dám tại chất vấn. Lý Dực cố nén bi thống, triệu tập Gia Cát Lượng cùng lễ bộ chủ yếu quan viên. Tại tướng phủ chính đường sau khi thương nghị chuyện, hắn sát mặt tiểu tụy, trong mắt vằn bện tiêu máu, nhưng ngựa khí trầm ổn như cũ có lực. Khổng Minh, bệ hạ sau lưng sự tình, liên quan đến quốc thể, liên quan đến dân tâm, tuyệt đối không thể có chút khinh thường. Cần nghiêm ngặt dựa theo hoàng gia lễ nghi cao nhất, vì bệ hạ cử hành một trận, xứng với hắn công lao sự nghiệp, oanh oanh liệt liệt tan táng. Việc này, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Tất cả quá trình, quy chế, chi phí đều cần ngươi đến giữ cửa ải. Gia Cát Lượng cũng là khuôn mặt bi thương, nghe vậy nghiêm nghị chắc tay, âm thanh khàn khàn lại kiên định, Ngọc Công yên tâm, sáng sẽ làm đem hết khả năng, làm bệ hạ phong quang, thể diện đi xong đoạn đường cuối cùng này, lấy an ủi bệ hạ trên trời có linh thiêng, cũng an thiên hạ thần dân chi tâm. Ngày đó, hoàng thất liền bắt đầu ban sơ tiểu liễm nghi thức. Tại Lưu Bị trong tập cung, từ hắn tín nhiệm nhất hầu cận sớm bất tỉnh, cùng hoàng hậu, mấy vị chủ yếu phi thần, tự thân vì đã lạnh như băng long thể tiến hành cuối cùng xử lý. Bọn hắn dùng ấm áp nước thơm vì bệ hạ tắm rửa, cẩn thận từng ly từng tí trải vớt kia đã sang trắng, mất đi quang trạch râu tóc, tu bổ móng tay. Sau đó vì hắn thay đổi một bộ hắn khi còn sống thường xuyên, thêu lên ám văn màu đen nghi thức bình thường phụ, mà không phải kia nặng nề phức tạp đế vương miện phụ. Cái này có lẽ cũng không bàn mà hợp Lưu Bị trước khi lâm trung kia phần bình thản trở lại tâm cảnh. Cùng lúc đó, nội các cấp tốc định ra báo tang văn thư, lấy 600 dặm khẩn cấp, phát hướng cả nước các châu quận. Văn thư chiêu cáo thiên hạ, hoàng đế đại hán thần thiện, cần lấy trầm thống chi tâm, khóc cáo thiên hạ thần dân, hoàng khảo hoàng đế đại hán, lấy mai hùng chi tư, nhận cao tổ, thế tổ chi liệt. Bắt nguồn từ yếu ớt, dãi gió dầm mưa, san bằng nhóm xấu, khắc định hoạn loạn. Tam hưng hán thất, công che hoàn vũ. Nhưng thiên không ngận di, cự hàng đại lệ. Hoàng khảo tại trương võ 19 năm tháng chạp 20 ngày lòng ngự khách quý, tiệm bức bỏ thần dân. Ô hô ai thai. Từ ngày này trở đi, cả nước gây nên ai. Phàm trần so 200 thạch trở lên quan biên, đều cần phục đổ trắng. Cả nước một tháng bên trong, cấm tiệt kết hôn hỉ nhạc. Kinh đô Lạc Dương, trong vòng một năm, không được xử lý. Hôn khánh sự tình, cung trong trên dưới, tất trừ hoa sức, dễ lấy tố cáo. Nhìn trời hạ thần dân, cùng này bi thương, trung điệu tiên đế. Chiếu lệnh một chút, nguyên bản bởi vì ngày Tết gần mà hơi có vẻ náo nhiệt thành Lạc Dương, trong nháy mắt bị một mảnh tốt sắt cùng trắng thuần bao phủ. Tất cả cửa hàng triệt hạ màu đỏ trang trí, thay đổi cờ trắng. Đám quan chức nhao nhao thay đổi bài bố đồ tang. Dân chúng dù chưa cưỡng chế, cũng nhiều tự phát ở trước cửa treo vải trắng lấy đó ai điếu. Trong hoàng cung, càng lại như là bị băng tuyết bao trùm. Nơi mắt nhìn thấy, đều là một mảnh trướng mắt màu trắng. Lưu Bị băng hà mấy ngày về sau, tại gia cát lượng tỉ mỉ tổ chức hạ, càng thêm trang nghiêm túc mục liệu nghi thức tại vị ương cung chính điện cử hành. Cả triều văn võ đều thân mang long trọng nhất tang phục. Ấn phẩm chật quy liệt tại ngoài điện đan bệ cùng trên quảng trường. Trong điện, Lưu Bị di thể đã bị thận trọng rời vào cố kia sớm đã chuẩn bị tốt, lấy to lớn tơ vàng gỗ trinh nam tỉ mỉ tạo hình, trong ngoài hưu sơn vẽ có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sông núi thần linh đồ án quan tài bên trong. Thời khắc này Lưu Bị đã thay đổi đế vương tối cao quy cách liễm phục, 12 chương văn áo long cổn, huyền y vân váy. Theo mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi long hoa trùng chờ 12 chương. Tượng trưng cho thiên tử trí cao vô thượng đức hạnh cùng quyền lực. Đầu đội thập nhị Lưu Miện quan, rủ xuống ngọc châu che khuất hắn an tưởng lại không sức sống khuôn mặt. Trong miệng ngậm lấy một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc be. Vụ ý tinh thần bất tử, biến hóa tái sinh. Trong tay nắm chặt một đôi ôn nhuận ngọc heo, biểu tượng tại một cái thế giới khác cũng có thể giàu có an khang. Tại cất đặt chôn theo phẩm lúc, Lý Dự tách mọi người đi ra. Trong tay bưng lấy hai thành cổ phát trường kiếm, chính là kia nương theo Lưu Bị nửa đời chinh chiến, sau lại ban cho Lý Dự thư hùng song cổ kiếm. Hắn đi đến quan tài trước, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trong quan tài bạn già di dung. Âm thanh trầm thống mà rõ ràng đối mọi người chung quanh lời nói, chứ công lại nhìn, đây là bệ hạ năm đó tại Từ Châu lúc, tự tay ban cho lão phu chi thư hùng song cổ kiếm. Bệ hạ lúc ấy lời nói, vọng từ ngọc cầm kiếm này, trợ chấm sớm ngày bình định gian hung, an định thiên hạ. Bây giờ, lại bệ hạ thần võ, chúng tướng sĩ dùng mệnh. Thiên hạ đã bình định, trong nước đã làm sáng tỏ. Này song kiếm chi sứ mệnh đã hoàn thành. Hôm nay, lão phu làm đem kiếm này hoàn trả tại bệ hạ. Nguyện bệ hạ tại dưới cửu tuyển, thấy này bất cũ, còn có thể nhớ lại năm đó. Ta chờ kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử chi tuyến nguyện. Nói xong, hắn trịnh trọng đem kia hai đuổi kiếm nhẹ nhàng đặt Lưu Bị bên cạnh. Kia lạnh như băng thân kiếm, cùng hoa lệ áo long cổn, ôn nhuận ngọc khí hình thành so sánh rõ ràng. Dường như im lặng nói kia đoạn kim qua thiết mã, khí thôn bạn giảm lập nghiệp truyền kỳ. Trừ cái đó ra, quan tài bên trong còn cất đặt đại lượng tinh mỹ ngọc bích, ngọc tông, ngọc khuê trở lệ khí. Cùng một chút Lưu Bị khi còn sống có chút yêu thích thưởng thức chi vật. Như một viên hắn thường dùng đến suy diễn quân trận sừng tê tính chủ, một phương có khắc hán thọ đỉnh hầu ấn cũ ấn. Đại lượng ngọc khí cho cùng, cũng gánh chịu lấy người đương thời hy vọng mượn nhờ ngọc thạch chi linh tính, bảo hộ thi thể bất hủ một mạc nguyện vọng. Tự Lưu Bị băng hà ngày lên, cung trong khóc tang liền chưa từng ngừng. Dựa theo lễ chế, hoàng hậu, thái tử Lưu Thiện, chư vị hoàng tử, công chúa cùng tất cả hậu cung phi thần. Chương 454, tân đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, hán trung tổ triều Vũ hoàng đế. 2, chương 454, tân đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, hán trung tổ triều Vũ hoàng đế. 2, đều cần tại linh tiền ngày đêm không nghỉ khóc tang, gọi là thủ linh. Các nàng thân mang vải đay thô đồ tang, ngồi trên mặt đất. Tiếng khóc lúc cao lúc thấp, dù không thiếu lễ nghi tính thành phần, nhưng trong đó ẩn chứa bi thống cũng là rõ ràng. Trong kinh thành tất cả đủ phẩm cấp quan viên, tất cần mỗi ngày sáng sớm vào cung. Tại vị trí chỉ định tiến hành khóc lâm. Tức định lúc, xác định vị trí, vi phạm tuất thiết tế bái, lấy đó niềm thương nhớ. Dựa theo cổ lễ, đế vương quan tài xưng là tử cung cũng sẽ không lập tức hạ táng, mà là cần đặt linh cữu tại chính điện tương đối dài một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là năm gần đây. Cung cấp thành viên hoàng thất, văn võ ba quan, tôn thất phiên vương thậm chí ngoại quốc sứ giả lần lượt đến đây tế bái chiêm ngưỡng. Nhưng mà, Lý Dực biết rõ quốc không thể một ngày vô quân, cũng không thể lâu dài đắm chìm ở quá độ đau thương mà đình trệ vận chuyển. Tại cùng gia cát lượng cùng mấy vị trọng thần mật nghị về sau, hắn dẹp bỏ nghị luận của mọi người, quyết định trên diện rộng rút ngắn đặt linh cứu thời gian. Hắn tại một lần phạm vi nhỏ trong hội nghị đối đám người lời nói, bệ hạ băng trôi qua, cả nước cùng buồn. Đây là nhân luân thường tình, cũng là thần tử bổn phận. Nhưng bệ hạ suốt đời ý chí ở chỗ hán thất trung hưng, bách tính an vui. Như bởi vì bi thương mà gây nên chính vụ hoang phế, triều cục dung chuyển, chẳng lẽ không phải có làm trái bệ hạ dự tính ban đầu? Lại quốc lại trưởng quân, thái tử cần sớm ngày chính vị, lấy an thiên hạ chi tâm. Cho nên lão phu chỉ ý đặt linh cứu kỳ hạn, làm xét rút ngắn. đã làm bệ hạ sớm ngày nhập thổ vi an, cũng làm quốc gia quyền hành, có thể bình ổn giao tiếp, xã tác hướng tới ổn định. Này không phải bất kính, quả thật vì bệ hạ sáng tạo chi cơ nghiệp cũng. Đám người dù cảm giác tại lễ hơi có không hợp, nhưng suy xét đến Lý Dực hy vọng cùng với nói có lý, lại Lưu Bị xác thực đã công khai phó thác hậu sự, liền đều biểu tán thành. Tại đặt linh cứu trong lúc đó, một cái khác chuyện quan trọng nghi chính là nghị định Lưu Bị Thụy Hào. Thụy Hào chính là đối đế vương cả đời công tội thị phi nắp hỏng kết luận, cực kỳ trọng yếu. Cần mau chóng xác định để chế tác linh thiên, cờ phan những vật này. Lễ bộ quan viên tập hợp thương nghị, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có đề nghị hoàng người, lấy này tích thổ phục sa, khắc kính cần dân chi ý có đề nghị cảnh người, lấy này đố nghĩa hành bừa, đức hạnh có thể ngưỡng chi ý cũng có đề nghị liền người, lấy này có công an dân, nắm đức tôn nghiệp chi ý tranh luận không ngớt, khó mà kết luận. Cuối cùng, Lý Dực đích thân tới thương nghị chỗ. Hắn nghe đám người ý kiến về sau, trầm ngâm thật lâu, phương chậm rãi nói, chư công sở nghị đều có đạo lý. Nhưng, lão phu cho rằng, bệ hạ cả đời này có thể khái quát vì triều võ hai chữ. Triều võ là một cái cực đẹp thủy hảo. Triều hàng nghĩa, tại thủy pháp bên trong, triều là một cái đỉnh cấp lời ca ngợi. Thánh nghe Chu Đạt nói triều, hình dung hoàng đế thánh minh. Thanh danh lan xa, đức chính truyền bá rộng rãi. Dung nghi cung mỹ nói triều, hình dung hoàng đế dung nhan trang trọng, đức hạnh mỹ hảo. Minh đức có công nói triều, gồm cả quang minh đức hạnh cùng hiển hách công tích. Đây chính là đối Lưu Bị cả đời nhân đức, danh vọng kế thừa. Võ thì là đối với này võ công tối cao khẳng định. Khắc định họa loạn nói võ, bằng vào võ lực bình định thiên hạ hòa loạn. Đây đối với một cái kết thúc tam quốc loạn thế, một lần nữa thống nhất thiên hạ quân chủ đến nói, là khít khao nhất bất quá khen ngợi. Đồng thời, kiên cường thẳng lý nói võ. Lưu Bị chính là một cái tính cách kiên cường, hành vi chính trực người. Bởi vậy, theo Lý Dực, triều võ cái này thủy hảo, hoàn mỹ khai quát Lưu Bị bên trong mang thánh đức, bên ngoài bình loạn thế hoàn mỹ đế vương hình tượng. Đám người lặng lặng lắng nghe. Lý Dực tiếp tục nói, Thụy Pháp có nói, dung nghi cung mỹ nói triều, triều đức làm phiền nói triều, thánh nghe Chu Đạt nói triều. Bệ hạ đối nhân xử thế, ấm cung hữu lễ, đây là dung nghi cung mỹ. Bù ổ thi huệ, chuyên cần chính sự yêu dân, trung hương hán thất, đây là triều đức làm phiền. Biết nghe lời phải, minh xét và dặm, đây là thánh nghe Chu Đạt. Một cái triều chữ, đủ hiển lộ rõ ràng bệ hạ chi nhân đức cùng sáng suốt. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy Lý tướng gia nói được rất có đạo lý. Lý Dực dừng một chút, ngữ khí chuyển thành âm vang, nhưng bệ hạ chi công lao sự nghiệp, không phải vẹn vẹn nhân đức có thể thành. Tự chắc quận khởi binh, liên chiến nam bắc, phá khăn vàng, chống chọi hai biên, thu hà bắc, định kinh châu, diệt ngô luân ngụy, nhất thống thiên hạ. Như thế hiển hách võ công, khoáng cổ thước kim. Như không có võ chữ, làm sao hiển lộ rõ ràng sự hùng tài đại lược của bệ hạ? Làm sao xứng đôi này bình định lục hợp, tái tạo sơn hà chi vĩ liệt? Cho nên lão phu đề nghị, Thụy Hào định là triều võ, triều vũ hoàng đế. Đám người tinh tế phẩm vị này Thụy Hào, chỉ cảm thấy triều chữ hiển thị rõ này nhân đức sáng suốt, nghe đạo Chu Đạt. Võ chữ tắc đầy đủ khẳng định này chiến công hiển hách, thống nhất sự nghiệp vĩ đại. Hai người kết hợp, đúng mức khái quát Lưu Bị một đời. Đã không quá đáng sốc nổi, cũng không mảy may rèm pha, có thể nói công chính thích đáng. Thấy Lý Dực đã định nghiêm điệu, lại này Thụy Hào sát thực sát đáng. Quân thần lại không dị nghị, nhao nhao không người nói, Lý tướng cao kiến. Triều võ chi Thụy, sát thực cùng tiên đế công lao sự nghiệp đức hạnh nhất là tương khế. Chúng thần tán thành. Chúng thần tán thành. Thế là, Lưu Bị Thụy Hào liền định là triều võ. Rất nhanh, to lớn màu trắng linh tiên cùng cờ phan phía trên, liền theo lên đại hán triều vũ hoàng đế tử cung chữ, trong gió rét bay phất phới. Đặt linh cứu kỳ đầy, đưa tang ngày rốt cuộc đến. Nghi thức chi to lớn, có thể xưng quốc táng chi cực quý. Sắc trời không rõ, vũ lâm quân tinh nhuệ liền đã tịnh đường phố mở đường. Bọn hắn đều thân mang trắng thuần giáp trụ, tay cầm cờ trắng, đứng trang nghiêm tại ngự đạo hai bên, kéo dài mấy chục dặm. Triệu Vân tự mình đốt giấy để tang, ngồi cưỡi bạch mã, xuất lính nghi thức dẫn đường, sắc mặt trầm thống, nhưng ánh mắt như điện, lấy bảo đảm nghi thức không có sơ hở nào. Khổng lồ đưa tang đội ngũ chậm rãi từ hoàng cung lái ra. Phía trước nhất là biểu tượng Lưu Bị công tích cùng thân phận khổng lồ kho sổ ghi chép đội ngũ, bao quát trắng thuần trang trí ngọc lộ, kim lộ, tượng lộ các loại xà giá, cung hoa cái, tinh kỳ, giá binh khí trở. Dù diệt hết hoa hải, chỉ còn lại trắng thuần, nhưng quy mô của nó cùng quy chế đều hiện lộ rõ ràng đế vương uy nghiêm. Thái tử Lưu Thiện làm chủ tăng người, thân mang thô nhất sinh tê dại đồ tang, tay cầm cốc tăng đồng, tại nội thị nâng đỡ. Đi lại tập tễnh đi lại tại to lớn tử cung trước đó, tiếng khóc không dứt. Lý Dực tát xuất linh ra cát lượng, quan vũ, trương phi trở văn võ bá quan, đều thân mang đồ trắng, đi bộ đi theo tại tử cung về sau. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, như là một đầu màu trắng cự long, chậm rãi núp ních tại Lạc Dương thẳng tắp ngự trên đường. Linh cứu trước, kia mặt to lớn cờ phướn, đại hán triều vũ hoàng đế tử cung vài cái chữ to, nói nói mỗi một cái xem người đôi mắt. Ven đường, kinh thành dân chúng đều bị yêu cầu quỳ sát tại đạo bên cạnh, tiễn biệt hoàng đế của bọn hắn. Rất nhiều dân chúng cũng là tự phát đến đây, mặt lộ vẻ bi thương, thậm chí thấp giọng khóc nức nở. Đội ngũ mỗi khi đi qua một tòa cửa thành, một cây cầu, đều sẽ tạm dừng xuống tới, tiến hành đơn giản tế điện nghi thức, lỗ rượu đốt hương, cảm thấy an ủi vong linh. Lăng mộ tuyển chọn địa chỉ tại Lạc Dương Bắc Mang Sơn Lộc. Sớm tại nhiều năm trước liền đã bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Quy mô của nó tham chiếu Quang Vũ đế nguyên lăng, nhưng càng thêm to lớn, lấy hiển lộ rõ ràng Lưu Bị tam hưng hán thất bất thế công lao sự nghiệp. Toàn bộ nghĩa trang chiếm diện tích cực lớn, bao quát trên đất tầm điện, biệt điện, từ miếu trở khu kiến trúc, cùng dưới mặt đất thâm thúy huyền cung. Trải qua mấy canh giờ, đưa tang đội ngũ rốt cuộc đến nghĩa trang. Tại trang nghiêm túc mục trong tiếng lễ nhạc, to lớn tử cung từ mấy trăm tên tinh tuyển lực sĩ, hô hào trầm thấp phòng giam, dọc theo trải tốt sườn dốc. Chương 454, Tân Đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, Hán Trung tổ Triều Vũ hoàng đế, 3, chương 454, Tân Đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, Hán Trung tổ Triều Vũ hoàng đế, 3, chậm rãi chìm vào kia tĩnh mịch hắc ám, dường như thông hướng một cái thế giới khác địa cung Huyền cung bên trong. Huyền cung nội sớm đã bố trí thỏa đáng, vật bồi táng trừ quan tài bên trong chân ngoạn ngọc khí, thư hùng song cổ kiếm bên ngoài. Còn bao gồm đại lượng thanh đồng lễ khí, phòng chế tựa binh mã, thẻ che thư tịch, thành bó tơ lụa gấm vóc. Cùng một bức Lưu Bị khi còn sống cực kỳ quý trọng, từ Lý Dực tự mình vẽ đại Hán Sơn Hà xã tác đồ. Tượng trưng cho hắn chỗ phục hưng cũng lưu lại cái này vạn dặm cẩm tú giang sơn. Làm tử cung vững vàng sắp đặt tại Huyền cung trong ương quan tài trên giường về sau, tất cả tham dự hạ táng quan viên, tôn thất, lần nữa tại Lưu Thiện cùng Lý Dực dẫn đầu hạ. Tại đất cung lối vào, hướng về hắc ám chỗ sâu. Đi ba quỷ chín lệ chi đại lễ, làm cuối cùng từ biệt. Nghỉ, đám thợ thủ công bắt đầu tiến lên. Dùng chuẩn bị từ trước tốt, nặng đến ngàn cân tự thạch. Từng khối phủ kín cửa mộ. Hỗn hợp có mét tương cùng đặc thù đất sét vữa bị cẩn thận bổ sung khe hở. Cự thạch kia ma sát va chạm tiếng vang trầm trầm, như là gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Tuyên cáo một thời đại triệt để kết thúc. Cuối cùng, cửa mộ bị triệt để phong kín. Sau đó, đại lượng bùn đất bị vật đến, bao trùm này bên trên. Dần dần trồng chất thành một tòa nguy nga mô đất, đây chính là Triều Vũ hoàng đế Lưu Bị an nghỉ chỗ, Triều Võ Lăng. An táng nghi thức đến tận đây chính thức kết thúc. Nhưng mà, Quan Vũ cùng Trương Phi lại như là bị rút đi hồn phách. Quỳ gối lăng trước, vuốt kia lạnh như băng mộ địa, khóc ròng ròng. Thật lâu không muốn rời đi. Trương Phi lấy đầu đập địa, trên trán máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp, khàn giọng kêu khóc, "Đại ca, ngươi sao nhẫn tâm đơn độc đi? Hạ bọn đệ đệ ở trên đời này, cỡ nào cô tịch?" "Đại ca." Quan Vũ dù chưa như Trương Phi kịch liệt, nhưng cũng là lệ như suối trào, toàn thân run rẩy. Kia kiểm chế bi thống, càng lộ vẻ thâm trầm. Lý Dực nhìn xem hai vị này tình thâm nghĩa trọng huynh đệ, trong lòng cũng là chua xót không thôi. Hắn thở dài, đem Quan Hưng cùng Trương Bao gọi đến bên người, thấp giọng dặn dò, "Hương Nhi, Bao Nhi, các ngươi ở đây, tốt sinh coi chừng hai vị tướng quân. Bọn hắn bi thống quá độ, sợ tổn thương này thân, chớ có cưỡng ép khuyên can, chỉ cần ở bên thủ hộ. Đợi này cảm xúc hơi chậm, lại khuyên này hồi phủ nghỉ ngơi. Nhớ lấy, chớ có để bọn hắn làm ra quá khích sự tình." Quan Hưng, Trương Bao cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ, không người đáp, chất nhi rõ ràng. Ổn thỏa thủ hộ phụ thân Chu Toàn, mời tướng ra yên tâm. Lý Dực lúc này mới quay người, đối sau lưng đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, trên mặt bi thương quần thần nói, "Chư công, mấy ngày liền vất vả, thể xác tinh thần đều mệt. Vậy hạ đã bình yên vào đất, việc nơi này, chư vị, trước tạm riêng phần mình hồi phủ nghỉ ngơi đi. Bảo trọng thân thể, mới có thể vì nước tiếp tục hiệu lực." Gia Cát Lượng đi gần Lý Dực, nhìn xem vẫn như cũ quỷ gối lăng trước khóc giống quan, Trương hai người, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thấp giọng hỏi, "Ngọc Công, Vân Trưởng, giữ được bọn hắn?" Lý Dực khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía hai vị kia cực kỳ bi thương huynh đệ, trong giọng nói mang theo lý giải cùng bất đắc dĩ, "Để bọn hắn khóc lên đi." Giấu ở trong lòng, ngược lại càng tổn thương. Có chút đau nhức, không phải nước mắt không thể cọ rửa. Có Quan Hưng, Trương Bao ở bên, không sao. Đợi bọn hắn khóc đủ rồi, khóc mệt mỏi, tự nhiên sẽ rõ ràng. Còn số người, còn cần tiếp tục tiến lên. Cái này lúc, Thái tử Lưu Thiện tại nội thị nâng đỡ, cũng đi tới. Sắc mặt hắn tái nhợt, âm thanh suy yếu, tướng Lý dừng hỏi, "Tướng phụ, phu hoàng đã an táng, ấn lễ chế, phải chăng?" Ứng lập tức vì phụ hoàng thượng miếu hiệu, lấy vào tông miếu, thưởng hậu thế tế tự. Lý Dực nhìn xem vị này sắp kế thừa đại thống, lại hiển nhiên chưa chuẩn bị kỹ càng tân quân, trầm giọng nói, "Thái tử, miếu hiệu sự tình liên quan đến lễ pháp, tất nhiên là không thể thiếu. Lễ bộ quan viên sau đó liền sẽ lấy tay thương nghị, nhưng ở trước đó còn có một kiện càng thêm khẩn yếu sự tình." Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lưu Thiện, ngựa khí trịnh trọng vô cùng. "Quốc không thể một ngày vô quân. Bệ hạ băng hà, thái tử cần sớm ngày kế vị, đã định xã tắc, lấy an dân tâm. Khoảng thời gian này sẽ có chuyên môn lễ quan dạy bảo ngươi đăng cơ đại điện một trong ứng lễ nghi quy trình. Ngươi cần dốc lòng học tập, chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là trước mắt đệ nhất quốc sự, cũng là thiên hạ chú mục chi đại sự, tuyệt đối không thể có chút sai lầm, rõ ràng hay không?" Lưu Thiện nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Hắn biết rõ kia cửu ngũ chí tôn bảo tọa mang ý nghĩa cỡ nào trách nhiệm nặng nề. Hắn cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình âm thanh nghe chấn định một chút. "Cô đã biết, ổn thỏa, dụng tâm học tập, khương phụ, tướng phụ cùng chư vị đại thần kỳ vọng." Trời đông dư uy rốt cuộc tại mấy trận tí tách mưa xuân bên trong triệt để tiêu tán. Bùn đất mùi thơm ngát hỗn hợp có tân sinh cỏ cây khí tức tại thành Lạc Dương bên trong tràn ngập ra. Năm nay mùa xuân dường như so những năm qua tới càng sớm chút hơn, cũng gánh chịu lấy càng nhiều kỳ vọng cùng bất an. Tại quốc tang trang nghiêm bầu không khí chưa hoàn toàn rút đi thời điểm, một trận liên quan đến đế quốc tương lai đi hướng thịnh điện, tân hoàng đăng cơ đại điện, đã tại khu chiêng gõ chống chủ bị bên trong. Ngày tốt cho định, vị ương cung tiền điện tinh kỳ pháp phối. Dù bởi vì quốc tang chưa lâu, nghi thức đều đi hoa hải, lấy màu trắng làm chủ, nhưng kia phần thuộc về hoàng quyền trang nghiêm cùng uy nghi, lại càng thêm lộ ra trầm ngưng nặng nề. Lúc tuổi 30 tuổi thái tử Lưu Thiện, thân mang phức tạp mà trang trọng 12 chương văn áo long cổn, đầu đội thập nhị lưu miện quan. Tại trang nghiêm túc mục trong tiếng lễ nhạc, tại Lý Dực, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi chờ một đám ủy thác trọng thần cùng văn võ bá quan chứng kiến cùng chen chúc hạ. Từng bước một đạp lên kia chí cao vô thượng ngự giai, chính thức tức hoàng đế vị. Định năm sau vị kiến hưng nguyên niên, ngụ ý khai sáng trung hương chi mới cục. Sau khi lên ngôi, chính là thông lệ tôn phong cùng ấn thưởng. Lấy đó tân triều khí tượng, trấn an thế lực khắp nơi. Lưu Thiện đầu tiên tôn kính mẹ đẻ, Lưu Bị hoàng hậu, Viên Oánh Chi đồng bảo tỷ bội Viên Anh vì hoàng thái hậu, Di Cư trưởng nhạc cung bảo dưỡng, lại truy thủy Cam phu nhân vì Chiêu Võ hoàng hậu cùng Lưu Bị hợp táng, toàn này lễ tang trọng thể. Sát lập thái tử phi Trương Tinh Thải là hoàng hậu, nhập chủ Tiêu phòng điện. Đồng thời, sát phong chư tử, lập hoàng trường tử Lưu Tuyển vì thái tử, cư đồng cung. Lập nhị hoàng tử Lưu Giao vì An Định vương, tam hoàng tử Lưu Tông vì Tây Hà vương, tứ hoàng tử Lưu Củng vì Tân Bình vương, ngũ hoàng tử Lưu Kham vì Bắc Địa vương. Lần này an bài đã cố nền tảng lập quốc, cũng an chư tử chi tâm. Bởi vì Trương Tinh Thải được lập làm hoàng hậu, này phụ đại tư Mã Trương Phi tự nhiên tôn vinh vô cùng, bị Lưu Thiện đặc chỉ tôn làm quốc trượng. Tuy không phải chính thức quan tước, nhưng nó địa vị chi siêu nhiên đã không cần nói cũng biết. Ngay sau đó chính là thực hiện tiên đế Lưu Bị di ý đối hai vị trọng yếu nhất phụ chính đại thần tiến hành binh hạnh đặc biệt gia phong. Lưu Thiện tại triều hội phía trên trước mặt mọi người tuyên chiếu, tư ngươi thừa tướng, lang gia hầu gia Cát Lượng, nắm tâm trung trinh, độ lượng nhã tuấn, chịu di tiên đế, tá mệnh chấp cung, huân đức quang tại tứ hải. Nay đặc biệt ban thưởng chín tích chi lễ, lấy do người có công lớn, vĩnh là phiên phụ. Chiếu thư kỹ càng liệt sáng tỏ chín tích chi vật, xe ngựa, quần áo, nhạc treo, chu hộ, nạp bệ, du tướng, đũa dịu, cung tiễn, cự sưởng. Đối ra Cát Lượng tiến hành chín tích chi lễ, mặc dù sớm tại Lưu Bị chết bệnh trước đã có này nghị, nhưng cho đến giờ phút này, phương tại Lưu Thiện trong tay chính thức chứng thực. Cái này đã là hoàn thành tiên đế nguyện vọng, cũng là tân đế đối ra Cát Lượng sáng tỏ nể trọng cùng lung lạc. Nhưng mà, vinh quang đỉnh phong vẫn như cũ thuộc về vị kia đã được ẩn, lại không người dám coi nhẹ này tồn tại lý dự.